Ngươi đùa bỡn ta. Lăng Kha giận, nếu không phải Phi Phi ở hắn trong đầu, hắn thật muốn một đao đâm chết nó. Ta đoán Lưu Phong nhất định là hướng nàng bày tỏ sau đó bị cự tuyệt. Tên kia quá không kiên nhẫn, hiện tại rõ ràng không phải bày tỏ thời cơ tốt mà, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lăng Kha hừ một tiếng, đem dao găm cắm vào võ trang mang, lười để ý nó. Có tình huống. Còn tới chiêu này. Đã không linh. Lăng Kha khinh bị nói. Đối diện, có cái bóng dáng vọt tiến vào. Lại muốn đùa bỡn ta. Lăng Kha giận. Phi Phi vội la lên, ta thật nhìn thấy, tuyệt đối không sai được, ngươi đi nhanh xem, đừng là cái gì khó khăn làm bột mới phải. Lăng Kha liếc khinh bị, hắn lần nữa rút dao găm ra, chút nào không dám kinh thường, từ hành lang một đầu khác mò mẫm tới. Hắn chụp sáng đèn tin, kiểm tra cẩn thận cửa hàng bên trong mỗi một xó xỉnh, ngay tại hắn đến gần quầy thu tiền thời điểm, một bóng người đột nhiên bắn lên tới, giơ tay lên liền hướng hắn ném một đoàn dạng bột vật, thừa dịp hắn bị mê ánh mắt buổi trống nhanh chân chạy. Con bà nó, đồ chơi gì? Lăng Kha sợ hết hồn, không chỉ có ánh mắt bị mê, còn ăn một miếng dạng bột vật, ngay tức thì bị nghẹn ho khan. Hắn mặc dù bị sặc được không nhẹ, dưới chân cũng đã đi theo người đánh lén hắn chạy tới trên hành lang. Khi thừa, Sở Tịch, bắt hắn lại cho ta. Lăng Kha kêu một tiếng, sau đó đi ngay truy đuổi hắn. Người nọ tốc độ ngược lại là rất nhanh, đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, bên trái nô lên bên phải tránh né tránh Lăng Kha công kích. Những người khác nghe được Lăng Kha gào thét, cũng chạy ra, Sở Tịch ngay tức thì liền đuổi theo. Sở Tịch, bên kia. Lăng Kha tỏ ý Sở Tịch đi vòng qua một đầu khác cả đường. Nửa đường, đột nhiên từ bên cạnh trong tiệm chạy ra mấy tên sát sống, Lăng Kha đang bực bội trên, trực tiếp một chân đạp lật, dao găm trong tay đánh cái hoa, ghim vào sát sống đầu. Giải quyết xong sát sống, Lăng Kha đứng dậy liền thấy Sở Tịch đã bắt được thằng nhóc kia. Hai người mang về trụ sở tạm thời, Lăng Kha gợi lên đèn tin, chiếu một cái Sở Tịch trong tay người. Đầu người kia phát rối tung, trên mặt đen tùi lùi, mặc trên người trước quần áo bẩn thỉu, cả người còn lưng đứng lên, không nhìn ra tuổi tác, nhưng là thanh lượng ánh mắt để cho người cảm giác tuổi hắn rất nhỏ. Lúc này hắn đang răng gừ gừ, hung tợn nhìn đám người, còn cơ cánh tay gầy yếu muốn đánh bắt hắn lại Sở Tịch. Cái này đứa nhỏ. Sở Tịch đem hắn hai cái tay kiềm chế ở, chặt chẽ đem hắn đè trên đất. Lăng Kha cái này mới nhìn xem mình quần áo, và áo trước trên trắng tinh một phiến, tựa hồ là bột mì. Ha ha ha. Người chung quanh thấy Lăng Kha trên mặt để nguyên quần áo trên tất cả đều là bột mì, cũng nhịn không được bật cười. Cười cái gì cười, tên khốn này đánh lén ta, hụ hụ. Lăng Kha mình nghĩ đến mình dáng vẻ cũng cảm thấy buồn cười, không nhịn được ho khan. Trương Kỳ cầm nước cho hắn rửa ánh mắt, lại cầm khăn lông cho hắn xoa xoa, từ đầu đến cuối sụ mặt, không nói một lời. Trương Sĩ Mục vén lên người kia tóc, cười hì hì nói, đây là người nào nhà đứa nhỏ, đi ra khôi hài chứ. Tân Vận đẩy ra Trương Sĩ Mục, tiến tới người nọ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi tên cứ gọi là gì? Tại sao phải đánh lén lão đại chúng ta? Ta làm sao biết hắn là người hay quỷ, buông ta ra. Ngươi đừng sợ, chúng ta không là người xấu, ngươi chỉ có một người sao? Tân Vận tỏ ý Sở Tịch buông hắn ra, gần như ôn nhu hỏi. Sở Tịch từ buông hắn ra, hắn vậy không dãy rủa nữa, liền ngồi dưới đất, có chút sợ hãi nhìn chung quanh một chút võ trang đầy đủ người. Chỉ có ta một cái. Tiểu huynh đệ, ta kêu Diệp Hy Thừa, ngươi tên gọi là gì? Hắn nháy mắt một cái, nhìn người chung quanh cũng không có làm tổn thương hắn, liền nói, ta kêu Quan Tâm. Tân Vận sửng sốt một chút, hỏi, ngươi là nữ sinh? Quan Tâm gật đầu một cái, nhìn Tân Vận, hỏi, có nước sao? Hy Thừa nhanh chóng đưa một chai nước tới đây, Quan Tâm nhận lấy, ngước cổ ực mạnh một hớp. Chậm một chút. Tân Vận chụp lưng của nàng, tiếp tục hỏi một mình ngươi là làm sao sống được. Quan Tâm miệng phẩy một cái, nước mắt liền rơi xuống, nàng khóc nói, ta còn lấy là toàn thế giới chỉ còn lại ta một người, ta thật sợ. Tân Vận ôm trước nàng, an ủi, tốt lắm, đã không sao, ngày mai chúng ta liền mang ngươi hồi căn cứ, trụ sở của chúng ta ở thành Bắc, có rất nhiều người sống sót, ngươi không phải một thân một mình. Lăng Kha nhìn khóc thành người nước mắt Quan Tâm, ám ngầm thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu chính là người sống sót, không phải hắn lo lắng sát sống đầu lĩnh, phỏng đoán ban ngày thấy bóng đen cũng là nàng, thật là sợ bóng sợ gió một chàng. Hắn nhìn xem bên người Trương Kỳ, còn có đứng ở đằng xa Lưu Phong, cuối cùng tầm mắt rơi vào Quan Tâm trên mình. Lăng Kha xem nàng khóc cái không xong, dứt khoát rời đi cửa hàng, tiếp tục đi canh gác. Quan Tâm khóc mệt, dựa vào Tần Vận liền ngủ, nàng một thân một mình lo lắng sợ hãi liền lâu như vậy, cũng không có ngủ qua một giấc an ổn, luôn là ở trong ác mộng thức tỉnh, hôm nay rốt cuộc thấy cái khác người còn sống, tâm thần bông lỏng một chút, lại là ngủ được phá lệ an ổn. Tần Vận bị nàng thật chặt kéo cánh tay, có chút không biết làm sao, Sở Tịch muốn kháng nghị, Tần Vận nói, nàng nhất định rất không có cảm giác an toàn, trước hết như vậy đi, ngươi đi bồi lao đại. Sở Tịch vểnh miệng, có chút không tình nguyện nhìn hắc con khỉ giống vậy Quan Tâm bá chiếm vợ mình. Tần Vận xem hắn như vậy liền muốn cười, trong lòng vẫn đủ ấm áp, nàng lại thúc giục một tiếng, mau đi đi. À. Sở Tịch lưu luyến không thôi nhìn nàng một mắt, lúc này mới đi ra cửa tìm lao đại. Ngày thứ hai, Quan Tâm nói gì cũng không muốn cùng tiểu đội bạo phong người rời đi, chỉ là núp ở Tần Vận sau lưng, tựa hồ chỉ nhận định nàng. Được rồi, sẽ để cho nàng đi theo chúng ta đi. Tần Vận nói. Chúng ta là đi liều mạng, mang cái con ghẻ sao được. Trừng Sĩ Mục cao mày. Sở Tịch vậy rất bất mãn, thậm chí hoài nghi nàng là nam, cầm đầu tóc nàng gợi mở, muốn thăm nàng toàn bộ mặt mũi. Quan Tâm căm tức nhìn hắn, trốn tới Tần Vận sau lưng. Tần Vận mở ra Sở Tịch tay, cười mắng, nàng là nữ, ngươi chớ làm loạn. Không phải. Sở Tịch nhìn xem Tần Vận, lại nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lăng Kha, có chút lắp bắp nói nàng, lao đại, ngươi tới xem, nàng lỗ thai. lỗ thai. Đám người nghe tiếng cũng vây quanh. Tần Vận vậy nghi ngờ nhìn về phía nàng, mở lên nàng con chó kia gặm giống vậy hỗn loạn tóc, đám người kinh ngạc thấy nàng lỗ thai giống như con rơi lỗ thai vậy, đầy, lớn nhỏ như người loại lỗ thai vậy, chỉ là cái này hình dáng tuyệt đối không phải loài người bình thường lỗ thai. Sát sống. Cô ý hoảng sợ nói. Chớ nói nhảm, các ngươi không muốn như thế vây quanh người ta cô gái nhỏ, như vậy rất không lễ phép. Khi thừa chân thực nhìn không được, ngăn ở quan tâm trước người. Trương Sĩ Mục nói, là người dị năng. Tần Vận buông xuống đầu tóc nàng, lần nữa che ở nàng lỗ thai, nghiêm mặt nói, người lỗ thai là chuyện gì xảy ra? Quan tâm chậm rãi nói, ta cũng không biết, ta trước bị một đứa bé sơ sinh sát sống cắn một cái, vết thương không sâu, sau kiếp sau trở bệnh, sau đó cứ như vậy, ta không phải sát sống, các ngươi đừng giết ta. Lăng Kha rất mừng rỡ, không nghĩ tới tùy tiện liền nhặt được cái người dị năng, hắn đối với quan tâm nói, yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, ngươi có thể nói cho ta ngươi dị năng là cái gì không? Ta có thể nghe được rất xa thanh âm, cái này coi là sao? Quan tâm yếu ớt hỏi. Coi là, trừ có thể nghe được rất xa thanh âm, còn có gì khác không? Không, không. Lăng Kha gật đầu một cái, mỉm cười nói, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta tiểu đội Phi Long sao? Trước đó thuyết minh, chúng ta cái tiểu đội này là thi hành nguy hiểm nhất dọn dẹp nhiệm vụ, nếu như ngươi không muốn, cũng có thể cùng tiểu đội Bạo Phong người trở về thủ tuyến, chúng ta có thể đem ngươi thu xếp ở căn cứ bên trong. Bất quá, ngươi thân cái dị năng, đối với chúng ta mà nói là rất trọng yếu năng lực, ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Khi thừa rất sợ nàng không đáp ứng, vội vàng nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Quan tâm nhìn xem hắn, lại nhìn xem Tần Vận, nàng hỏi, bao cơm sao? Đám người bật cười, Tần Vận cười nói, dĩ nhiên quản, tiểu đội chúng ta cơm nước cũng không tệ lắm. Được, ta gia nhập. Quan tâm tựa đầu tựa vào Tần Vận trên vai, ôm thật chặt tay nàng cánh tay, đồng ý không chút do dự. Sở Tịch xem nàng cùng Tần Vận vậy thân mật dáng vẻ, có chút bất mãn nói, ngươi con bé này. Tần Vận đánh hắn một tí, cương chịu sờ một cái Quan Tâm vậy loạn hoành hoành đầu, nói, đừng làm rộn. Lão đại, nàng. Sở Tịch cảm giác mình hẳn làm chút gì, nếu không rất có thể vợ mình sẽ bị một cái không rõ lai lịch người cho dễ chạy. Lăng Kha trực tiếp không để mắt đến hắn, tuyên bố, ngày hôm nay về trước phòng tuyến, hoan nên Quan Tâm gia nhập chúng ta tiểu đội Phi Long. Trương Kỳ Tỷ. Sở Tịch đáng thương mong chờ nhìn Tần Vận cùng Quan Tâm cùng nhau lên xe, khóc không ra nước mắt. Được rồi, thằng nhóc túi, ngươi chẳng lẽ muốn cùng phụ nữ tranh đoạt tình nhân mà, thành thục điểm có được hay không? Trương Kỳ chụp chụp hắn nói. Ta. Sở Tịch vẻ mặt đau khổ, ủ rũ túi đầu chuẩn bị lên xe. Trương Kỳ đột nhiên kéo hắn, hưng phấn nói, ai, bên kia có cái bắn tên quán, chúng ta đi làm điểm trang bị đi. Trương Kỳ tỷ, ai, không phải, ngươi đừng quăng ta à? Sở Tịch bị nàng cứng rắn kéo đi đường xe chạy đối diện bắn tên quán chạy đi. Các ngươi đi đâu? Lăng Kha vốn là nửa người cũng ở trong xe, hắn gặp Trương Kỳ và Sở Tịch đi đường xe chạy đối diện chạy, có chút không yên tâm đối với Hy Thừa nói chờ một chút, ta đi xem. Lăng Kha rốt cuộc ở bắn tên cửa quán miệng đuổi kịp hai người, có chút tức giận nói, hai ngươi chuyện gì xảy ra? Tự tiện rời đội, có biết hay không như vậy rất nguy hiểm. Sở Tịch bận bịu khoát tay nói, không phải ta, lão đại. Trương Kỳ chỉ bắn tên còn nói, Tân Vận một mực nói muốn một cây cung mũi tên, chúng ta đi vào hơn rời điểm ra tới có được hay không? Sở Tịch kinh ngạc hỏi, nàng làm sao không nói với ta? Lăng Kha vậy hỏi, nàng thật muốn. Ta lừa gạt ngươi làm gì, nàng quả thật cùng ta nói qua, khó khăn được nàng có đồ mong muốn, các ngươi chẳng muốn đưa cho nàng sao? Được, ta đi lấy. Sở Tịch hùng hùng hổ hổ liền muốn hướng bên trong xông lên. Lăng Kha kéo lại hắn, dặn dò, chú ý gặp nguy hiểm, ta tiên tiến. Lăng Kha đẩy cửa đi vào, bên trong rất rộng rãi, hai bên treo trên tường nhiều loại cung tên, bên trái là cái cỡ nhỏ khu tiếp khách, bên phải là lễ tân. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 92, lễ vật. Ba người rẻ rặt tiếp tục đi về phía trước, quẹo cua tiến vào bắn tên khu lớn hơn, có bia cố định mũi tên đạo và bia di động mũi tên nói, trên đất tán lạc một ít cung tên, còn có thể thấy mấy cái xác sống thi thể, trên tường cũng văng đến vết máu. Trương Kỳ thấy góc tường một bó chói mũi tên gốc, mừng rỡ chạy tới, mang một tí, phát hiện còn thật nặng. Lăng Kha ở hàng thương bên trong lật một cái, trừ cung và tên, còn có mấy cây nỏ, cùng với mũi tên túi và tất cả loại công nhân cái. Sở Tịch thưởng thức trước một cái nỏ, cười nói, những thứ này tốt, thanh âm không lớn, uy lực không nhỏ, rất thích hợp tiểu quy mô tác chiến. Trương Kỳ giành công vậy nói, vẫn là ta cân nhắc chu đáo đi, Tần Vận nhất định sẽ thích. Cảm ơn Trương Kỳ tỷ. Lão đại, chúng ta rời đi. Sở Tịch cười hì hì nói. Ừm. Lăng Kha kiểm tra một lần không có phát hiện sát sống, liền đối với Trương Kỳ nói đi gọi Hy Viên đi lái xe tới đây. Sở Tịch, hai ta cầm mũi tên thốc rời tới cửa. Được rồi. Sở Tịch đem nỏ cắm ở sau lưng mang bên trong, và Lăng Kha một người rời một bó mũi tên thốc liền đi ra ngoài. Tân Vận thấy Trương Kỳ đưa cho nàng một cái đỏ đèn sắc xen nhau cùng lúc đó, kinh ngạc vui mừng che miệng. Thật là đẹp à, cho ta sao? Tân Vận đưa tay nhận lấy, yêu thích không buông tay vướt ve một lần. Trương Kỳ đắc ý nói, bên trong còn có quá nhiều phong cách, ta cảm thấy ngươi khẳng định thích cái này cầm. Lăng Kha và Sở Tịch đang đem cung tên đi bên ngoài rời, trở về ngươi từ từ chọn. Ta rất thích, cảm ơn, ngươi nên sẽ không cũng có thuật đọc ý nghĩ đi, làm sao biết ta thích cái này màu sắc? Tân Vận kinh ngạc vui mừng nói, người phụ nữ trực giác à, ngươi thích liền tốt. Trương Kỳ đem đồ vật cho nàng, đi ngay tìm Hy Viên lái xe đi rời trang bị. Trở lại phòng tuyến thời điểm, vừa vặn mau sắp ăn cơm trưa, những người khác cũng tháo xuống trang bị nặng nề, chuẩn bị đi tắm cái. Thời tiết càng ngày càng nóng, Lăng Kha mới vừa tắm xong đi ra lại là một thân mồ hôi. Khi thừa kêu phòng tuyến bên trong thợ hớt tóc cho quan tâm tu bổ liền một tí rối bời tóc, lúc này đã bị Tần Vận kéo đi tắm gội thay đồ. Vừa vặn, cũng cho ta hớt tóc một cái, thời tiết này thật để cho người không chịu nổi, giúp ta cắt ngắn điểm. Lăng Kha ngồi vào trên ghế, mặc cho thợ hớt tóc cho hắn cắt cái đầu đinh, Lý Hoàn phát hắn lộ vẻ được hơn nữa tinh thần, toàn thể cho người cảm giác cũng không giống nhau, càng thêm có cảm giác bị áp bách. Lão đại thật là đẹp trai à? Sở Tịch khen ngợi một câu, sau đó chỉ đầu mình, nói Liêu sư phó, cho ta cũng cắt một cái như vậy. Khi thừa cười nói, ngươi muốn không muốn cái gì cũng học hắn à? Không biết còn lấy vì ngươi hai có một chân đâu. Chớ nói bậy bạn, lão đại là ta thần tượng, không cho phép ngươi làm được hắn. Sở Tịch xông lên hắn liếc khinh bỉ. Đây là, Trương Sĩ Mục vậy tắm xong đi ra, hắn xem đến mọi người đều ở đây, vậy bu lại, đều ở đây hết tất cả, vậy ta vậy cắt một cái đi, tỉnh đến lúc đó lại phải làm phiền Liêu sư phó. Liêu sư phó hơn 50 tuổi, có chút tóc hoa râm một chút cũng không để cho hắn nhìn qua lộ vẻ được gian mua, hắn có chút kính sợ nói, không phiền thoái, có thể là tiểu đội Phi Long phục vụ, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Đến khi tất cả mọi người tóc cắt tốt, Tần Vận mang một cái cô bé đi tới. Nàng lại nữa người còng lưng, có chút nhút nhát đi theo Tần Vận sau lưng, nàng thân cao kém không nhiều có 165, so Tần Vận hơi lùn một ít, vóc người thon dài, có chút gầy yếu. Trắng đoán mặt mũi, hai mắt thật to, để cho người làm sao cũng không dám tin tưởng, đây chính là cái đó đất con khỉ giống vậy lôi thôi quỷ. Ngươi là Quan Tâm. Khi thừa nhìn nàng, không dám tin hỏi. Là ta. Quan Tâm nháy mắt một cái, xem đến mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn mình, lại kéo lại Tần Vận cánh tay. Đừng sợ. Tần Vận đánh vỗ tay của nàng. Lăng Kha chú ý tới Quan Tâm lỗ tai bị tóc che lại, hẳn là Tần Vận để cho Liêu sư phó như thế cho nàng sửa chữa, sợ nàng bởi vì mình lỗ tai mà cảm thấy tự ti. Khi thừa nhìn Quan Tâm, nửa ngày mới hoàn hồn lại. Lăng Kha một cái ôm hắn bả vai, ở bên tai hắn nói, ngươi xem ngươi hồn đều không trên người, có phải hay không vừa thấy đại yêu? Ngươi chớ nói nhảm. Khi thừa cúi đầu, không dám lại xem nàng, trong lòng quả thật có chút bị nàng tươi đẹp đến. Trương Kỳ vậy tắm xong đi ra, ba cô gái đẹp đứng chung một chỗ thật đúng là một đạo lung linh phong cảnh. Tốt cô gái nhỏ xinh đẹp. Trương Kỳ thấy Quan Tâm, thở dài nói. Tân Vận bật cười nói, ngươi cũng không phải là mới nhìn thấy. Trương Kỳ cười nhạo nhìn đối diện mấy cái người đàn ông, ta đây là giúp bọn họ nói ra lời trong lòng. Đây là, cổ ý ở cửa phòng ăn hô, lão đại, các minh đệ, ăn cơm. Lăng Kha kéo Hy Thừa, nói với mọi người, các minh đệ, thời gian cơm trưa, để cho chúng ta thật tốt hoan nghênh một tí chúng ta tiểu đội Phi Long thành viên mới. Quan Tâm chính thức gia nhập tiểu đội Phi Long sau đó, Lăng Kha không hề dự định lập tức mang nàng thi hành nhiệm vụ, mà là khích lệ mọi người nhiều và nàng trao đổi. Ngoài ra còn muốn khảo sát một tí nàng năng lực. Sau bữa cơm chiều, Trương Kỳ đến tìm Lăng Kha. Nàng thân phận biết rõ sao? Trương Kỳ hỏi. Ừ, ta để cho Tần Vận hỏi qua rồi, nàng ở mầm độc bùng nổ trước là cái tự do soạn bản thảo người, hiện tại 22 tuổi, hàng năm sống một mình, phụ mẫu ở quê quán, phỏng đoán vậy gặp nạn. Nếu không phải cần phải đi siêu thị mua vật liệu, nàng còn không biết bên ngoài xảy ra đáng sợ như vậy chuyện. Nàng một mực một người hành động, có thể còn sống có một nửa nguyên nhân là dựa vào nàng cái này thính lực dị năng, trước thời hạn dự trú nguy hiểm, từ đó so người bình thường sớm một bước trốn. Nếu như sau này thi hành nhiệm vụ có nàng ở đây, chúng ta có thể tránh khỏi rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Lăng Kha ước mơ nói. Ai hỏi ngươi cái này, ta là nói nàng biết hay không xem. Trương Kỳ dừng một chút, không biết nên làm sao biểu đạt. Ta rõ ràng ngươi đang lo lắng cái gì, không quá ta tin tưởng Tần Vận thuật đọc ý nghĩ, nàng nói không thành vấn đề hẳn liền không thành vấn đề. Ừ, ta không phải là không tin tưởng nàng, nhưng là vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Tần Vận cùng ta nói, binh đoàn dị năng người đối với ngươi rất có hứng thú, những cái kia phòng nghiên cứu bên trong chuyên gia cũng ở đây đánh chủ ý ngươi, chính ngươi muốn ở lâu ý. Không muốn cái gì người cũng tin tưởng, vậy bao gồm ta. Ngươi nhược điểm chính là quá hiền lành, luôn là tin tưởng cái thế giới này là tốt đẹp, vậy quá dễ dàng tin tưởng người khác. Trương Kỳ không khỏi lo âu nói. Lăng Kha cười nói, thế giới vốn chính là tốt đẹp à, hơn nữa, ta hoài nghi cũng không ai sẽ hoài nghi ngươi. Trương Kỳ sửng sốt một chút, nàng chỉ là cho ví dụ, cũng không phải thật muốn hắn hoài nghi mình, nhưng là nghe hắn nói được như thế chắc chắn, lại có chút hiếu kỳ, tại sao? Chúng ta biết cũng có hơn một năm, ngươi làm người ta rất rõ ràng, ngươi đã cứu ta như vậy nhiều lần, nhất là ở đoạn nhai lần đó. Ngươi lấy tánh mạng cứu rút, ta đều ghi tạc trong lòng, cho dù có một ngày ngươi muốn lấy đi ta tánh mạng, ta cũng tuyệt sẽ không có câu oán hận. Trương Kỳ có trong nháy mắt bị hắn cảm động, nàng lấy là Lăng Kha không nhớ nàng tốt, chỉ là ở cần nàng thời điểm mới sẽ nghĩ tới mình, lúc đầu hắn cũng nhớ, chỉ là không nói mà thôi. Nàng có chút mất tự nhiên nói, làm gì nói rất hay xem ta muốn giết ngươi như nhau. Lăng Kha nói, bỏ mặc nói thế nào, ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi, ngươi nói muốn ta lưu ý ta nhất định sẽ lưu ý, ta cũng rõ ràng phòng người chi tâm không thể không đạo lý. Trương Kỳ gật đầu một cái, vậy thì tốt. Ngươi rõ ràng ta là vì ngươi tốt là được, ta cũng sẽ chú ý nàng. Lăng Kha xem nàng vẻ mặt thành thật hình dáng, không nhịn được hỏi, ngươi không giận ta chứ? Cái gì? Lăng Kha cười nói, không việc gì. Hắn chỉ thích Trương Kỳ điểm này, không thù dai, qua mấy ngày khí liền tiêu mất, còn có thể giống như trước như nhau cùng mình nói chuyện. Quan Tâm buổi tối là cùng ngươi ở một cái nhà trọ đi ngủ. Lăng Kha đột nhiên hỏi. À, đúng vậy. Vốn là nàng nếu không phải là cùng Tần Vận ngủ chung, bất quá Sở Tịch thằng nhóc kia ngay tức thì liền dựng lông tóc, kiên quyết không đồng ý. Cho nên cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cùng ta ngủ. Trương Kỳ cảm giác mình có chút không theo kịp hắn nào đường về. Tốt lắm, ngươi buổi tối cùng nàng nói một tí, ngày mai ta muốn mang nàng đi khảo sát một tí nàng năng lực.
Được.
Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Lăng Kha xoay người hồi mình nhà trọ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Kha liền mang theo Quan Tâm đi khảo sát dị năng, Tân Vận, Trương Kỷ và Sở Tịch đi sân huấn luyện luyện tập bắn tên. Sân huấn luyện cách phòng tuyến không xa, Trương Sĩ Mục nghe nói Tần Vận thích bắn tên, liền đem cho nàng làm mấy cái bịa, vào lúc này đang cầm đũa sắt gõ cái quả gỗ.
Sư phụ.
Tần Vận kinh ngạc vui mừng hô.
Tới à, chờ một hồi, lập tức tốt lắm.
Tần Vận nhìn đã làm xong hai cái bịa, không khỏi tán dương, sư phụ thật là lợi hại, cái này làm được thật tốt. Sở Tịch thở hồng hộc cầm một lớn chồng mũi tên ném xuống đất, hoạt động tay chân một chút, hỏi, muốn không muốn thử trước một chút?
Được a.
Tần Vận đem dây cung điều tốt, cầm một mũi tên, nhắm xa xa cái bịa. Trương Sĩ Mục cố định tốt mũi tên địa, vỗ vỗ tay, chạy đến ba người sau lưng, mỉm cười xem Tần Vận bắn tên. Mũi tên thứ nhất cách bịa có lòng điểm xa, bất quá cũng may trúng địa. Trương Kỳ vậy cầm một cây cung, đỡ nửa ngày cung tên, luôn cảm giác không đúng. Thật vất vả bắn ra một mũi tên bắn tới xa xa trong bụi cỏ.
À, cái này hay khó khăn à?
Trương Kỳ xem Tần Vận muốn gì được nấy hình dáng, không khỏi than thầm, quả nhiên mình là không việc gì thiên phú à? Tần Vận an ủi nàng, cái này là cần luyện nhiều tập mới có thể nắm giữ kỹ xảo, ta mới vừa gia nhập binh đoàn thời điểm, huấn luyện tác xạ vậy luôn là bắn không được, bị không thiếu đánh. Sau đó ta liền phát tàn nhẫn huấn luyện, lúc này mới nắm giữ kỹ xảo, ngươi không có trải qua những thứ này huấn luyện, cho nên không muốn cảm thấy ta rất lợi hại, luyện nhiều tập dĩ nhiên là học biết.
Được.
Trương Kỳ tràn đầy ý chí chiến đấu lần nữa dương cung nhắm. Trương Sĩ Mục và Sở Tịch vậy thử một chút, Trương Sĩ Mộ đưa tay sức lực quá lớn, lại có thể liền không cẩn thận bẻ gãy một cây dây cung, hắn ngạc nhiên nhìn cung trong tay, bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy vẫn là súng tương đối thích hợp ta. Sở Tịch cười hắn, Sĩ Mộ ca, ngươi vẫn là đừng gieo họa tiểu vật cung. Xem ta đi. Sở Tịch tiêu sái bảy một bỏ sở, dây cung kéo căng, buông tay thời điểm, mũi tên thẳng đứng rơi trên mặt đất, hắn há miệng một cái, cảm giác thật là mất mặt.
Ha ha ha.
Trương Kỳ và Trương Sĩ Mục cũng cản rỡ cười nhạo hắn. Sở Tịch cầm mũi tên nhặt lên, nhắm địa tim, kết quả mũi tên là bắn ra, lại không có trúng địa, hắn thở phì phò cây cung tên ném ở trên mặt đất, cả giận nói, cái này còn không ta giao găm sử dụng tốt đâu. Trương Kỳ cười được không thở được, chỉ hắn nói, ngươi cái này còn không như ta đâu, ha ha, cười ngạo ta. Trương Kỳ và Tần Vận một mực luyện sáng sớm. Sở Tịch và Trương Sĩ Mục vây quanh sân huấn luyện chạy bộ, hai người bọn họ là hoàn toàn đối với cung tên mất đi hứng thú. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 93, tiếp tục quét sạch thương bắt thành. Buổi trưa lúc ăn cơm, Hi Thừa hỏi Lăng Kha, quan tâm dị năng như thế nào?
Cũng không tệ lắm, có thể nghe được chu vi 20m trong vòng thanh âm, hơn nữa có thể phân tích ra phần lớn thanh âm tình huống, mặc dù không có thể chiến đấu, nhưng là rất thích hợp điều tra địch tình.
Lăng Kha tán dương. Quan tâm mấy ngày nay cùng mọi người sống chung xuống, không giống mới vừa gặp mặt lúc như vậy câu nệ. Chỉ là có thể là một người đợi quá lâu, không thế nào thích nói chuyện, nàng đối với thức ăn ngược lại là tình yêu duy nhất, chỉ lo vùi đầu ăn cơm.
Khi Thừa cười nói, nhìn Quan Tâm ăn cơm thật có thèm ăn.
Trương Kỳ cười hắn, ngươi là cảm thấy cơm có thèm ăn, vẫn là Quan Tâm có thèm ăn.
Khi Thừa liếc khinh bỉ, chút nào không lấy là chảy, lại cho Quan Tâm kẹp một ít món, ôn nhu nói, Quan Tâm ngươi ăn nhiều một chút, không đủ còn có.
Lăng Kha nhìn hai người một cái vùi đầu đang ăn, một cái kiên nhẫn kẹp món, không khỏi cười nói, xem ra chúng ta tiểu đội Phi Long lại phải có chuyện vui.
Quan Tâm ngẩng đầu phát hiện mọi người cũng đang nhìn mình, nuốt xuống trong miệng món, có chút ngượng ngùng nói, ta là không phải ăn quá nhiều.
Tân Vận cười chụp chụp nàng, nói, làm sao vậy chứ, ngươi như vậy gầy là nên ăn nhiều một chút, đừng để ý bọn họ, tới, ăn đùi gà.
Sở Tịch ở bên cạnh chua xót nói, ta cũng muốn.
Tân Vận kẹp một cái bỏ vào hắn đưa tới trong chén, sảng giọng, ngươi có thể hay không tiền đồ điểm.
Trương Kỳ trêu ghẹo nói, ta phát hiện từ Sở Tịch và Tân Vận sau khi kết hôn, Sở Tịch cả người cảm giác cũng đổi ngây thơ.
Lăng Kha nói, ngươi không hiểu, cái này gọi là tình yêu ngọt ngào.
Trương Sĩ Mục nói, lão đại, buổi chiều đối kháng huấn luyện như thế nào?
Hiện tại một ngày không đánh sát sống cả người đều khó chịu đâu.
Được à, ngày mai chúng ta tiếp tục đi tụ phong thương Bắc Thành thi hành nhiệm vụ, trừ cổ ý lưu lại điều chỉnh thử bản đồ vệ tinh, tất cả tiểu đội Phi Long thành viên cũng tham gia.
Lưu Phong vốn là một mực ở trên sổ ghi chép viết viết vẽ, nghe đến chỗ này, bận điệu giơ tay nói, Lăng Kha, ngày mai ta liền không tham gia, ta chuẩn bị ngày mai hồi căn cứ, có chút ý tưởng cần phải đi về nghiên cứu một tí, lần sau lại tham dự cùng các ngươi hành động.
Lăng Kha sửng sốt một tí, vậy không có cưỡng cầu.
Buổi chiều, mọi người đi tới sân huấn luyện, Trương Kỳ và Tần Vận như cũ đi luyện tập bắn tên, những người khác có tập thể dục, có ngồi một bên nghỉ ngơi trên ghế dài nói chuyện phiếm, Lưu Phong như cũ tụ tinh hội thần ở trên quyển sổ viết cái gì, thỉnh thoảng nâng cầm làm chấm tư trạng.
Lăng Kha và Trương Sĩ Mục làm xong vận động nóng người, liền đứng lên giác đấu đài, Lăng Kha không sử dụng năng lực phi hành, hai tay cầm hai cây côn gỗ, Trương Sĩ Mục bốn cái tay phân chớ lấy bốn loại bất đồng vũ khí, nhìn qua có chút tức cười.
Bọn họ đối kháng huấn luyện hấp dẫn không thiếu phòng tuyến người tới vây xem, nữ có nam có, bọn họ đều có chút kích động nhìn trên đài hai người.
Liên Liên Trương Kỳ và Tần Vận cũng không nhịn được dừng lại trong tay huấn luyện, ở dưới đài là hai người giáng lên.
Sư phụ, giáng lên.
Tần Vận la lớn.
Lão đại, giáng lên.
Sở Tịch ở nàng bên người không cam chịu yếu thế hét.
Sư phụ, giáng lên.
Lão đại, giáng lên.
Trên đài hai người còn chưa đánh, Tần Vận và Sở Tịch ngược lại là thiếu chút nữa trước đánh, hai người lại khôi phục hô khắp bản sắc.
Tốt lắm, an tĩnh một chút. Trương Kỳ đem hai người chắn. Lăng Kha dẫn đầu phát động công kích, thân hình quỷ mị, trong tay côn gỗ xoay tròn đâm về phía Trương Sĩ Mục. Trương Sĩ Mục bốn cái tay bốn món vũ khí, theo thứ tự là bằng gỗ trường kiếm, dao găm, dây leo và một bó hoa. Hắn bốn cái tay giương ra, giống như một tấm lưới lớn đem Lăng Kha phong tỏa ở trong đó. Dao găm giá khai côn gỗ, trường kiếm nghiêng bổ về phía Lăng Kha, Lăng Kha một dùn người tránh thoát trường kiếm, dây leo nếu như rắn độc vậy quất tới đây. Lăng Kha đối mặt với bốn cái tay Trương Sĩ Mục giống như là tại đối phó bốn tên địch vậy, không chỉ có không rơi hạ phòng, hơn nữa còn thành thạo. Hắn một cái lộn ngược ra sau tránh thoát dây leo, lại cúi đầu tránh thoát trường kiếm hoành gai, hắn ánh mắt mơ hồ toát ra hừng quang, hắn sử dụng mắt ứng có thể đặc biệt chuẩn xác thấy không trung tất cả loại vũ khí quý tích vận hành. Chiến đấu dị thường kịch liệt, đám người nhìn hoa cả mắt, tiểu đội phi long người cũng còn, dẫu sao trong thực chiến gặp qua bọn họ lợi hại, những người khác xem được cũng chặt chặt lấy làm kỳ, nghị luận tiểu đội phi long bên trong quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Lăng Kha bên trái nô lên bên phải tránh, tìm kiếm Trương Sĩ Mục nhược điểm, Trương Sĩ Mục cơ vũ khí trong tay, để cho hắn tạm thời không vào được thân, hai người đánh hơn 100 cái hiệp. Cuối cùng Lăng Kha thừa dịp hắn thể lực không tốt, đi vòng qua sau lưng hắn, côn ngắn để ở hắn eo xương sống chỗ. Trương Sĩ Mục buông xuống tay, cười nói, lão đại chính là lão đại, ta thua. Lăng Kha thu hồi côn ngắn, lau một cái mồ hôi chán, thở dài nói, ta nếu là không sử dụng mắt ưng, căn bản cũng không phải là người đối thủ. Hai người khiêm nhường một phen, cùng nhau xuống giác đấu đài. Tân Vận vội vàng cầm sạch sẽ khăn lông cho hai người lau mồ hôi, hâm mộ nói, ta nếu là xem hai người như vậy lợi hại là tốt, xem ra ta còn muốn hơn nữa cố gắng mới được. Lăng Kha chụp chụp đầu nàng, cười nói, ngươi đã rất cố gắng. Nghe sư phụ ngươi nói, ngươi bắn tên luyện được thật tốt, không bằng để cho chúng ta xem một chút đi. Tân Vận vốn là còn chút ngại quá, bất quá trời xanh tính hiếu thắng nàng cũng không có từ chối, cầm lên mình cung, đem dây cung hoành kéo đến khỏe mắt vùng lân cận, động tác tay trầm ổn, chỉ là một lần, cung tên pha không bắn ra, chính xác đánh vào trên bia thâm. Thật là lợi hại. Quan Tâm không nhịn được vỗ tay khen hay. Lăng Kha vậy vỗ tay nói, quả thật lợi hại, sư phụ ngươi khen ngươi có thiên phú, xem ra quả thật không giả, ta đối với ngày mai hành động tràn đầy lòng tin. Tân Vận mỉm cười xem hắn. Có thể được Lăng Kha khen ngợi để cho nàng rất là mừng rỡ. Lưu Phong nhìn Tần Vận một mắt, lại cúi đầu tại trên quyển sổ ghi chép đứng lên. Trương Kỳ đi tới hỏi, ngươi một mực đang viết gì? Lưu Phong cầm cuốn vở đè ở ngực, mỉm cười nói, tạm thời giữ bí mật, sau này ngươi thì biết. Trương Kỳ bĩu môi, nàng xem Lưu Phong mấy ngày nay một mực yên lặng không nói, lấy là hắn còn ở khổ sở, hiện tại xem hắn trạng thái khá tốt, trong lòng cũng yên lòng. Ngươi cung tên luyện được như thế nào? Lưu Phong thu hồi cuốn vở, đứng lên, hỏi. Trương Kỳ gãi gãi lỗ mũi, có chút lúng túng nói, vậy đi. Dĩ nhiên không có Tần Vận như vậy lợi hại. Ngươi có hay không cảm thấy binh khí gì tương đối tiện tay? Lưu Phong lại hỏi. Trương Kỳ nhìn hắn một mắt, có chút mê mang nói, ta cảm giác đối với chiến đấu không việc gì thiên phú, vẫn là thành tựu bác sĩ tương đối xứng trước một ít. Như nhất định muốn nói gì binh khí nói, binh khí cận chiến không thích hợp ta thể năng chưa khỏi hẳn, lá gan vậy không đủ lớn, cũng chỉ có thể dùng súng. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hắn sờ càng một cái, lần nữa tiến vào trạng thái làm việc. Trương Kỳ nói xong, gặp hắn muốn được nhập thần, liền không có quấy rầy nữa hắn. Buổi tối, Lăng Kha và Lưu Phong cùng nhau ở phòng tuyến bên trong tàn bộ. Ngươi nên không phải là vì tránh Trương Kỳ mới chịu hồi căn cứ chứ? Lăng Kha hỏi. Lưu Phong bật cười nói, dĩ nhiên không phải à, cái này hai ngày thông qua cùng sát sống tiếp xúc, cùng với các ngươi tác chiến tình huống, ta đột nhiên linh cảm nổ tung, chuẩn bị cho các ngươi đo thân định chế một nhóm vũ khí, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. Thật à, ta còn lấy vì ngươi vùi lấp ở thất tình bên trong không cách nào tự kềm chế đâu, ngay cả lời cũng thiếu đi. Này, ta không có thất tình được không? Ta ở cùng ngươi nói chuyện đứng đắn đâu. Nói đến Trương Kỳ, ta có thể quả thật có chút mạo tiến, để cho nàng đối với ta không có cảm tình gì, cho nên ta lần này trở về không chỉ là vì chế tạo vũ khí, cũng là nằm gai nếm mật, chuẩn bị từ đầu lại tới. Còn có à, ngươi đừng nghĩ kết hợp hai ta, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối khá. Như thế nói ta còn có sai rồi. Thằng nhóc túi, ta nhưng mà giúp ngươi à? Lưu Phong vô vỗ bả vai hắn, cười nói, cảm ơn à, cũng không cần, ta lại không giống ngươi tình thương thấp như vậy, đừng cho ta làm loạn thêm, người anh em. Lăng Kha cố làm tức giận nói, tức giận à, ngươi lại có thể như thế nói ta? Lưu Phong cười hì hì nắm ở hắn, tốt nói trấn an nói, được rồi, biết ngươi toàn là vì ta, đừng tức giận, ta mời ngươi uống rượu. Lăng Kha liếc khinh bị hắn cứng rắn kéo trở về nhà trọ. Bữa nay, Lưu Phong và tiểu đội Phi Long từ biệt, ngồi lên hồi căn cứ xe, hắn ở trên xe nhìn càng lúc càng xa Trương Kỳ, trong lòng có chút phiền muộn, nhưng là trên mặt hắn một mực treo mỉm cười. Hồi lâu, Lăng Kha gọi mọi người nói, đi thôi, ngày hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu. Tiểu đội Phi Long ngồi lên tiểu đội Bạo Phong xe, đi tụ Phong Thương Bắc Thành. Tiểu đội Bạo Phong một mực đang quần quật không ngừng đi căn cứ vận chuyển vật liệu. Phạm Cương đang chỉ huy người trên hàng, xa xa thấy tiểu đội Phi Long xuống xe, có chút kích động chạy tới, đối với Lăng Kha nói, "Lão đại, lần này thu hoạch không thiếu, có các ngươi ở đây, quả nhiên chuyện đỡ tốn nửa công sức. Mọi người đều có công lao, các ngươi vậy rất khổ cực, để cho mọi người chú ý an toàn, không nên quá đi sâu vào." "Ừm, lão đại, các ngươi vậy phải chú ý an toàn, có cần gì tùy thời cùng ta nói." Phạm Cương xông lên mọi người phất tay một cái, đưa mắt nhìn tiểu đội Phi Long tiếp tục đi ép khu chạy thật nhanh. Lăng Kha chụp chụp Quan Tâm bả vai, Hoa Ái nói, dựa vào ngươi. Quan Tâm gật đầu một cái, đi ở đội ngũ phía trước nhất. Bên trái cái thứ ba trong cửa hàng có động tĩnh, chờ một chút. Quan Tâm tỏ ý mọi người im lặng, lắng hay nghe, khẳng định nói hai cái sát sống. Hy Thừa và Sở Tịch dựa theo nàng chỉ thị, vọt vào cửa tiệm, quả nhiên thấy một nam một nữ hai cái sát sống đưa lưng về phía hai người bọn họ, tràn đầy không mục đích tới lui. Sở Tịch không cùng sát sống phát hiện bọn họ, ngay tức thì ép tới gần sát sống, hai đao giải quyết chiến đấu. Quan Tâm giống như một sẽ di động ra đa vậy, vừa đi vừa chỉ huy chiến đấu, không chỉ có hiệu suất rất cao, còn lục tục cứu mấy người sống sót. Một cái trong đó người sống sót bất hạnh bị cắn tổn thương, đã mệnh không lâu vậy, và hắn cùng nhau cô gái là hắn thê tử, khóc cầu bọn họ cứu trượng phu mình. Trương Kỳ kiểm tra người lây vết thương, lại đẩy ra hắn ánh mắt nhìn xem, lắc đầu nói, thật xin lỗi, hắn đã chết. Không muốn, van cầu các ngươi không nên giết hắn, van cầu các ngươi. Người phụ nữ thấy Hy Thừa giơ lên súng, khóc đến cơ hồ tắt hơi. Trương Kỳ ôm trước nàng, che nàng ánh mắt, thấp giọng quên lơn, hắn đã hết cứu, mọi người bình tĩnh một chút, qua một hồi nữa hắn liền sẽ biến thành xác sống, hắn đã không phải là trượng phu của ngươi. Người phụ nữ cả người run rẩy, Hy Thừa bóp cổ đem hắn đổ bể. Người phụ nữ khóc được càng hung, Trương Kỳ cau mày nói, ngươi lại khóc lớn tiếng sẽ đem xác sống đưa tới. Những lời này như có hiệu quả, người phụ nữ rút ra đáp, cũng không lớn hơn nữa tiếng gào khóc, Đức Quang nói, thật xin lỗi, ta chân thực. Trương Kỳ tiếp tục ga đuổi nàng, bên cạnh nàng là cái mười mấy tuổi chú bé, nhìn qua ngược lại so nàng bình tĩnh, hắn trong mắt có nước mắt, nhưng quật cường không để cho nước mắt chảy xuống, hắn đem tay nhỏ bé khoác lên người phụ nữ trên bà vai, tựa hồ là đang an ủi nàng. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 94, Mục Tiểu Quang. Người bạn nhỏ, người tên gọi là gì? Tân Vận đứng ở trước người hắn hỏi. Ta kêu Mục Tiểu Quang. Cậu con trai trên mặt bẩn thỉu, hắn nhìn về phía Tân Vận thời điểm, nước mắt rốt cuộc không cẩn thận lăn đi ra, hắn giơ tay lên hung hãn cầm nước mắt xóa đi, nước đọng lẫn vào bụi bặm để cho mặt hắn nhìn qua càng thêm gay go. Đừng lo lắng, một hồi ngươi đi theo mẹ ngươi, sẽ có người tới thu xếp các ngươi. Tân Vận cầm khăn lông cho hắn xoa xoa mặt, ôn nhu nói, nàng không phải mẹ ta, chúng ta cũng là nửa đường gặp phải, tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi tới cứu chúng ta. Mục Tiểu Quang cảm kích nhìn đám người một mắt. Lăng Kha sờ một cái đầu hắn, cười nói, cái đứa nhỏ này thật biết chuyện. Đại ca, ta nghe bọn họ kêu lão đại ngươi, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau giết sát sống. Mục Tiểu Quang chăm chú nhìn Lăng Kha, đứa trẻ ánh mắt rất trong, nhưng lộ ra không tương xứng với tuổi tác kiên định. Mọi người đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó đều nở nụ cười. Trương Sĩ Mục hỏi, ngươi quá nhỏ, ngươi từng giết sát sống sao? Ta từng giết. Là ngoại ý người bình thường trả lời. Ngươi từng giết sát sống? Hy Thừa tò mò hỏi. Mục Tiểu Quang siết hai con quả đấm nhỏ, cắn răng, nói, hai nạn mới vừa phát sinh thời điểm, ta cực sợ, phụ mẫu mang ta một đường né tránh những cái kia quái vật ăn thịt người. Sau đó, bọn họ vì bảo vệ ta, cũng bị sát sống cắn bị thương, phụ thân dặn dò ta nhất định phải ở bọn họ sau khi chết đem đầu bọn họ đánh nát. Ta lúc ấy chỉ biết là khóc, chung quanh cũng không có những người khác, vì còn sống, ta dựa theo phụ thân chỉ thị, cầm đao chặt xuống phụ mẫu đầu lâu. Tốt lắm, chớ nói. Lăng Kha ôm trước hắn, trong lòng rất khó chịu, Mục Tiểu Quang ôm lấy Lăng Kha eo, đem mặt chôn ở hắn bụng, im lặng khóc, thân thể nho nhỏ vậy nhịn không được run rẩy. Người chung quanh không động dung, nhỏ như vậy đứa nhỏ, ở dưới tình huống đó, đối mặt sắp phải rời khỏi song thân của mình, lại là ôm như thế nào một loại tâm tình mới có thể ra tay chặt xuống phụ mẫu đầu lâu. Hắn trải qua hết thảy các thứ này thường người không cách nào tưởng tượng, Trương Kỳ và Tần Vận cũng không nhịn được rơi lệ, liền liền Lăng Kha cũng là lô muối bị chua. Mục Tiểu Quang đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Kha, kiên định nói, đại ca, ngươi hãy thu ta đi, ta có thể giết sát sống, ta không biết hết thảy các thứ này tại sao sẽ phát sinh, nhưng là ta biết, ta phải giết hết những quái vật kia, nếu không ta ngủ cũng ngủ không yên ổn. Lăng Kha nắm hắn vậy gầy đét bả vai, nói nghiêm túc, Tiểu Quang, ta biết ngươi rất không dễ dàng, nhưng là ngươi còn quá nhỏ, ngươi về trước căn cứ, học tập cho giỏi, chờ ngươi trưởng thành ta nhất định để cho ngươi gia nhập, có được hay không? Đại ca, ta không muốn hồi căn cứ, ngươi sẽ để cho ta đi theo ngươi đi, ngươi nếu là cảm thấy ta quá yếu, ta có thể học, ngươi dạy ta đánh giết kỹ xảo, ta nhất định sẽ rất cố gắng học. Nhưng mà, chúng ta có nhiệm vụ trên người, không thể chiếu cố ngươi. Ngươi nếu thật muốn học, ta có thể để cho tiểu đội bạo phong người dạy ngươi một ít kỹ năng, nhưng là ngươi phải hồi căn cứ học tập cho giỏi, muốn cho ta thu ngươi, ngươi phải để cho mình hiểu được càng nhiều, không phải cả ngày suy nghĩ giết sát sống. Ta hiểu ý. Mục Tiểu Quang có chút thất vọng túi thấp đầu xuống. Đây là, tiểu đội bạo phong người nhận được tin tức đã chạy tới. Lăng Kha để cho tiểu đội bạo phong cầm người sống sót dẫn rời nơi đây, Mục Tiểu Quang một bước ba quay đầu nhìn đám người này, trong mắt có khát vọng. Lão đại, ngươi tại sao không thu hắn à? Ta cảm thấy thằng nhóc này rất có gan. Sở Tịch hỏi. Lăng Kha trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, hắn nhỏ như vậy, trong đầu luôn là suy nghĩ giết sát sống, đối với hắn có thể không có chỗ gì hay, nếu như hắn thật muốn gia nhập chúng ta, thì nhất định phải chứng minh mình năng lực, cùng hắn trưởng thành rồi hay nói. Thu xếp ổn thỏa người sống sót, tiểu đội Phi Long lần nữa hướng chỗ sâu chạy thật nhanh. Hôm nay mặt trời không phải rất mãnh liệt, Quan Tâm bởi vì nhiều lần sử dụng siêu năng lực, đã có chút mệt mỏi, Lăng Kha yêu cầu nàng tạm thời nghỉ ngơi, lần nữa do chính hắn đánh trận đầu. Khi thừa cho nàng nước và thức ăn, ôm trước súng đi ở Lăng Kha bên người, nói, lão đại, đi lâu như vậy, ngươi có hay không cảm thấy chung quanh quá an tĩnh? Lăng Kha gật đầu một cái, nói, không sai, ta cũng cảm thấy không đúng lắm, để cho mọi người giữ cảnh giác. Hu hu, đột nhiên phía trước có một cái màu đen biến dị chó từ khúc quanh đi ra, thấy đám người, uy hiếp tựa như gầm nhẹ. Hừ, một cái tiểu đậu đinh cũng dám ngông cuồng, lão đại, ta tới nào đó. Sở Tịch nhao nhao muốn thử nói. Hắn lời còn chưa nói hết, khúc quanh lại lục tục đi ra mấy chỉ biến dị chó, có lớn có nhỏ, màu lông khác nhau, nhưng không một ngoại lệ, cũng răng gừ gừ, lộ ra hung ác hình dáng. Đám người có chút khiếp sợ, bởi vì biến dị chó mặc dù giống lớn nhỏ cũng không giống nhau, nhưng là càng tụ càng nhiều, để cho người nhìn mà sợ. Như thế nhiều, ta làm sao cảm giác chúng đến có chuẩn bị? Tần Vận ngưng mi nói. Lăng Kha nói, những thứ này sinh vật biến dị nên sẽ không vậy tiến hóa ra đầu linh chứ? Khi thừa nói, đừng thảo luận, chúng tới. Đám chó biến dị phảng phất là tiếp thu được chỉ thị, hành động nhanh mạnh hướng đám người chạy tới. Trương Sĩ Mộ đưa tay ở giữa bốn chỉ súng đã dẫn đầu phun ra ngọn lửa, Lăng Kha và Sở Tịch thân hình quỷ mị qua lại đang thay đổi dị chó tới giữa, đao đao toi mạng. Tần Vận đem quan tâm bảo vệ ở sau lưng, hai tay ở giữa súng lục cũng là đánh vô hư phát. Đám người vừa đánh vừa lui, Khi thừa và Trương Kỳ đoạn hậu. Không tốt, phía sau có hàng loạt sát sống đang ép tới gần. Quan tâm đột nhiên hét lớn, nàng lần nữa khởi động siêu năng lực, là tiểu đội phát ra báo động trước. Mọi người áp sát, quan tâm, ở phương vị gì? Lăng Kha chém nhào một cái biến dị chó, nhìn thời giờ hỏi. Lão đại, không xong, ta nghe được ba phương hướng đều có sát sống, chúng ta bị bao vây. Quan tâm hoảng sợ hét. Lui nhập sân nhà, chuẩn bị ở trên lầu 2, Khi thừa, Trương Sĩ Mục, chuẩn bị thuốc nổ. Lăng Kha vừa dứt lời, xa xa là có thể thấy có một đám sát sống đã ở hướng đám người đến gần. Mau. Lăng Kha ném một trái lựu đạn bỏ túi, nổ chết rất nhiều còn không nhào lên biến dị chó, tạm thời dừng lại bọn chúng nhanh mạnh thế công. Tiểu đội lần nữa bị buộc lên lầu 2, đám người bắt chước làm theo, chỉ là lần này so lần trước sát sống còn muốn nhiều, thuốc nổ bao giống như không lấy tiền liền ném về phía sân nhà, thẳng nổ được khói dày đặc cuồn cuộn, danh chấn hoàn vũ. Lão đại, thuốc nổ bao không có. Trương Sĩ Mục hướng về phía Lăng Kha lô thai hét. Lựu đạn bỏ túi, tận lực coi giữ cửa thang lầu. Lăng Kha hống được giọng cũng câm, cảm giác trong thai nghe được mình thanh âm đều rất nhỏ. Con mẹ nó, đây là có dự mưu à? Sở Tịch mắng, trong tay lựu đạn bỏ túi một cái tiếp theo một cái đi xuống ném. Sân nhà bên trong nổ được rối tinh rối mù, nát bấy thi thể cũng mau chất thành núi, có thể vẫn là có liên tục không ngừng sát sống đi lên sông lên, cái loại này tự sát thức tập kích thật để cho người không chịu nổi. Lão đại, không phòng giữ được. Khi thừa hô chúng ta rút lui đi. Chờ một chút, ta thấy nó. Lăng Kha chú ý tới một chiếc chạy điện xe ba bánh phía sau giúp một bóng người, nó núp ở khúc quanh, thỉnh thoảng liều lĩnh đầu xem thân ở lầu 2 tiểu đội Phi Long, trong mắt có oán độc. Cái gì? Khi thừa không rõ ràng hắn thấy được ai. Vô luận như thế nào, kiên trì một hồi nữa, ta đi đánh lén thủ lĩnh kia sát sống. Lăng Kha dặn dò một tiếng, từ bên kia đi vòng qua. Lăng Kha vượt qua lầu 2 hàng rào, nhìn dưới lầu chi chít bảy sát sống, lại nhìn xem đưa lưng về phía hắn, chờ cơ hội xem xét lầu 2 thủ lĩnh kia sát sống. Nó lại còn là cái đứa nhỏ, khi còn sống đại khái cũng chỉ 7-8 tuổi dáng vẻ, ở một đám động tác cứng ngắc, chỉ biết là đi về trước tấn công sát sống trong đó đặc biệt nổi bật. Lăng Kha móc ra súng, chuẩn bị kết quả nó, không nghĩ tới nó chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lăng Kha, phảng phất là có mắt sau lưng. Lăng Kha bị nó xem được sửng sốt một chút, chỉ là như thế sửng sốt một chút công phu, nó một dùn người chui vào bầy sát sống, ngay tức thì liền ẩn nặc mình hành tung. Đáng chết. Lăng Kha nắm lan can, hết tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là sát sống, căn bản không biện pháp tìm được cái đó tiểu quỷ. Làm hắn kinh ngạc chính là, sát sống chiều rất nhanh liền tản đi, giống như là cái đó tiểu quỷ xuống ra lệnh rút lui, Lăng Kha mặc dù không có giải quyết nó, ngược lại là hóa giải tiểu đội nguy cơ. Khi thừa thấy Lăng Kha, vội vàng hỏi, như thế nào? Tiểu gì sao? Đừng nói nữa, đầu linh sát sống là cái 7-8 tuổi tiểu quỷ. Nó thấy ta liền chạy, có thể trời sinh tương đối nhát gan đi. Lăng Kha nhìn bụi văng đầy người đám người, hỏi, mọi người như thế nào? Không có bị thương chớ. Đám người đều lắc đầu một cái, Trương Sĩ Mục nói, chính là đạn dược không nhiều lắm. Lăng Kha nhìn xem trương khí mù mị sân nhà cùng với trận lại cửa thang lầu sát sống, nói, rời khỏi nơi này trước, để cho tiểu đội bạo phong cho chúng ta đưa đạn dược, ta xem vậy tiểu quỷ ánh mắt tác động, khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua chúng ta, mọi người lên tinh thần tới, không thể để cho nó thừa dịp hư mà vào. Rõ ràng, lão đại. Đám người hai miệng đồng thanh nói. Tiểu đội bạo phong nhận được chỉ thị, lập tức có một đội người qua đưa cho bọn hắn đưa vũ khí đạn dược. Trở về cùng Hy Viên nói, để cho bọn họ tạm thời không muốn thu thập vật liệu, nơi này có đầu lĩnh sát sống, hết thể hành động chờ ta thông báo. Lăng Kha đối với tiểu đội đội trưởng nói, đây là bạo phong đội 3 đội trưởng, tên là Lý Tiểu Ngũ, hắn vóc dáng không cao, chỉ có 1m7, làm người rất cơ trí. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, một cái đội viên chạy tới, cuống cuồng bận bịu hoảng nói, đội trưởng, không xong, Tiếu Kiệt không thấy. Đừng nóng, từ từ nói, làm sao không thấy? Lý Tiểu Ngũ hỏi. Người đến thở hổn hển, hắn là bạo phong đội 3 nhỏ tuổi nhất, chỉ có 19 tuổi, hắn tên cứ gọi Đồng Thần. Đồng Thần nhìn một cái Lăng Kha, thoáng bình tĩnh một chút, nói, hắn nói thấy một cái bán đồ chơi cửa hàng, bảo là muốn mang điểm đồ chơi trở về cho hắn một tuổi con trai chơi, ta khuyên hắn không muốn rời đội, hắn không nghe, chỉ nói rất mau trở về tới. Ta bận bịu rời đạn dược dương, vậy không quá chú ý, cứ như vậy lắc một cái mặt công phu, hắn đã không thấy tăm hơi, ta không tìm được hắn. Đơn giản là ẩu tả, tên khốn này làm sao không tổ chức không kỷ luật. Lăng đội, cái này đều do ta. Ta trước dẫn người đi tìm một chút. Lý Tiểu Ngũ ngoài miệng mắng dưới quyền, trong lòng vẫn là rất gấp, Tiếu Kiệt lao bà đứa nhỏ đều ở nhà chờ hắn, mình nếu là cầm hắn làm mất, chân thực không tốt giao nộp. Đợi một chút, nơi này không an toàn, chúng ta cùng các người cùng đi. Lăng Kha trong lòng cũng là đánh trống, nên sẽ không thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 95, tiểu quỷ sát sống. Mọi người tới Tiếu Kiệt biến mất địa phương, Sở Tinh hỏi, ngươi xác định hắn là ở nhà này tiệm tìm đồ chơi? Đồng Thân nói, đúng vậy, tên tiệm ta nhớ, không sai được, nhưng mà chờ ta quay đầu đến tìm thời điểm, chỉ một người ảnh cũng không thấy được. Lăng Kha nhìn lướt qua trên đất tán lạc đồ chơi, lại nhìn xem không có một bóng người cửa tiệm, như thế cái người lớn sống làm sao sẽ đã không thấy tăm hơi đâu? Có phải hay không là từ cái khác lối ra đi? Trương Ký hỏi. Đồng Thân cấp được cũng sắc khóc, hắn nói, ta còn kêu qua hắn chừng mấy tiếng, nếu như ở vùng lân cận nhất định có thể nghe được, ta không dám quá lớn tiếng, sợ cầm sát sống đưa tới. Sẽ không phải là bị sát sống kéo đi chứ? Lăng Kha nhìn xem đi theo Lý Tiểu Ngũ sau lưng cái khác mấy tên đội viên, nói, Lý Tiểu Ngũ ngươi lưu lại, cùng chúng ta đi tìm Tiếu Kiệt, những người khác lập tức rời đi nơi này, thông báo cái khác tiểu đội bạo phong thành viên không nên vào tới, ở cửa đợi lệnh. Cái này. Đồng Thân nhìn đội trưởng, có chút không biết làm sao. Lý Tiểu Ngũ trợn mắt nhìn hắn, nói, không nghe được Lăng đội nói sao? Còn không làm theo. Ùm, đội trưởng, Lăng đội. Đồng Thân đuổi sát theo đội ba bạn đồng đội cùng nhau rời đi khu vực này. Tiểu đội Phi Long dọc theo khu E tìm tòi, ở vốn nên phân bố sát sống địa phương nhưng không thấy được một cái sát sống, càng yên lặng tình huống ngược lại càng để cho người cảm thấy bất an. Quan Tâm mỗi đi một đoạn liền lóng tai lắng nghe, đi thẳng đến khu D, nàng giơ tay lên tỏ ý mọi người im lặng. Nghe một hồi, Hi Thừa không nhịn được hỏi, phát hiện cái gì sao? Có cầu cứu thanh âm rất yếu ớt. Mọi người nín thở yên lặng nghe, hoàn toàn không nghe được thanh âm. Lăng Kha hỏi, ở nơi nào? Quan Tâm đi về phía trước mấy bước, lại dừng lại, sau đó đi phía trái đi tới, nàng đi mấy bước lại đổi phương hướng, cuối cùng xác định thanh âm phát ra phương vị. Đám người đi theo nàng, thần kinh cũng căng thẳng. Chuyển qua một cái khúc quanh, đám người phát hiện cầu cứu người, hắn bị đổ treo ở lầu 2 trên lan can, hắn muốn cầu cứu, lại không dám nói chuyện lớn tiếng, toàn bộ mặt đã bởi vì treo ngược kìm nén đến đỏ bừng. Tiếu Kiệt, Lý Tiểu Ngũ kinh hô thành tiếng, Lăng đội, là hắn, ta đi cứu hắn. Lăng Kha nhưng kéo lại hắn, lạnh lùng nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, có chút không đúng, ngươi trước đừng động. Lý Tiểu Ngũ nóng nảy, Lăng đội, hắn sẽ ở đó, chúng ta trước cầm hắn để xuống đi. Lăng Kha cau mày nói, hắn là làm sao bị trói đi lên? Chính hắn khẳng định không làm được, đây là cạm bẫy. Lý Tiểu Ngũ kịp phản ứng, nhìn thần trí có chút không rõ Tiếu Kiệt, cấp được thẳng dậm chân, Lăng đội, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi chú ý bốn phía, ta đi cứu hắn. Lăng Kha quyết định thật nhanh nói, hắn từ từ đi về phía Tiếu Kiệt, hắn phỏng đoán bị trói ở nơi này có một hồi, môi tái mét, mí mắt nặng nề, nhìn qua sắc mặt rất kém cỏi. Tiếu Kiệt. Lăng Kha thử thăm dò kêu một tiếng. Tiếu Kiệt hơi mở ra chút ánh mắt, nhìn Lăng Kha, vẻ vải hô một tiếng, Lăng đội. Lăng Kha lập tức không chần chờ nữa, phi thân rơi vào lầu 2, dao găm trong tay cắt đứt buộc hắn dây thừng, sau đó từ từ cầm hắn bỏ trên đất. Ngươi như thế nào? Bị thương chỗ nào? Lăng Kha hỏi. Lý Tiểu Ngũ không nhịn được chạy tới, rút ra mình dao găm bắt đầu cắt buộc hắn dây thừng. Tiếu Kiệt nghẹo đầu, hôn mê bất tỉnh, Lăng Kha nhìn mình tràn đầy máu tươi tay, nhìn về phía giống vậy mặt đầy kinh ngạc Lý Tiểu Ngũ. Tiếu Kiệt phần lưng bị đồ sắc bén hoa thương, màu đậm đồng phục tạm thời không nhìn ra. Lăng Kha vừa đỡ ở hắn liền cảm thấy trong tay chân nhẵn cảm. Lão đại, có sát sống. Quan Tâm nói xong, chỉ cảm thấy được đầu một hồi choáng váng, lại là lảo đảo muốn rơi xuống, Tần Vận đỡ một cái nàng. Quan Tâm, ngươi thế nào? Quan Tâm sắc mặt không tốt lắm, nàng cười gượng nói, không có sao, ta không thể lại dùng năng lực, nghỉ ngơi một hồi là tốt. Lăng Kha thấy phía trước xuất hiện nhóm lớn sát sống, hắn đỡ dậy Tiếu Kiệt, đem hắn thả vào Lý Tiểu Ngũ trên lưng, nói, mang hắn, tất cả người chuẩn bị chiến đấu. Tần Vận đem Quan Tâm giao cho Trương Kỳ, và Trương Sĩ Mục đem hai người vây ở trong. Đám người bày ra đội hình chiến đấu, dựa theo Lăng Kha chỉ huy, che chở Lý Tiểu Ngũ rút lui. Tiểu đội Phi Long vừa đánh vừa lui, Lăng Kha thời khắc cũng tìm cái đó tiểu quỷ tung tích, chỉ là nó quá xảo quyệt, nhất định là nút ở bầy sát sống bên trong, không chịu lú đầu. Tiểu đội Phi Long đối mặt cương địch, trong đội ngũ lại bị thương nhân viên, hành động bị chế, Lăng Kha than thầm tiểu quỷ tốt độc tâm tư, đây là cố ý bố trí con mồi để cho bọn họ mang theo công xiềng, sau đó từ từ một lưới bắt hết. Lăng Kha cắn răng nghiến lợi nhìn đám người càng ngày càng bị động, giống nhau có bị bao vây nguy hiểm, hắn cố gắng nhớ lại nơi này bản đồ và dãy nhà. Hy vọng tìm được một con đường sống. Tất cả người, lên lầu, chạy thẳng tới lầu 3. Lăng Kha đột nhiên hô. Đám người không chậm trễ chút nào làm theo, mặc dù đi lên vậy không tránh được bị bao vây vận mệnh, nhưng là dầu gì có thể cản một trở sát sống thế công. Lầu 2 lầu 3 cơ hồ không có cái gì sát sống, Trương Sĩ Mục lại ném một bao thuốc nổ đi xuống, lúc này cũng không đoái hoài được cái gì vật liệu, hiện tại bảo vệ tánh mạng mới là muốn chặt. Trên lầu 3 là cái sân thượng lớn, không có thang lầu có thể đi lại, ta mang các ngươi bay lên, nơi đó dễ thủ khó công. Lăng Kha đơn giản nói rõ một tí hắn kế hoạch. Sau đó hạ lệnh Trương Sĩ Mục, Tân Vận và Hy Thừa tận lực chặn đánh sát sống, cho ta sáng tạo thời gian. Rõ ràng, lão đại. Nghe Lăng Kha chấn định thanh âm, tất cả người mặc dù đều bị sát sống truy được chật vật không chịu nổi, có thể là mọi người trong lòng đều là yên ổn. Lăng Kha dẫn đầu đem Lý Tiểu Ngũ và Tiếu Kiệt đưa tới lầu 3 lầu chót, sau đó là Trương Kỳ, an tâm. Đến khi cái người cuối cùng đều bị hắn mang lên lầu chót, sát sống cũng đã công lên. Lăng Kha dựa vào lan can ngồi dưới đất, mệt mỏi được trực xuất khí. Trương Kỳ cầm một chai nước đưa cho hắn, hắn uống mấy hớp. Sau đó đem nước đổ ở trên đầu, ngay tức thì cảm giác mát rượi rất nhiều. Những người khác không dám hơi nghỉ, rối rít giơ súng bắn, ở lầu chót quả thật dễ thủ khó công, rất nhanh, lầu 3 trên hành lang liền đống quá nhiều thi thể. Những cái kia sát sống muốn leo lên thì nhất định phải la hán chồng người, nhưng mà không chờ bọn họ leo lên, đã bị nát đầu. Sở Tịch cầm lựu đạn bỏ túi liền hướng sát sống nhiều địa phương ném, chiến đấu mặc dù kịch liệt, tốt ở mọi người đều rất an toàn. Lăng Kha cùng thở gấp liền khí, lúc này mới đứng lên, nhìn dưới lầu từng đợt sát sống đại quân, rõ ràng phải cầm đầu lĩnh tìm ra, viên đạn luôn có đánh cho tới khi nào xong thôi, nếu thật cùng đến lúc đó, tiểu đội Phi Long cũng chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Lăng Kha nhìn địa hình xung quanh, Thương Bắc Thành giống như từng cái lưới cách vậy, nhà cửa lẫn nhau tương liên, bọn họ có thể thông qua xả ngang đi tới khác một tòa nhà lầu chót, không chỉ có sẽ không buồn ngủ chết, còn có rất nhiều con đường có thể chọn. Lăng Kha khẽ mỉm cười một cái, tiếp theo chính là và tiểu quỷ đấu trí đấu dũng lúc. Lăng Kha đối với tiểu đội thành viên nói, cái này đầu lĩnh sát sống nhát gan như chuột, từ đầu đến cuối núp ở bảy cương thi bên trong không ra, vì dẫn nó đi ra, chúng ta hành động phân tán, dương đông kích tây, để cho nó được cái này mất cái kia, lộ ra sơ hở. Khi thừa nhín thời giờ quay đầu xem hắn một mắt, cười nói, ngươi lúc nào đọc binh pháp? Đừng dội văn, trực tiếp ra lệnh đi. Lăng Kha nhìn xem đám người, phân phối nói, Sở Tịch, Tần Vận mang Lý Tiểu Ngũ và Tiếu Kiệt, khi thừa mang Trương Kỳ và Quan Tâm, ta và Trương Sĩ Mục lưu lại chờ cơ hội tìm cái đó tiểu quỷ. Lăng Kha vừa liếc nhìn lầu dưới sát sống, đối với Sở Tịch và Hy Thừa nói, các ngươi hai đội người đi ngay bây giờ, ta và Trương Sĩ Mục cho các ngươi đánh nhiệm trợ. Trương Kỳ đi theo Hy Thừa đi bên trái xả ngang chạy đi, đến xả ngang sau đó, nàng không nhịn được quay đầu hô, Lăng Kha, ngươi và Trương Sĩ Mục hết thảy chú ý, không nên miễn cưỡng. Lăng Kha nói, các ngươi cũng vậy, bảo vệ tốt mình. Lăng Kha kế hoạch quả nhiên để cho sát sống đại quân sửng sốt một chút, trong một cái chớp mắt như vậy, sát sống công kích ngừng, lầu dưới sát sống tựa như đột nhiên mất đi mục tiêu, tại chỗ qua lại đi lang thang. Lăng Kha rõ ràng là tiểu quỷ đang suy tư nên làm sao đối phó những nhân loại giàu hoạt này, vì vậy không khống chế nữa sát sống hành vi. Xem ra chỉ muốn nắm giữ đầu lĩnh sát sống tâm tư, cũng không khó đối phó. Rất nhanh, sát sống lại hoạt động, đi qua mấy vòng nguyên tạc, sát sống số lượng đã rõ ràng giảm bớt rất nhiều, lúc này còn dư lại sát sống lại chia làm 3 cổ, trong đó 2 cổ phân biệt truy kích Sở Tịch và Hy Thừa đội ngũ. Lăng Kha ở trong đám cương thi tìm, cuối cùng để cho hắn thấy được tiểu quỷ bóng người, tên này tự cho mình là thông minh tránh ở lầu 11 chồng hàng hóa phía sau, trước người có 2 cái sát sống giúp nó cản trở. Lúc đầu sát sống nhiều lúc còn thật không phát hiện được nó, hiện tại sát sống phân tán, vậy 2 cái sát sống đứng tại chỗ không nhúc nhích liền lộ vẻ được đặc biệt đột ngột, cộng thêm vậy tiểu quỷ còn luôn là không an phận muốn thò đầu xem bên ngoài tình huống, lúc này mới bị Lăng Kha nhìn chăm chú cái tránh. Lăng Kha chụp Trương Sĩ Mục, nói, ta đi giết vậy tiểu quỷ, ngươi ở nơi này cho ta che chở. Ngươi cẩn thận một chút. Lăng Kha rút ra dao găm, mở ra 2 cánh, đáp xuống, hắn hút lấy lần trước dạy bảo, quyết định tốc chiến tốc thắng, trong mắt thẳng nhìn chằm chằm tiểu quỷ, nhưng bỏ quên lầu 2 đột nhiên đánh về phía hắn 2 tên sát sống. Lăng Kha. Trương Sĩ Mục ở trên lầu thấy, kêu lớn lên, cũng đã không còn kịp rồi. Lăng Kha cũng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có sát sống tập kích mình, xem ra hắn còn đánh giá thấp cái đó tiểu quỷ, người khác ở giữa không trung, cưỡng ép vặn xoay người, một cước đá bay một tên sát sống, sau đó một tay chĩa vào khác một tên sát sống cằm, còn chưa kịp vung đao đem đầu bể, mình đã nặng nề ném xuống đất, và sát sống cuốn thành một đoàn, còn đụng hư một cái trong đó cửa hàng mái che mưa. Thân ở trên xà ngang Trương Kỳ các người cũng kinh ra một thân lông trắng mồ hôi, Trương Kỳ gặp Lăng Kha gặp nạn, cấp được thiếu chút nữa từ trên xà ngang té xuống, vẫn là Hy Thừa lành tay lẹ mắt, một cái kéo lại nàng. Trương Kỳ, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta hãy đi trước, ở chỗ này quá nguy hiểm. Hy Thừa nhìn một cái Quan Tâm, nói với nàng Quan Tâm, ngươi đi trước. Trương Sĩ một mí môi, hắn khẩn trương thời điểm liền sẽ như vậy, lúc này hắn tinh thần tập trung cao độ, bỏ mặc lầu 3 những cái kia tên hề nhảy nhót. Súng bắn cũng đánh ở lầu 1 những cái kia muốn đến gần Lăng Kha sát sống trên đầu. Lăng Kha nổi giận gầm lên một tiếng, dao găm vạch qua một đường vòng cung, đem bỏ dậy lần nữa tới sát sống chém đầu. Hắn nhìn dần dần ép tới gần sát sống, Trương Sĩ Mục giúp hắn tiêu diệt không thiếu, hắn nhân cơ hội bay đến không trung. Nơi này không gian tương đối hẹp hòi, hắn chỉ là ở giữa không trung vạch qua một đường vòng cung, tránh thoát lầu 2 lầu 3 đánh về phía hắn sát sống, thẳng tắp hướng tiểu quỷ nhào tới. Tiểu quỷ đối với hắn lộ ra chế giễu nụ cười, nó trước người hai tên sát sống đột nhiên rút ra nhảy lên, lại nhảy được dị thường cao, Lăng Kha chố mắt liền một tí. Đến khi kịp phản ứng, vậy hai tên sát sống đã bắt được hắn chân, muốn cầm hắn cứng rắn kéo xuống tới. Lăng Kha khởi động cánh, vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn là không địch lại sát sống lực lượng, bị hai tuổi nó kéo đập về phía mặt đất. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 96, không cách nào đáp lại cảm tình. Ở lầu 3 tiểu đội Phi Long thành viên cũng thấy rất rõ ràng, mấy người nữ sinh cũng hù được che mắt, Trương Kỳ hô lớn, "Lăng Kha." Cách Lăng Kha gần đây Trương Sĩ Mục lại cũng không đoái hoài được rất nhiều, chạy đến lầu chót cuối, theo xếp đường ống nước xuống đến lầu 2 nơi thang lầu. Hắn ngồi xổm người xuống, thấy Lăng Kha đang cùng vậy hai tên sát sống đánh được khó phân thắng bại, tiểu quỷ tiếp tục đứng ở hàng hóa bên cạnh, một mặt đắc ý nhìn trên đất sắp chết dây rủa loài người, chung quanh vây quanh một vòng sát sống, lại không có hơi đi tới công kích Lăng Kha, chỉ là đem hắn bao vây lại. Trương Sĩ Mục không chần chờ nữa, rút ra súng lên nòng, nhắm tiểu quỷ, ở hắn vị trí này vừa vặn có thể thấy rất rõ tiểu quỷ, nhưng là bởi vì đến gần sân nhà, khúc quanh cây cột lớn chặn lại tiểu quỷ tầm mắt, nó toàn bộ tâm thần đều ở đây Lăng Kha trên mình, không chút nào ý thức được Trương Sĩ Mục cái này nguy hiểm. Ầm. Tiếng súng vang. Tiểu quỷ trợn to hai mắt, có chút không dám tin, nó mi gian lưu lại một cái lô máu, ầm ầm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Đây là lầu 2 sát sống đã dần dần đến gần Trương Sĩ Mục, hắn quay đầu thả mấy súng, muốn đi xuống lầu cứu Lăng Kha, lầu một mấy cái sát sống đang lên thang lầu hướng hắn chạy tới, dưới tình thế cấp bách, hắn từ lầu 2 trên thang lầu nhảy xuống, vốn là muốn vững vàng rơi xuống đất, sau đó một cái nhảy bước đẹp trai chạy về phía Lăng Kha, không nghĩ tới bởi vì cuồng cuồng, rơi xuống đất trong nháy mắt đạp phải cái chắc chắn gỗ, kết quả cầm chân cho trẹo. Cợt mờ nở. Trương Sĩ Mục tức giận mắng một tiếng, đau được thẳng hút khí lạnh, hắn miễn cương đứng thẳng thân thể, nhưng không được dây dứt đau, cho súng tiểu liên đổi băng đạn, liền khấp khến chạy về phía Lăng Kha. Lăng Kha đang cảm thấy lúc tuyệt vọng, chợt nghe một tiếng súng vang, quay đầu liền thấy tiểu quỷ ngã xuống đất không dậy nổi, hắn thầm khen một tiếng, phát hiện tiểu quỷ đổ một cái, nhưng cái kia sát sống đều ngẩn ở tại chỗ. Lăng Kha bắt cái này hiếm có cơ hội, thuận tay chém chết vậy hai tên sát sống. Chỉ là chỉ trong chốc lát, cái khác sát sống lại động, chúng mặc dù mất đi tiểu quỷ điều khiển, nhưng là thấy người sống liền tấn công bản năng cũng không có thay đổi, lúc này rối rít xông lên muốn cắn Lăng Kha. Lăng Kha mới vừa giơ chủy thủ lên, liền nghe được Sở Tịch ở bên tai hắn nói, "Lão đại, ta tới cứu ngươi." Lăng Kha thấy Trương Sĩ Mục đang muốn đi bên này xông lên, bận điệu đối với Sở Tịch nói, "Đi cứu Trương Sĩ Mục, ta có thể bay lên, chúng ta ở lầu 3 gặp." Lăng Kha ở lầu 3 đợi một hồi, thấy Sở Tịch cầm Trương Sĩ Mục đỡ lên tới, gặp hắn khập khiễng, vội hỏi, "Ngươi bị thương?" Trương Sĩ Mục vỗ đùi, áo nào nói, "Đừng nói nữa, từ trên lầu nhảy xuống đau chân, ta nhất thế thanh danh à." Lăng Kha thấy lại có sát sống đi lên đi lang thang, đối với hai người nói, "Đi lên trước nói sau." Những người khác lần nữa ở lầu chót hội tụ, Lăng Kha vừa dứt đứng vững, Trương Kỳ liền xông lại, nước mắt lã chã nhìn hắn, ôm hắn, vội la lên, "Ngươi hủ chết ta." Lăng Kha hai tay treo trên không trung, ôm nàng cũng không phải, đẩy nàng cũng không phải, hắn thấy đám người ánh mắt khác thường, có chút lúng túng nói, "Ta không có sao, ngươi xem, ta một chút tổn thương cũng không có." Trương Kỳ buông hắn ra, cho hắn kiểm tra một tí, phát hiện chỉ có một ít chảy ra và ứ tổn thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi đi xem Trương Sĩ Mục." Hắn chợt khớp liền chân. Lăng Kha cảm giác mình đỏ mặt, hắn thấy Trương Kỳ trong mắt lo âu, trong lòng nhưng thật ra là ấm áp, chỉ là hắn cũng không thể đáp lại nàng cái gì. Trận chiến này, mọi người thể lực cũng tiêu hao rất lợi hại, nhất là Lăng Kha, hắn năng lực phi hành tạm thời là không thể dùng, liền phi phi cũng mất đi liên lạc. Mọi người tận lực cách xa sát sống, tụ ở bình giữa đài, sát sống xem không thấy bọn họ, tự nhiên từ từ cũng chỉ tàn đi. Sở Tịch, Tân Vận và Hy Thừa đảm nhiệm phòng bị nhiệm vụ, Trương Kỳ giúp Trương Sĩ một phun thuốc, lại tới xử lý Tiếu Kiệt vết thương, may mắn hắn chỉ là mất máu quá nhiều mới bất tỉnh, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lăng Kha tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên túi leo lưng, mệt mỏi được một câu nói cũng không muốn nói, hắn nhớ tới cái đó tiểu quỷ, đầu chóng mặt, muốn suy tính vấn đề làm sao vậy không bắt được, dứt khoát cũng chỉ không thèm nghĩ nữa, mặc cho mệt mỏi đem mình đánh bại, chầm chầm đã ngủ. Lúc tỉnh lại đã là sau nửa đêm, hắn mở mắt ra, cảm giác cả người lại tràn đầy lực lượng. "Ngươi tỉnh." Trương Kỳ thanh âm ở hắn bên người truyền tới. Lăng Kha thấy nàng, ngồi dậy, phát hiện thân đóng lên một tấm thảm mỏng, hắn duỗi người hỏi, "Ta ngủ bao lâu?" "Kém không nhiều có 11 tiếng, ngươi thật đúng là tâm tư lớn, ở sát sống rình chung quanh trong hoàn cảnh cũng có thể ngủ ngon như vậy." Lăng Kha có chút ngại quá, cười ngây ngô hai tiếng, "Hì hì, đây không phải là có các ngươi ở đây, ta rất yên tâm mà." Vốn là đang để phòng Hy Thừa ngáp đi tới, nói, "Ngươi tỉnh ta liền ngủ một hồi, thật là mệt." "Ừ, cực khổ, huynh đệ." Lăng Kha đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, hắn đi tới lan can bên, mượn ánh trăng thấy dưới lầu hoạt động sát sống không mấy con, phỏng đoán cũng tản đi những địa phương khác. Hắn nhìn xem đồng hồ đeo tay, đã hơn 3 giờ, xem ra mình quả thật ngủ rất lâu, hắn đi về tới, phát hiện Trương Kỳ còn ngồi ở chỗ đó, liền nói, "Ngươi vậy đi nghỉ ngơi đi, ta một người là được." "Ta đã ngủ một giấc tỉnh lại rồi, mới vừa đổi Sở Tịch đi nghỉ ngơi." Trương Kỳ giải thích. "À nha." Lăng Kha nhảy ra thức ăn nước uống, hỏi, "Ngươi ăn không?" "Ta không ăn, ngươi sau này có thể hay không không muốn như vậy làm ẩu." "Ta nơi nào dính vào, ta đó không phải là không nghĩ tới cái đó tiểu quỷ lại giảo hoạt như vậy, không cẩn thận trước liền đã mà." Lăng Kha cắn một cái bánh mì, ồm ồm nói, "Ngươi có biết hay không lúc ấy ta đều bị dọa sợ, chỉ sợ ngươi." Trương Kỳ dừng một chút, lại nói tóm lại, "Ngươi sau này đừng lỗ mãng như vậy." "Biết, Trương đại bác sĩ." Lăng Kha lại uống một hớp. "Ngươi đừng một bộ dáng vẻ sao cũng được, mọi người cũng đều dựa vào ngươi đây." "Ừ, ta rõ ràng." Lăng Kha ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, cười nói, "Ngươi ngắm sao hơn đẹp." Trương Kỳ liếc bầu trời một cái, lại nhìn xem hắn, liền không nói gì nữa. Hai người ngồi lặng lặng thưởng thức bầu trời cảnh đẹp, lại cũng không ai cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại cảm thấy rất tự nhiên. Hồi lâu, Phi Phi đột nhiên nô ra, "Hơn lãng mạn à, thằng nhóc ngươi còn không mau một chút hôn người ta." Lăng Kha sợ hết hồn, nổi giận nói, "Ngươi chớ nói nhảm." Trương Kỳ sững sốt một chút, "Ta nói gì?" Lăng Kha ý thức được mình lại bật thốt lên, vội vàng giải thích, "Ta không phải nói ngươi, nói là ta trong đầu cái tên kia." Trương Kỳ nghe hắn nói qua Phi Phi chuyện, có chút hiếu kỳ hỏi, "Ngươi nói thế nào cái kêu Phi Phi ưng?" "Nó nói gì?" "Không, không việc gì, ha ha." Lăng Kha che giấu cười hai tiếng, "Nên sẽ không ở nói xấu ta chứ?" "Làm sao sẽ?" "Không có rồi." Trương Kỳ nghi ngờ nhìn hắn, nghĩ đến Tần Vận từng cùng lời của mình đã nói, liền nói, "Tần Vận từng cùng ta nói qua, từ ngươi và cái đó Phi Phi dung hợp sau đó, nàng liền lại cũng đọc không tới ngươi tư tưởng." "Có loại chuyện này?" "Ý ngươi là bởi vì Phi Phi tồn tại sao?" "Cái này ta cũng không biết, bất quá hẳn cùng nó có liên quan." Lăng Kha hỏi Phi Phi, "Ngươi biết là chuyện gì xảy ra không?" Phi Phi nói, "Đại khái là ta cùng ngươi dung hợp, sóng não cùng nhân loại bình thường không cùng đi." Lăng Kha như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, chẳng lẽ ta đã chưa tính là loài người? Phi Phi nói, ngươi lấy là ngươi vẫn là loài người sao? Trương Kỳ hỏi, không phải là loài người là cái gì? Lăng Kha xem nàng một mắt, có chút đáng thương nói, ta cũng không biết. Trương Kỳ xem hắn đáng thương trông mong hình dáng, an ủi hắn nói, tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Bỏ mặc ngươi có phải là loài người hay không, ta cũng sẽ cùng trước ngươi. Phi Phi thét chói tai, đây là muốn bày tỏ tiết tấu à? Lăng Kha nhanh chóng che giấu nó, cảm giác đầu đều phải nổ. Trương Kỳ xem hắn bộ mặt vặn mèo, vội hỏi, ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái sao? Không có, chỉ là một người điên ở ta trong đầu kêu loạn. Lăng Kha xem nàng đến gần mình, theo bản năng lui về sau một bước. Trương Kỳ nhìn hắn, trong lòng có chút bị thương, tại sao luôn là muốn né tránh mình, chẳng lẽ mình thật như vậy làm cho người chán ghét sao? Nàng buông xuống chuẩn bị muốn đỡ hắn tay, túi đầu xuống, thần sắc u ám khó khăn minh. Lăng Kha xem nàng khổ sở, có lòng không đành lòng, tao mày nói, Trương Kỳ, ta không có sao, không cần lo lắng. Ừ. Trương Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, xoay người lại ngồi xuống, không nói một lời nhìn trên đất, cơn sóng trong lòng cuộn cuộn. Lăng Kha nhịn được muốn hỏi nàng ý tưởng, ôm chiếc súng, đưa lưng về phía nàng, nhìn lầu dưới sát sống ngẩn người. Bầu không khí có chút lúng túng, Lăng Kha trong lòng cũng mơ hồ cảm giác đau đớn, hắn không thích Trương Kỳ sao? Tuyệt không phải, nhưng mà Thanh Thanh, Lưu Phong, ấy nay cảm, tự trách cảm, có quá nhiều người và chuyện vắt ngang ở trước mặt hắn không có biện pháp thuyết phục mình đi thích Trương Kỳ. Vừa nghĩ tới mình và Trương Kỳ chung một chỗ, hắn liền cảm giác được mình là ở phạm tội vậy, thật xin lỗi Thanh Thanh, vậy thật xin lỗi Lưu Phong, cho nên hắn chỉ có thể trốn tránh phần cảm tình này, thật sâu chôn ở sâu trong nội tâm, không đi đụng chạm nó. Lăng Kha thở dài, cảnh cáo mình, không cần có nghĩ không an phận, một người không phải rất tốt mà, hắn nghĩ đến Thanh Thanh, trong lòng lại bắt đầu khổ sở, hắn lại nghĩ đến Lưu Phong, tổng cảm thấy Trương Kỳ là người hắn, là mình phải bảo vệ nhưng là tuyệt không thể chấm một người. Lăng Kha hai cánh tay run rẩy, nắm chặt lan can, cho tới khi lan can bắt thay đổi hình, hắn mới chậm rãi bông, cảm giác nội tâm trào lưu tư tưởng sắp đè mình không thở nổi. Có lúc hắn lại muốn, hiện ở thế đạo này tại sao còn muốn cố kỵ như vậy nhiều, muốn yêu liền yêu, muốn hận thì hận, nhưng cầu sống cái tự nhiên, chỉ là hắn chính là không làm được, có thể cũng là cùng hắn tính cách có liên quan, bền bỉ có thừa, không, câu chấp chưa đủ. Lăng Kha cười khổ lắc đầu một cái, đem những thứ này phiền loạn suy nghĩ đuổi ra đầu óc, có quá nhiều chuyện cần mình bận tâm, những thứ này còn cái tình trường vẫn là để một bên đi. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, tiểu đội Phi Long đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Sở Tịch tiến tới Lăng Kha bên người, nhạo báng nói, lão đại, ngươi cũng không biết, ngày hôm qua Trường Kỳ tỷ khóc được vậy kêu là một cái thương tâm, nàng nhưng mà đối với ngươi rất có ý tứ, ngươi có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút, không thể cứ để cho một cái con gái chủ động phải không? Ngươi có phải hay không ra vừa nhột? Tinh lực không địa phương xứ có phải hay không? Ta lệnh ngươi, đi cầm cái này một mảnh sát sống cũng thanh lý hết, ngươi không có nghe lầm, liền một mình ngươi, đi nhanh. Lăng Kha sụ mặt nói, ta một người. Sở Tịch chỉ mình, khóc không ra nước mắt. Muốn ta lại nói lần thứ hai sao? Lăng Kha tràn đầy uy áp ánh mắt quét về phía hắn lập tức chạy. Tần Vận đang sửa sang mũi tên túi, xem hắn đi dưới lầu xông lên, hỏi, ngươi đi đâu? Sở Tịch chạy tới bập môi hôn nàng một cái, vẻ mặt đau khổ nói, lão đại muốn ta đi cầm cái này một mảnh sát sống cũng thanh lý hết, ta đoán ta là nói sai đắc tội hắn. Tần Vận bị hắn hôn trên mặt lên cơn sốt, sẳng giọng, đó là đáng đời ngươi, đi mau đi mau. Sở Tịch vểnh miệng, một mặt sinh không thể yêu nói, liền ngươi vậy khi dễ ta đi, thử. Hi Thừa ở một bên cười nói, các ngươi cái này ngọt ngào thường ngày thật đúng là để cho người không chịu nổi. Hi Thừa đại ca, ngươi không muốn rêu cả ta. Tần Vận sắc mặt lại đỏ mấy phần. Sở Tịch hì hì cười khúc khích, lại muốn đi dưới lầu xông lên, Tần Vận gọi lại hắn, đợi một chút, ta cùng ngươi cùng đi, một mình ngươi ta không yên tâm. Ai, vẫn là lão bà đại nhân quan tâm ta, ha ha. Sở Tịch cười đắc ý. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 97, nổi danh. Tiểu quỷ được giải quyết sau đó, dọn dẹp công tác đổi được đơn giản rất nhiều. Tiểu đội Phi Long vừa trò chuyện thiên một bên giết sát sống. So sánh với tiểu đội Phi Long ung dung thích ý, tiểu đội Bạo Phong thì phải bận rộn nhiều, không chỉ có phải xử lý chất đống như núi sát sống thi thể, còn muốn kiểm kê tất cả loại vật liệu, sau đó để lên xe mang về căn cứ. Tiểu đội Phi Long ở Thương Bắc Thành một mực chiến đấu hăng hái năm ngày, rốt cuộc đem toàn bộ Thương Bắc Thành dọn dẹp ra. Hồi phong tuyến thời điểm, mỗi một người đều cùng sám tựa như con khỉ, Sở Tịch kêu to, ta muốn ăn sủi cảo. Lăng Kha cười nói, còn muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn. Sở Tịch cười được gặp răng không gặp mắt, còn muốn ăn thì kho. Quan Tâm đột nhiên nói, ta muốn ăn sườn xào chua ngọt. Trương Sĩ Mục nói, bị các ngươi nói ta cũng sảm. Không thành vấn đề, lần này thu hoạch lớn vô cùng, các ngươi muốn ăn cái gì ta cũng cho các ngươi làm, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, là nên thật tốt đãi hạ mọi người. Lăng Kha tâm tình cũng là cực tốt. Trở lại phòng tuyến, mọi người không kịp chờ đợi đi tắm, sau đó dương mắt vây ở bên cạnh bàn cùng Lăng Kha lớn mở ra tài nấu nướng. Tân Vận nhìn Lăng Kha thuần thục cắt món, phối món, sau đó đẹp trai điên nổi xào món, không khỏi nâng cằm, trợn mắt nhìn mau phải chảy nước miếng Sở Tịch, nói, ngươi xem lão đại thật lợi hại. Trên được phòng khách, hạ được phòng bếp, ngươi lúc nào mới có thể làm bữa ăn ngon cho ta ăn? Sở Tịch gãi đầu một cái, nói, ta làm ăn không ngon. Không biết có thể học mà, ngươi cùng lão đại học một ít thôi. Sở Tịch nhìn xem Tần Vận, lại nhìn xem lão đại, đột nhiên xích lại gần Tần Vận hỏi, ngươi thật nghĩ như vậy ăn ta làm? Tần Vận gật đầu một cái, Sở Tịch đứng lên, hướng Lăng Kha đi tới. Lão đại, ta phải học làm món. Sở Tịch đối với Lăng Kha nói. Lăng Kha liếc hắn một mắt, lại thấy Tần Vận một mặt mong đợi hình dáng, cười nói, "Được." Một bên Trương Kỳ, Hy Thừa và Trương Sĩ Mục đang làm sủi cảo. Trương Kỳ dùng tuổi trò thọ Hy Thừa, nói, "Ai, ta cảm thấy ngươi mới hẳn đi và Lăng Kha học tập cho giỏi làm món." "Tại sao?" Hy Thừa lau một cái mồ hôi chán, không cẩn thận cầm bột mì dính vào trên mặt. Trương Kỳ nhìn ngồi một bên, vừa chơi đũa bên nuốt nước miếng quan tâm nói, "Quan tâm như vậy thích ăn, ngươi học biết mấy đạo sở trường món, theo đuổi nàng liền dễ dàng hơn." Hy Thừa có chút xấu hổ hỏi, "Ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Các ngươi nên sẽ không đều biết ta thích nàng chứ?" "Đừng nói nhảm, đi nhanh học đi." Hy Thừa nói, "Như vậy sủi cảo." Trương Kỳ liếc khinh bỉ, nói, "Có Trương Sĩ Mục ở đây, bớt đi ngươi vậy không có sao." Hy Thừa nhìn sang một bên Trương Sĩ Mục, hắn vừa nhìn Sở Tịch học xào món, một bên gói sủi cảo, bốn cái tay giống như máy móc vậy trên dưới lật bay, từng cái gói kỹ sủi cảo liền như nước chảy làm việc vậy rơi vào cái đĩa bên trong. Hy Thừa vừa thấy, đúng là thiếu mình một cái không thiếu, liền xoa xoa tay, tìm Lăng Kha học làm món đi. Mọi người vui vẻ hòa thuận cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, tiểu đội Bạo Phong người vậy tới đây tham gia náo nhiệt, liền khen Lăng Kha lão đại tay nghề tốt. Buổi chiều, tiểu đội Phi Long chiếu ví dụ ở phòng tác chiến và Lưu Phong mở video hội nghị. Trong buổi họp, Lưu Phong hy vọng tiểu đội Phi Long có thể trở về căn cứ một chuyến. Xảy ra chuyện gì sao? Lăng Kha hỏi. Lưu Phong thân ở phòng làm việc bên trong, đầu đội kiếng an toàn, trên mình công tác áo lót bẩn hồ hồ, hắn lấy làm việc găng tay, lau cầm mồ hôi trên đầu, nói, "Chúng ta vũ khí kho đạn còn có giới hạn, sản xuất đạn dược người phụ trách nói cho ta, hiện tại cấp thiếu một nhóm kích phát thuốc, đây là sản xuất viên đạn cần một loại vật liệu. Chúng ta vùng lân cận công xưởng không có sản xuất cái loại này tài liệu, chỉ có Thành Nam bên kia trong xưởng có." Lăng Kha cau mày, "Thành Nam à?" "Ừ, cụ thể ta để cho người phụ trách cùng ngươi nói đi. Ngươi trực tiếp nói cho ta cái này cái gì kích phát thuốc ở nơi nào có, cho cái chính xác tọa độ tốt nhất, sau đó nói cho ta kích phát thuốc hình dạng thế nào là được." Lăng Kha đơn giản sáng tỏ nói. Phụ trách vũ khí đạn dược sản xuất là cái to lớn nam tử, hắn kêu Vương Lợi Minh, một bộ nói năng thận trọng dáng vẻ, hắn cầm lên một tấm ảnh, chỉ phía trên hình vẽ cho tiểu đội Phi Long người giảng giải kích phát thuốc căn bản tác dụng và tên tiểu dáng, sau đó nói cho Lăng Kha Thành Nam hãng vị trí cụ thể. Lúc đầu Lăng Kha liền cuộc sống ở Thành Nam bên kia, vì vậy đối với bên kia tương đối quen thuộc, Vương Lợi Minh nói một chút hắn hiểu được. Lưu Phong cùng Vương Lợi Minh giới thiệu xong tình huống, lại xuất hiện ở trong hình, nói, "Lần này các ngươi ở Thương Bắc thành công lao vĩ đại chúng ta đều nghe nói, nơi đó vật liệu giống đầy đủ hết, đủ căn cứ dùng rất lâu rồi, các ngươi trước trở về nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta thương lượng một tí đi Thành Nam chuyện của hãng. Ta cho các ngươi mỗi cái người cũng chuẩn bị cải tạo qua vũ khí, lại qua 2 ngày là có thể làm xong, đến lúc đó các ngươi lại đi Thành Nam." Lăng Kha gật đầu một cái, cắt đứt cùng Lưu Phong liên lạc. Lăng Kha tìm Hy Viên và Phạm Cương đơn giản dặn dò một tí nơi này công tác, liền mang theo tiểu đội Phi Long trở về căn cứ. Lưu Phong còn ở phòng làm việc bên trong vùi đầu hết sức làm việc, Lăng Kha ở ngay cửa cùng hắn lên tiếng chào hỏi, liền dẫn tiểu đội Phi Long hồi nhà trọ. Bọn họ thật lâu không có ở căn cứ nhà trọ ở qua, nhưng là gian phòng như cũ sạch sẽ ngăn nắp, hẳn là Lưu Phong kêu người quét dọn. Lưu Kiện và Tôn Dương nhà trọ đã trống. Lăng Kha nghe nói bọn họ là gia nhập tiểu đội Bạo Phong thứ 7 tiểu đội, lâu dài bên ngoài thi hành dọn dẹp nhiệm vụ, thời gian dài như vậy đều không từng gặp nhau qua. Hắn muốn đến mọi người một đường từ trấn Nhã Vọng chạy nạn đến đây, không khỏi có chút cảm khái. Sở Tịch đương nhiên là rời đi và Tần Vận ở, Trương Sĩ một xúc động, cứ như vậy cầm ta bỏ lại, cái này trọng sắc khinh bạn thằng nhóc túi. Quan Tâm và Trương Kỳ ở, nàng tính cách trầm tĩnh, hôm nay và mọi người sống chung hài hòa, lại nữa xem ban đầu như vậy chỉ nhận Tần Vận. Tiểu đội Phi Long buông xuống vật phẩm tùy thân, liền lục tục đi phòng ăn chuẩn bị ăn bữa ăn tối. Trên đường, Lăng Kha thấy được Mục Tiểu Quang, hắn hẳn một mực ở tìm hắn, ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chạy trong suốt mồ hôi hột, hơi phập phồng nhỏ ngực biểu hiện hắn là một đường chạy tới. "Các ngươi đi trước đi." Lăng Kha đối với Hy Thừa và Trương Kỳ nói. "Tìm ta chuyện gì sao?" Mục Tiểu Quang bình phục một tí thở hổn hển, có chút kích động nói, "Đại ca, ta nghe nói các ngươi ở Thương Bắc thành đại chiến sát sống chuyện, ta tới chính là nói cho ngài, cảm ơn ngài cứu chúng ta. Ta nghe ngài mà nói, một mực có nghiêm túc học tập, ta hy vọng có thể trở thành đối với ngài hữu dụng người, mời ngài để cho ta đi theo bên người ngài, chiếu cố ngài cuộc sống thường ngày. Không cần đối với ta sử dụng giọng tôn kính, nghe là lạ. Chính ta sinh hoạt chính ta có thể chiếu cố, cảm ơn ngươi ý tốt. Ta sẽ để cho Lưu Phong cho ngươi giới thiệu tốt lão sư, ngươi không nên gấp gáp, chờ ngươi lớn lên nói sau." Lăng Kha lãnh đạm nói. Mục Tiểu Quang nói, "Đại ca, ngài có thể dạy ta vật lộn và bắn sao?" Lăng Kha nhìn hắn, nói, "Chờ ngươi học xong trung học cơ sở trường trình học, thuận lợi tốt nghiệp lại tới tìm ta." Mục Tiểu Quang nhìn qua có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không có càng quái, mà là nghiêm túc nói, "Ta hiểu ý đại ca, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài." Lăng Kha nhìn hắn chạy đi, hy vọng hắn thật rõ ràng mình lương khổ để tâm, không phải cả ngày suy nghĩ chém chém giết giết. Lưu Phong cho đến 8 giờ hơn mới xuất hiện ở phòng ăn, tùy tiện uống chén cháo nóng, có chút mỏi mệt nói, "Thật là đói chết ta." Lăng Kha hỏi, "Có cần phải liều mạng như vậy mệnh sao?" "Đương nhiên là có cần thiết, ta sớm ngày nghiên cứu ra thích hợp trang bị, đối với các ngươi an toàn tính mạng mới có bảo đảm à." Lưu Phong vẻ mặt thành thật nói. Trương Kỳ gặp hắn vành mắt hấp nặng, mới một cái tuần lễ không gặp, cả người ngược lại giống như gầy một vòng, tốt nói quên nhủ, loại chuyện này cũng không phải một lần là xong, ngươi vậy phải chú ý nghỉ ngơi mới được. Lưu Phong gặp nàng quan tâm mình, trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại nói, "Ta không có sao, ta có đúng mực, không cần lo lắng." Lưu Phong sắp xếp hai cái bánh bao, còn nói, các ngươi so ta khổ cực nhiều, cái này hai ngày nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, có cần gì liền cùng dắt nói, ta đi trước. Đã trễ thế này ngươi còn muốn đi phòng làm việc à? Lăng Kha cất giọng hỏi. Có kiện trang bị ngày hôm nay là có thể hoàn thành, ta chẳng muốn kéo đến ngày mai, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lưu Phong xông lên mấy người phất phất tay, dưới chân xình gió, chớp mắt liền biến mất ở cửa phòng ăn. Lăng Kha lắc đầu một cái, thở dài nói, cái này, một làm việc liền hồn nhiên quên mình, thật cầm hắn không có biện pháp. Khi thừa nói, hắn là biết đi thành Nam nguy cơ trùng trùng, muốn cho chúng ta nhiều hơn lần trước phân bảo hiểm. Trương Kỳ nhìn phòng ăn trên tường dán một chương hải báo, có chút im lặng nói, hắn còn quả thật rất bận rộn. Lăng Kha vậy nhìn về phía tấm áp phích, không khỏi bật cười. Phía trên kia là một nam một nữ hai người ôm nhau nụ hôn nóng bỏng hình ảnh, bên cạnh tám cái bắt mắt chữ to tự do yêu, sinh nhiều ưu dục. Lăng Kha các người vừa vào cửa căn cứ liền chú ý tới, khắp nơi đều dán cái loại này tấm áp phích, trước kia cũng không có, nhất định là Lưu Phong lúc trở lại tìm người chế tạo. Lăng Kha cười nói, đoán chừng là lần này tìm được không thiếu sữa bột, hắn vừa nghĩ đến muốn ở căn cứ dán cái loại này tấm áp phích. Khi thừa nhấp một hớp trà, lãnh đạm nói, ngày mai để cho Sở Tịch và Tần Vận đi hôn nhân làm ghi danh linh chứng, sau đó chúng ta liền ngồi cùng hai người bọn họ sinh cái thằng nhóc mập mạp là tốt. Trương Kỳ bị hắn nói vui vẻ, ép buộc hắn nói, nếu để cho Tần Vận nghe được, nhất định sẽ đánh ngươi. Đánh ta làm gì? Loại chuyện này không phải đạo lý hiển nhiên mà. Ba người vừa nói vừa cười bắt đầu tha hồ tưởng tượng căn cứ tương lai. Ngày thứ hai, tiểu đội Phi Long không có chuyện gì, liền ước hẹn đi chơi bóng rổ, dắt toàn bộ hành trình đi cùng. Lăng Kha biết hắn bận điệu, chẳng muốn phiền phải hắn, nhưng hắn kiên trì muốn là đám người cung cấp phục vụ. Lăng đội, các ngươi sự tích ở căn cứ cũng truyền ra, hiện tại các ngươi nhưng mà nhân vật quan trọng, ngươi biết không? Ở căn cứ hàng năm muốn nhất gả nhân vật bảng danh sách bên trong, ngươi nhưng mà xếp hạng thứ nhất đâu? Giác cười nói. Lăng Kha sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói, ai như thế nhàm chán? Sở Tịch tò mò hỏi, còn có cái loại này bảng danh sách à? Còn ta đâu? Ta xếp thứ mấy? Tần Vận hung hăng níu lấy hắn lỗ tai, cảnh cáo nói, ngươi muốn làm gì? Lão bà, ta sai rồi, ta chỉ là tò mò, chỉ là tò mò. À, thật là đau. Sở Tịch bị nàng nắm được lỗ tai, nhanh chóng cầu xin tha thứ. Trương Kỳ và Quan Tâm ở một bên che miệng cười trộm, Giác mỉm cười nhìn đây đối với kẻ dở hơi, nói, đúng rồi, ta còn không chúc mừng hai vị vui kết liền cảnh, hy vọng các ngươi sớm sinh quý tử, làm căn cứ tương lai thêm gạch thêm miếng ngói. Tân Vận bị hắn xem được rất ngại quá, bung ra Sở Tịch vậy bị nhéo đến đỏ bừng lỗ tai, lặng lẽ trốn Trương Kỳ sau lưng. Giác nhìn về phía Quan Tâm, còn nói, vậy hoan nên Quan Tâm tiểu mỹ nữ gia nhập chúng ta căn cứ, có cần gì ta nhất định hết sức thỏa mãn. Quan Tâm đối với hắn tương đối xa lạ, không nói một lời kéo Trương Kỳ cánh tay, trực tiếp không để mắt đến hắn. Giác có chút lúng túng, mới vừa muốn nói cái gì, có một người bước nhanh chạy tới, đối với Giác nói, lao đại tìm ngài họp. Lăng Kha vội vàng nói, Lưu Phong tìm ngươi nhất định là có việc gấp, ngươi đi làm việc đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Giác có chút ngượng ngùng nói, vậy ta cáo từ trước, có cần gì liền cùng tiểu vương nói. Giác giao phó một phen rời đi. Giác người này cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện làm việc đâu ra đấy, có chút không thú vị. Hắn vừa đi, tất cả mọi người linh hoạt mở, Lăng Kha mang nam sinh kết quả đánh banh, Tần Vận và Trương Kỳ đi sân huấn luyện luyện tập bắn tên, Quan Tâm ngồi trên khán đài, trong tay bưng một quyển sách, tụ tinh hội thần đọc, hai cái lô thai thỉnh thoảng vỗ một tí, đặc biệt đáng yêu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 98, lại có nhiệm vụ mới. Trung quanh ngược lại là vây quanh một vòng người, thỉnh thoảng có người khen ngợi, trong căn cứ người khó khăn được có thể thấy tiểu đội Phi Long phong thái, vì vậy người càng tụ càng nhiều, thật có gan vạn người vô hạng tình thế. Tiểu Vương không dám lười biếng, sợ trong trụ sở bóng người vang tiểu đội Phi Long, vội vàng kêu tới chú đóng căn cứ bạo gió 15 tiểu đội giúp hắn duy trì trật tự. Thời điểm nghỉ ngơi giữa giờ, lại có mấy người nữ sinh lấy can đảm tới đây hướng Lăng Kha tỏ tình. Lăng Kha chưa từng gặp qua loại chuyện này, quấn bách mặt đỏ dần, Tiểu Vương lấy là hắn là tức giận, vội vàng cầm mấy người nữ sinh đuổi đi. Ngại quá à, Lăng đội, ngươi ở căn cứ rất được hoan nghênh, ta cái này thì phái người đuổi các nàng đi. Một cái trong đó nữ sinh xa xa xông lên Lăng Kha hô, Lăng Kha, ta yêu ngươi, ta muốn vì ngươi sinh đứa nhỏ. Lần này, toàn bộ sân bóng rổ cũng náo nhiệt lên, Lăng Kha rất là lúng túng, khi thừa cười đều thỏa hắn, cười nói, có thể à huynh đệ, đều có người muốn vì ngươi sinh hải tử. Lăng Kha nhìn phía xa nữ sinh kia, Tiểu Vương tự mình dẫn người đem nàng đuổi ra khỏi sân bóng rổ, nàng mặt hồng hồng nhìn Lăng Kha phương hướng, không che giấu chút nào trong mắt nồng tình. Lăng Kha thở dài, nói, bây giờ nữ sinh cũng lái như vậy thả sao? Ta xem trận banh này là không có biện pháp đánh, quá làm ầm ĩ đám người này. Ngươi nên sẽ không cần trở về cùng người lăn lộn giường chứ? Khi thừa kinh ngạc bộ miệng. Chớ nói nhảm, ta không thích bị người chú ý. Tiểu Vương lại kêu tới một đội tiểu đội bạo phong, hợp lực khuyên giải tán người vây xem chung quanh, cho Lăng Kha các người sáng lập một cái yên lặng vận động không khí. Lăng Kha lúc này mới bỏ đi về ngủ ý niệm, lưu lại tiếp tục đánh banh. Đám người ra cả người mồ hôi, thống khoái tắm sau đó, chuẩn bị đi phòng ăn lầu 2 uống ly cà phê. Trương Kỳ nghe nói có nữ sinh hướng Lăng Kha bày tỏ, trong lòng có chút thất vọng, không biết hắn đối với chủ động bày tỏ nữ sinh có ý kiến gì không, vì vậy làm bộ như lơ đãng nhắc tới, nghe nói có nữ sinh hướng ngươi bày tỏ à, như thế nào? Cô gái kia đẹp không? Lăng Kha cười khổ nói, ngươi tại sao lại bắt đầu nhiều chuyện? Ta chỉ là tò mò mà, ngươi không muốn nói cũng được đi. Ta không chú ý, hẳn thật xinh đẹp đi. Không quá ta đối với chủ động tỏ tình nữ sinh không có hứng thú. À. Trương Kỳ nhìn chằm chằm mũi chân, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Bọn họ tiến vào phòng ăn, vừa vận động phải trở về đưa vật liệu Phạm Cương, Lăng Kha kéo hắn, hỏi, "Ta để cho ngươi giúp ta lưu ý chuyện có tin tức không?" Trương Kỳ và Hy Thừa có chút hiếu kỳ nhìn về phía Phạm Cương, bọn họ không biết Lăng Kha kính nhờ Phạm Cương chuyện gì. Phạm Cương nói, "À, mấy ngày nay đều đang bận rộn Thương Bắc thành chuyện, ta một hồi đi hỏi một chút ghi danh nhân viên." "Được, phiền thoái, có tin tức liền nói cho ta." "Không phiền thoái, Lăng đội, vậy ta đi trước giao hàng." "Đúng rồi, từ Thương Bắc thành mang về quá nhiều lá trà và cà phê, các ngươi lên đi nếm thử một chút đi, ta mới vừa đưa lên." Phạm Cương thật thà cười nói. Ba người lục tục lên lầu, Hy Thừa không nhịn được hỏi, "Lăng Kha, ngươi xin nhờ Phạm Cương giúp ngươi lưu ý cái gì?" Lăng Kha thở dài, thần sắc có chút chán nản nói, "Còn không phải là Du Du mà, lâu như vậy đều không tin tức của nàng, ta thật là thật xin lỗi chết đi Thanh Thanh, nàng không có ở đây, ta vốn nên chăm sóc kỹ nàng muội muội mới được." Hy Thừa không biết Du Du chuyện, có chút trách cứ nói, "Cái này bé gái, có chuyện gì nếu không phải là bỏ nhà ra đi, thật là làm bậy, bên ngoài như vậy nguy hiểm." "À." Trương Kỳ nói, "Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng cũng không phải hải tử, dù sao phải vì mình hành vi phụ trách." Lăng Kha từ đài điều khiển bưng tới ba ly cà phê, ba người lặng lẽ uống, theo đuổi tâm tư của mình. Chỉ như vậy, tiểu đội Phi Long ở căn cứ qua mấy ngày thoải mái ngày. Ngày này, Lưu Phong triệu tập tiểu đội Phi Long ở phòng làm việc của hắn họp. "Các vị, tới xem ta cho các ngươi đo thân làm theo yêu cầu vũ khí trang bị." Lưu Phong vén lên trên bàn làm việc một khối vải đỏ, đắc ý giới thiệu đầu tiên là Lăng Kha và Sở Tịch bản thêm dài dao găm, lưỡi kiếm so với ban đầu dao găm thủ trưởng một lần, uy lực lớn hơn, hình dáng càng đẹp xem, đôi bên đều có danh máu, đây là vỏ đao, mang theo thuận lợi. Lăng Kha cầm lên cân nhắc sức nặng, có chút kinh ngạc vui mừng nói, "Cái này cảm giác ta thích." "Có thể ạ, lão thiết. Ta vẫn còn cảm thấy ta dùng chùy thủ kia có chút ngắn đâu, cái này chính là ta mong muốn." Sở Tịch yêu thích không buông tay nắm dao găm khoa tay múa chân một phen. Lưu Phong cười nói, "Các ngươi thích liền tốt, ta tổng cộng luyện chế 4 bộ, các ngươi một người 2 bộ, đồng bộ võ trang mang ở bên kia, chính các ngươi lấy." Lưu Phong lại cầm lên 2 cây mang theo tay cầm mũi tên, hình dáng có chút giống Nga Mi Gai, hai đầu đều là sắc bén mũi tên, lưu tuyến hình mặt ngoài, nhìn qua đặc biệt khốc. Hắn nói, "Đây là cho Tần Vận, nàng mặc dù cung tên bách phát bách trúng, thế nhưng dẫu sao là đường xa, vạn nhất gặp phải sát sống gần người, có cái này đôi mũi tên phòng thân, liền an toàn hơn, lúc nghỉ ngơi, còn có thể nướng cái khoai lang đỏ gì, ha ha." Hy Thừa gương mặt vặn vẹo nói, "Cái này giết xong sát sống lại khoai lang đỏ nướng, thua thiệt ngươi nghĩ ra được." Lưu Phong không để ý tới hắn, tiếp tục cầm lên một cái nòng súng tương đối dài, tựa như súng lục đồ, giới thiệu, "Đây là ta là Trường Kỳ chế tạo súng lục nỏ, có thể kích phát 10 cm dài kim thép, một lần bổ sung đánh 30 cây, kim thép ta cho ngươi làm 500 cây, ở các ngươi trước khi lên đường ta còn có thể để cho bọn họ lại đổi chế một nhóm đi ra, thể tích nhỏ, đặc biệt dễ dàng mang theo." Trương Kỳ nhìn súng lục nỏ, cao hứng nói, "Cái này hay, thanh âm khẳng định không có súng lục lớn như vậy, uy lực cũng không nhỏ." Lăng Kha nói, "Ngươi cái này bất công à, đồ tốt như vậy liền làm một cái cho Trương Kỳ, chúng ta cũng phải ạ." Tân Vận và Sở Tịch vậy ồn ào lên, "Chính là ạ, chúng ta đâu? Ta thời gian có hạn, muốn là dùng tốt, ta sẽ phê tính sản xuất." Lưu Phong liếc Lăng Kha một mắt, tiếp tục cầm lên một cây thép chế súng trường đưa cho Quan Tâm, nói, "Đây là cho Quan Tâm tiểu mỹ nữ, có thể có giãn, không cần thời điểm có thể thu, dễ dàng mang theo." Khi thừa than khổ, "Cô gái dùng súng trường không quá phối chứ?" Lưu Phong cười nói, "Ta làm đồ đều là đi qua thị trường điều tra, đây chính là Quan Tâm tiểu mỹ nữ yêu cầu." Quan Tâm nhận lấy súng trường, sức nặng vừa vặn, nàng kích thích cơ quan, đem súng trường nhận được một em mở không tới chiều dài, hài lòng nói, "Cảm ơn Phong ca, ta rất thích." Khi thừa kinh được cầm đều phải rớt xuống, không nhịn được hỏi, "Quan Tâm, ngươi thích dùng súng trường?" Quan Tâm sờ màu bạc súng trường, có chút hoài niệm nói, "Ba ba là võ hành huấn luyện viên, khi còn bé hắn thường thường dạy ta đùa bắn súng, ta cảm thấy rất đẹp trai, liền rất dụng tâm học qua." Đám người bừng tỉnh, Khi thừa gặp nàng thần sắc có chút thống khổ, liền nói, "Sau này chúng ta liền là người một nhà, ngươi không ngại dạy ta 2 chiêu chứ?" Quan Tâm hít mũi một cái, cười nói, "Dĩ nhiên không ngại." Lưu Phong vỗ tay, đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn đến trên người hắn, nói, "Phía dưới giới thiệu đoàn đội trang bị, đây là một cái có thể thực thì truyền tin và điều lấy bản đồ vệ tinh bản là dụng cụ, do Lý Hữu Hiển và Cổ Úy chung nhau chế tạo, hậu kỳ bộ môn nghiên cứu sẽ tận lực đem thể tích làm được nhỏ hơn. Còn có những thứ này, là sửa đổi bản kính nhìn ban đêm, để ở giữa đêm chiến đấu sử dụng." Lăng Kha thử một tí kính nhìn ban đêm, nó bề ngoài và bơi lội mắt kính kém không nhiều, kính phiến là màu xanh biếc, có cục gôm thừng có thể cố định. "Trước mắt cứ như vậy nhiều trang bị, các ngươi ở thực tế tác chiến bên trong có cần gì lại cùng ta nói." Lưu Phong nghiêng dựa bàn làm việc, mỉm cười nói. Lăng Kha nắm ở hắn bả vai nói, "Huynh đệ, hạnh khổ." Lưu Phong khoát tay một cái nói, "Không việc gì, tiếp theo phải nói chính là đi thành Nam chuyện của hãng. Chuyến này đường xá xa xôi, trên đường nhất định cũng là khó khăn trùng trùng, vì vậy chuyến này đi xa ta muốn cùng các người cùng đi." Đám người đều kinh ngạc nhìn hắn, liền liền Lăng Kha cũng không nghĩ tới hắn sẽ yêu cầu cùng đi. "Ngươi không cần thiết." Lưu Phong cắt đứt Lăng Kha nói về, "Không, lần này ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi đi mạo hiểm, mà ta nhưng thoải mái lưu lại ở căn cứ bên trong. Ngươi cũng nói, ta hẳn nhiều tham gia chiến đấu không phải sao?" Lăng Kha bị hắn nghẹn được không nói ra lời, lại không thể nào phản bác. "Tốt lắm, cứ quyết định như vậy, căn cứ chuyện ta đã cùng dắt dao pho xong. Lại chờ ta 2 ngày, chờ ta món vũ khí đạn dược cũng chuẩn bị xong, chúng ta liền lên đường. Lăng Kha gật đầu một cái, hắn biết Lưu Phong là cái nói một không hai người, khuyên nhiều vô ích, dứt khoát cũng đồng ý hắn gia nhập. Tiếp theo, mọi người đều ở đây là đi xa làm chuẩn bị, trừ tiểu đội Phi Long thông thường biên chế nhân viên ngoài ra, lần này hành động Lưu Phong và Hy Viên vậy gia nhập vào. Trước cơm trưa, Lăng Kha ở phòng họp triệu tập nhân viên mở ra một vòng nhỏ. Hắn nói với mọi người, lần này hành động truyền tin và bản đồ do Cổ Úy phụ trách, xe cộ do Hy Viên phụ trách, tiếp tế do Phạm Cương phụ trách. Người vũ khí trang bị mọi người tự đi thân lãnh. Lần này hành động ta nhìn một tí, tiểu đội Phi Long có 10 người, số người quá nhiều, ta đề nghị chia hai đội, thay nhau thi hành nhiệm vụ, như vậy vừa có thể bảo đảm độ tiến triển, lại có thể để cho mọi người giữ thịnh vượng tinh lực. Trương Sĩ Mục hỏi, làm sao chia tổ? Ta mang Phi Long đội 1, Lưu Phong, Trương Kỳ, Cổ Úy, Trương Sĩ Mục cùng ta, Hy Thừa mang Phi Long đội 2, Tần Vận, Sở Tịch, Hy Viên, quan tâm cùng hắn. Mọi người cũng không có ý kiến, Lăng Kha còn nói, lần này hành động chúng ta phải mặc cả số người đông đảo trung tâm thành phố, mục tiêu phải đi thành Nam một hãng sản xuất lấy được kích phát thuốc, vì vậy, chúng ta không cần thiết đi sát sống nhiều địa phương chui. Ta nghiên cứu một cái hình, mặc dù ta đối với con đường tương đối quen thuộc, nhưng vẫn là phải kết hợp bản đồ vệ tinh xem một tí thực thì hình ảnh, tốt cuối cùng xác định hành động tuyến đường. Sau khi tan họp, Lý Hữu Hiển trực câu câu nhìn Tần Vận, nói, Tần Vận, nghe nói ngươi cùng Sở Tịch kết hôn rồi, ta chúc mừng ngươi. Tần Vận biết hắn thích mình, có chút lúng túng cười nói, cảm ơn. Ngươi muốn làm gì? Sở Tịch một cái nắm ở Tần Vận, đem nàng bảo vệ ở sau lưng, giọng rất không tốt, phảng phất là cái hộ thực tiểu công chó vậy răng gừ gừ, mặt đầy non nớt người chớ gần ta cảnh cáo ngươi, đừng quấy rầy lao bà ta. Lý Hữu Hiền nghe hắn gọi Tần Vận lão bà, lại gặp hắn và Tần Vận hình dáng thân thân mật, cắn răng nói một tiếng quấy rầy, sau đó liền tịch mịch xoay người rời đi. Sở Tịch đắc ý nói, coi là hắn thức thời. Tần Vận đánh hắn một tí, có chút trách cứ nói, ngươi làm gì, hắn chỉ là tới chúc mừng chúng ta. Vậy cũng không được, ngươi là ta, không cho phép người nào đến gần. Sở Tịch trên tay dùng sức ôm chặt nàng, nghiêm trang biểu thị công khai chủ quyền. Tần Vận bị hắn ôm trước, trong lòng rất ngọt ngào, lại cũng không kèm được trách cứ khuôn mặt, khẽ cười, ngươi còn thật không có một chút tránh hình. Cũng phải. Sở Tịch không lấy là chạy, cười hì hì và nàng cùng đi phòng ăn. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 99, nàng là vợ ta. Lăng Kha vốn là còn chút lo lắng, sợ hai người bọn họ đánh, nhìn răng rắc, Lưu Phong đã làm xong Lý Hữu Hiển công tác tư tưởng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu tiếp tục cùng Cổ Úy vừa nói chuyện. Sau bữa cơm trưa, Lăng Kha, Hy Thừa và Trương Kỳ ở trong hãng tàn bộ, bọn họ ba người quan hệ rất tốt, vì vậy thói quen liền hành động chung. Buổi trưa, Hy Thừa ăn có chút nhiều, một mực không nhịn được đang đánh cách. Lăng Kha liền cười hắn, ngươi muốn cùng quan tâm tìm điểm yêu thích chung, vậy không cần phải ăn như thế nhiều chứ. Cách. Hy Thừa phản bác mới không phải, ta bất quá là ăn thêm hai khối xương sườn, ngươi nếu là lại ép buộc ta cũng không để cho hai ngươi cùng ta tiêu thực. Cách. Trương Kỳ bị hắn hình dáng buồn cười, nói khoa trương. Nói rất hay xem hai ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi tựa như, cắt. Trương Kỳ, ngươi. Cách. Hy Thừa vuốt ngực một cái, cảm giác cái này cách đánh được đặc biệt khó chịu. Tốt lắm, không chọc cười ngươi, ngươi nếu không uống nước đi. Lăng Kha xem hắn mặt cũng bị hồng, hảo tâm đưa một chai nước cho hắn. Lăng Kha. Trương Kỳ đột nhiên trầm giọng kêu hắn. Lăng Kha nghe nàng giọng không đúng, ngẩng đầu thấy một người nữ sinh đứng ở trước mặt hắn. Nàng hai tay chắp ở sau lưng, bộ ngực đầy đặn thật cao đứng vững, ăn mặc quần cực ngắn, tinh xảo trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi mắt to linh động tình không nháy mắt nhìn Lăng Kha. Lăng Kha nghi ngờ hỏi, ngươi là? Ta kêu Chu Mộng Tuyết, chúng ta ngày hôm qua gặp qua. Chu Mộng Tuyết nụ cười yêu kiều nhìn Lăng Kha, ánh mắt nóng rực, tựa như hắn là một bản mỹ vị chân tu. Lăng Kha cố gắng suy nghĩ một chút, rất nhanh, hắn liền nghĩ tới cái này nữ sinh chính là sân bóng rổ trên công khai hướng hắn tỏ tình nữ sinh kia. Nhớ ra rồi. Chu Mộng Tuyết cười nói Lăng Kha, ta rất thích ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng ta hẹn hò. Lăng Kha quay đầu nhìn một cái Hy Thừa và Trương Kỳ, trầm mặc một lát, nói, thật xin lỗi, ta có người thích, không thể cùng ngươi hẹn hò. Chu Mộng Tuyết sửng sốt một chút, cũng không có quá kinh ngạc, nhưng nàng cũng chưa chết tim, mà là lớn mật nói, đó cùng ta sinh cái đứa nhỏ đi, ta sẽ tốt dễ phục vụ ngươi. Cách. Hy Thừa hù được ở một cái. Trương Kỳ mới vừa muốn nói cái gì, chỉ nghe Lăng Kha nói, xin lỗi, ta không có hứng thú, ta sẽ không cần cầu ngươi phụ trách. Chu Mộng Tuyết chưa từ bỏ ý định nhìn hắn. Trương Kỳ không nhịn được nói, một mình ngươi nữ sinh có thể hay không rẻ đặt một chút? Liên quan ngươi à, không thấy trên tường dán sao? Yêu tự do, đi ra. Chu Mộng Tuyết đẩy ra Trương Kỳ, thì đi truy đuổi Lăng Kha. Lăng Kha vốn là không muốn cùng nàng làm nhiều dây dưa, nhưng gặp nàng đối với Trương Kỳ vô lễ, trong lòng một cổ vô danh giận lên, tiểu đội Phi Long cựu tử nhất xanh cho mọi người xây dựng căn cứ, từ trước đến giờ bị đều là tôn kính hiền hòa lợi, mặc dù Chu Mộng Tuyết không phải là đối mình vô lễ, nhưng hắn từ trước đến giờ là cái bao che người, tuyệt không cho phép Trương Kỳ bị này bị khuất, không khỏi cả giận nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng nữa mà nói những thứ này vừa bộ nói, còn nữa, không. Nên tùy tiện đẩy người, mẹ ngươi đã không dạy ngươi lễ phép sao? Chu Mộng Tuyết bị hắn dáng vẻ hù dọa, thở phì phò chỉ Trương Kỳ nói, ngươi coi như muốn bảo vệ nàng cũng không cần như thế nói ta chứ. Chẳng lẽ người ngươi thích là nàng? Trương Kỳ gặp nàng chỉ mình, không khỏi sững sốt một chút. Lăng Kha gặp nàng như cũ như vậy vô lễ, trong lòng giận quá, bật thốt lên nói, không sai, nàng là vợ ta, ngươi dám đối với nàng bất kính, ta là có thể cầm ngươi đổi ra ngoài, sau này đừng nhường ta thấy được ngươi, đi. Chu Mộng Tuyết bị hắn nói mặt mũi hoàn toàn không có, khóc chạy đi. Một bên Trương Kỳ và Hy Thừa cũng hóa đá, vạn không nghĩ tới hắn sẽ như thế thô bạo. Lăng Kha Trương Kỳ đỏ mặt kêu hắn, nàng có chút không dám tin tưởng, Lăng Kha lại có thể biết nói mình là hắn người phụ nữ, trong lòng không khỏi một hồi kích động. Lăng Kha quay đầu xem nàng, vội vàng giải thích, thật xin lỗi, ta là dưới tình thế cấp bách mới nói như vậy, tuyệt đối không có muốn ý mạo phạm ngươi. Ta chính là không ưa nàng bộ dáng kia, lại dám khi dễ tiểu đội Phi Long người, thật là không biết trời cao đất rộng. Không có sao. Trương Kỳ biết hắn chỉ là cầm mình làm bia đỡ đạn, khẽ cười khổ liền một tí. Khi Thừa bị Lăng Kha và Chu Mộng Tuyết như thế ồn ào, cũng không đả cách, hắn đối với Lăng Kha nói, ngươi như thế hung nhân nhà cô gái không tốt sao? Lăng Kha bất đắc dĩ nói, ta nếu là không nói tàn nhẫn một chút, nàng còn sẽ đến dây dưa, nhiều phiền toái. Ai ngờ, ngày thứ hai, Trương Kỳ là Lăng Kha người phụ nữ chuyện này liền truyền khắp toàn bộ căn cứ. Lăng Kha tránh thoát dọc theo đường đi tất cả mọi người thăm hỏi sức khỏe, có chút chật vật vọt vào Lưu Phong phòng làm việc, hắn phát hiện Trương Kỳ cũng ở đây, đi nhanh tới đây, nói, thật là quá đáng sợ, đám người này nhất định là ở căn cứ rỗi danh được quá nhàm chán, Phong tử, ngày nào ngươi cho bọn họ làm một tràng sát sống vườn bơi sẽ đi. Trương Kỳ xem hắn vậy khổ cực hình dáng, cười nói, ai bảo ngươi như vậy miệng không ngăn cản, có câu nói người sợ nổi danh heo sợ mập, ngươi con heo này đã như vậy nổi danh, còn nói bậy bạn, hại ta cũng gặp họa theo. Lăng Kha vẻ mặt đau khổ nói, ngươi liền đừng tố khổ ta, ta cái này không phải lần thứ nhất nổi danh vậy không có gì kinh nghiệm mà. Thôi, Phong tử, ngày mai chúng ta liền lên đường, căn cứ này ta là một ngày vậy đợi không nổi nữa. Lưu Phong không để ý tới Lăng Kha, mà là đem một bó chói kim thép giao cho Trương Kỳ, ôn nhu nói, những thứ này ngươi thu cất, có thời gian đi khảo nghiệm qua súng lục nọ ổn định tính, ta và Lăng Kha còn có lời muốn nói, cũng không đưa ngươi trở về. Trương Kỳ nhìn Lăng Kha và Lưu Phong một mắt, thức thời rời đi phòng làm việc. Lăng Kha nhìn đưa lưng về mình Lưu Phong, cảm giác bầu không khí có chút không đúng, vội hỏi, thế nào? Huynh đệ. Lưu Phong xoay người lại, từng bước một ép tới gần hắn, xuống mặt nói, Trương Kỳ là phụ nữ của ngươi, đúng không? Lăng Kha cau mày, trong mắt lộ ra áy náy, hắn biết Lưu Phong nhất định là tức giận, vội vàng giải thích, không phải vậy, Phong tử, ngươi nghe ta nói, ta khi đó chỉ là tình thế cấp bách, à ta không có ý tứ gì khác, ngươi tin tưởng ta, ta thật. Ha ha. Lưu Phong mặt cũng không đầm đầm nữa, cười rất ngông của ngươi xem ngươi như vậy, cười ngạo ta, ha ha. Phong tử, ta. Lăng Kha biết hắn cũng không trách mình, ngược lại hơn nữa bất an. Được rồi, chọc cười ngươi chơi, đừng một mặt khổ đại cửu thâm dáng vẻ có được hay không? Ta có hẹp hòi như vậy sao? Ta người này đi, đặc biệt Phật hệ, không bắt buộc, không chú trọng, không tức giận, gọi tắt ba không thanh niên, ngươi vậy phải thật tốt hướng ta học tập, đừng động một chút là nổi giận. Lăng Kha yên lặng không nói, Lưu Phong vô vô bả vai hắn, an ủi, được rồi, ngươi vậy đừng lo lắng, ta sẽ cho người xử lý trong trụ sở lời đồn, ngươi liền an tâm đợi đi. Lăng Kha nhìn gặp biến không sợ hãi Lưu Phong, phát hiện mình thật nên cùng hắn thật tốt học một ít, ở đối đãi người xử sự trên mới có thể xem hắn như vậy du nhận tự nhiên. Hai ngày sau đó, tiểu đội Phi Long chuẩn bị lên đường đi thành Nam công xưởng, Hy Viên chuẩn bị một chiếc chỉ huy tác chiến xe, là do một chiếc cỡ lớn xe thương vụ cải trang, thủy tinh toàn bộ đổi thành kiếng chống đạn, thân xe gắn thêm phòng đụng phần báo cáo và ổn định hệ thống, khởi động bốn bánh, vỏ ruột xe đổi thành tốt nhất Việt giã vỏ ruột xe. Bên trong xe cải trang lớn hơn, ở Cổ Úy và Lý Hữu Hiền dưới sự chỉ đạo, đem ghế ngồi toàn bộ tháo xuống, cài đặt mấy đài máy tính, cải trang thành tập hợp quét hình, điều tra, chỉ huy làm một thể chỉ huy tác chiến xe. Còn có một chiếc đi qua sau khi cải trang có thể chứa 10 người nghỉ ngơi xe mobile home, hai chiếc Việt giã mổ tỏ và một chiếc võ trang súng phong xe. Tiểu đội Bạo Phong trang bị hai chiếc võ trang xung phong xe và một chiếc vận chuyển quân nhu quân dụng xe, chuẩn bị ở phía sau cung cấp tiếp viện. Đoàn xe hào hào lái rời căn cứ, Lăng Kha ngồi đang chỉ huy xe ngồi kế bên người lái, cau mày nghiên cứu bản đồ. Bên cạnh hắn Hy Thừa vừa lái xe vừa hừ ca, tâm tình không tệ dáng vẻ. Phía sau Cổ Úy nhìn trên màn ảnh bản đồ vệ tinh, cầm trong tay điện thoại vô tuyến, chỉ huy đoàn xe tiến lên tuyến đường. Đợi một chút, trước dừng xe. Cổ Úy đột nhiên nói. Lăng Kha quay đầu xem hắn, thế nào sao? Trương Sĩ một cưỡi mổ tỏ đi qua cửa sổ, thò đầu nói, trước mặt bị nổ cái hố, xe làm khó dễ. Lăng Kha đẩy cửa xuống xe, chỉ gặp đường phía trước quả nhiên bị nổ cái hố to, còn có một chút xe cộ hài cốt nghiêng ngã ở ven đường. Hắn từ trong lỗ mũi thở ra một hơi, chụp chụp cửa xe, hỏi, còn khác biệt tuyến đường sao? Cổ Úy thò đầu tới đây nói, đi phía trái đi sẽ lượn quanh không thiếu đường, đi bên phải đi sát sống tương đối nhiều. Đi phía trái. Lăng Kha quả quyết hạ lệnh, lần nữa ngồi lên xe. Chỉ như vậy, đoàn xe đi tới lui ngừng ngừng, mặc dù vòng không thiếu đường, nhưng là một đường cũng còn coi là an toàn, chỉ gặp phải mấy tiểu cổ sát sống. Vừa vận luyện một chút Lưu Phong mới trang bị, đang chiến đấu, để cho mọi người trước mắt sáng lên không phải Trương Kỳ súng lục nỏ, ngược lại là chiến lược bạo biểu quan tâm, tay nàng bên trong nắm ngân thương, giống như thần binh trên trời hạ xuống vậy. Lăng Kha xem nàng múa kiếm hoa, động như thỏ chạy, giết xong sát sống, ngồi ở trong xe, lại là yên tĩnh như gái trinh hình dáng, nàng không quá thích nói chuyện, cả người tản ra Phật hệ ánh sáng, không quấy rầy người khác, vậy không thích người khác quấy rầy mình, không giết sát sống thời điểm liền sẽ bưng sách xem, hoặc là ở trên sổ ghi chép viết viết vẽ, hoàn toàn không tưởng tượng ra nàng giết sát sống lúc lại là khác một phen hình dáng. Chỉ có thể dùng khóc tới hình dạng nàng. Lăng Kha đối với Hy Thừa nói, ngươi thích cái cô gái này rất có cá tính, như thế nào? Có hay không hướng người ta bày tỏ ạ? Hy Thừa về miệng, lãnh đạm nói, không có ạ, có một số việc nói toạc liền liền không có ý nghĩa, ta cảm thấy người ta đối với ta không ý đó, vẫn là chờ một chút đi. Vạn nhất người ta có ý tứ chứ? Cô gái dâu sao mặt mũi mỏng, ngươi tổng sẽ không trông cậy vào người ta cô gái chủ động chứ?
Chính là à, khi thừa ca, ta cảm thấy quan tâm người đẹp là yêu mến ngươi, hai ngươi tuổi tác giống nhau, lại là anh đẹp trai người đẹp, chung một chỗ hơn xứng đôi à?
Cô ý ở phía sau hưng phấn nói.
Phải không?
Khi thừa bờ môi lộ vẻ cười, không chớp mắt nhìn phía trước, sâu kín nói ta cùng nàng biết vậy không bao lâu, luôn cảm giác quá nhanh không tốt, ta không muốn để cho nàng cảm thấy ta là đồ lãng tử.
Vậy thì cùng chuyến này trở về, ngươi hỏi một chút nàng ý.
Lăng Kha cười đều xem hắn.
Ta nói Lăng Kha, ngươi làm sao vậy cùng Trương Kỳ tựa như vậy bắt quái.
Khi thừa trợn mắt nhìn hắn một mắt, mặt có một ít đỏ.
Đám người cười cười nói, đường chưa đi bao xa, trời đã từ từ tối xuống.
Tối nay ở nơi này nghỉ ngơi đi, ngày mai cầm con đường dọn dẹp một tí lại đi.
Lăng Kha nói.
Đoàn xe ngừng ở một cây cầu trên, phía trước có mấy chiếc xe đánh ngừng ngang ở trên đường, Lăng Kha đã ở chỗ cao xác nhận qua, đường phía trước đều là xuống xẻ, chỉ có cái này mấy chiếc xe cản đường, chỉ cần dọn dẹp một tí là được rồi.
Trên cầu rất tiến lặng, gió sông từng trận thổi tới, để cho người cảm giác rất thoải mái.
Buổi tối, đám người ăn cơm, liền đứng ở trên cầu xem cảnh đêm, lúc này không giống ngày xưa, không có bảy màu nghe hồng, không có thả câu người yêu thích, càng không có ngựa xe như nước vậy lui tới xe cộ, chỉ có từng tiếng ve kêu và yên tĩnh nước sông.
Lăng Kha ngửi nghe mang điểm khí ở mức không khí, có chút lười biếng nằm ở trên lan can, nhìn đen tui mặt sông.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử.
Chương 100, trên đường đi gặp bầy sắc sống.
Hiện ở cái thế giới này càng ngày càng an tĩnh.
Trương Kỳ nói,
an tĩnh một chút tốt vô cùng, trước kia loài người chính là quá huyên náo, cho nên ông trời sẽ dùng bàn tay của hắn cho loài người một cái tát vang dội.
Lưu Phong lẩm bẩm nói,
nghe tiếng bé đều, ta đột nhiên nghĩ ăn dưa hấu, tốt hoài niệm trước kia mùa hè bưng dưa hấu, vừa ăn vừa xem TV ngày.
Quan Tâm đột nhiên nói,
Sở Tịch nói, ai nha, nói ta cũng muốn ăn. Cái này nóng chết người trời, tới khôi mát mẻ dưa hấu là tốt.
Cái này ta có.
Hi Viên vừa nói, từ bên trong xe mô hôm rời xuống tới một cái thùng nước, bên trong có hai cái tròn vo dưa hấu ngâm trong nước đá. Tất cả mọi người kinh ngạc vui mừng nhìn hắn, cảm giác hắn giống như đỏ dạ ẹ mẩn như nhau.
Ca, ngươi lại có thể ngay cả cái này cũng chuẩn bị.
Hi Thừa nhìn dưa hấu, đầy mặt không dám tin.
Chỉ có cái này hai cái, ta muốn cho mọi người hạ nhiệt một chút, liền thuận tay thả hai cái ở trên xe.
Hi Viên cười nói.
Hi Viên đại ca, cái này hậu cần làm, thật là không sơ hở nào để tấn công à.
Trương Kỳ cũng không nhịn được tán dương hắn.
Vậy còn chờ gì, để cho ta tới cắt nó.
Sở Tịch vừa nói thì phải cầm mình dao găm cắt dưa, lại bị Lăng Kha ngăn cản.
Hay là để ta đi, ngươi chủy thủ kia đều đã chém sát sống, đừng quay đầu đem mọi người đều ăn biến dị đi.
Lăng Kha trêu nói.
Ha ha.
Sở Tịch cười ngây ngô hai tiếng, yên lặng thanh đao thu về.
Mọi người một người cầm khối dưa, ăn được nồng nhiệt, khi thừa nhìn Quan Tâm ăn được mặt đầy dưa hấu nước, không nhịn được nói, nhìn Quan Tâm ăn cái gì thật đúng là để cho người cảm thấy thỏa mãn.
Quan Tâm có chút ngại quá, tùy ý lau một cái miệng. Nghiêng người tránh hắn tầm mắt, quay hàm một trống, tiếp tục chuyên tâm ăn nàng dưa hấu.
Tân Vận cầm khăn giấy đưa cho Quan Tâm, đối với Hi Thừa nói, ngươi liền đừng nhìn chằm chằm Quan Tâm nhìn, để cho người hơn ngại quá à.
Hi Thừa bị nàng nói được mắc cỡ đỏ mặt, vội vàng đem tầm mắt rời về phía nơi khác.
Quan Tâm lỗ thai giật giật, buông xuống dưa hấu, trầm giọng nói, có sát sống.
Lăng Kha nói, mọi người phòng bị.
Tất cả mọi người đều vứt bỏ dưa hấu, cầm ra vũ khí, kinh ngạc khó tin nhìn xung quanh.
Lăng Kha phi thân rơi vào nóc xe, đeo lên kính nhìn ban đêm. Thấy phía trước đầu cầu có nhóm lớn xác sống ở đi trên cầu đi. Đây cũng là xác sống một loại không biết nguyên nhân tập thể di chuyển hoạt động, Lăng Kha trước kia cũng đã gặp qua nhiều lần.
Lăng Kha quả quyết hạ lệnh, cũng đừng hoảng hốt, xác sống số lượng rất nhiều, mọi người cũng trốn, cùng chúng đi qua thì không có sao.
Mau.
Tiểu đội Phi Long nhanh chóng hành động, tìm né tránh chỗ.
Lưu Phong mang Trương Kỳ trốn vào xung phong xe, bởi vì không có ngăn che, Lưu Phong nhanh chóng cầm lấy ghế ngồi chăn mỏng đắp lên hai người trên đầu.
Chăn chừng mực, hai người chỉ có thể tận lực dựa chung một chỗ, cơ hồ đầu kề bên đầu, hô hấp gần trong gang tấc.
Lưu Phong nhẹ giọng nói, đừng động, hô hấp tận lực nhẹ chậm.
Ừ.
Trương Kỳ cúi đầu, cái tư thế này không hề thoải mái, nhưng nàng không dám xào động.
Lưu Phong ngửi được nàng phát thơm, trong lòng động một cái, tim đập tựa hồ cũng nhanh mấy phần, hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên, tận lực không thèm nghĩ nữa bên cạnh Trương Kỳ, một lòng nghe động tĩnh bên ngoài.
Lăng Kha ở nóc xe thấy rõ, Hi Viên và Cổ Úy không có lên xe, Hi Viên vốn là muốn lên xe, nhưng mà vừa vặn có một tên sát sống lũ đầu thấy được hắn không thể làm gì khác hơn là dùng thân thể che chở Cổ Úy đem hắn nhét vào gầm xe, sau đó tung người vượt qua lan can. Chuẩn bị núp ở dưới cầu.
Thấy được Hi Viên sát sống hưng phấn xông lại, Hi Viên động tác bén nhạy, rất nhanh liền đem thân hình ẩn núp ở dưới cầu, dùng chân câu ở đáy cầu nền móng trên.
Lăng Kha nằm ở nóc xe, không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ dùng khỏe mắt liếc xéo trước Hi Viên bên kia.
Sát sống đại quân rất nhanh thì đến bên cạnh, bướng chân hỗn loạn cộng thêm thô trọng tiếng thở dốc để cho người nghe được ra đầu tê dại.
Hi Thừa mắt thấy ca ca không có lên tới, trong lòng rất là nóng nảy, Sở Tịch đem Quan Tâm và Tần Vận nhét vào xe mô hôm trong cầu tiêu, sau đó xít sao đóng cửa lại. Mình và Trương Sĩ Mục nhanh chóng kéo lên hai bên cửa sổ rèm cửa sổ, tắt đi trong xe ánh đèn, trốn ở góc phòng.
Sở Tịch xông lên tránh ở cửa, Hi Thừa lắc đầu một cái, tỏ ý hắn đừng xung động.
Rèm cửa sổ trên ấn ra lờ mờ sát sống bóng người, hơn phải nhường người không chớp mắt, tất cả mọi người đều cắn răng, thân thể banh được thẳng tắp, khẩn trương cơ hồ quên hô hấp.
Trong nhà vệ sinh,
Tần Vận ôm trước quan tâm, rõ ràng quan tâm tuổi tác muốn lớn một chút, nhưng là hai nàng chung một chỗ, luôn cảm giác Tần Vận muốn thành quen thuộc một ít, luôn là nàng đang bảo vệ quan tâm. Hai nàng xem không thấy bên ngoài. Bầy sát sống, nhưng là nghe thanh âm cũng biết bầy sát sống đã bao vây bọn họ xe, quan tâm đem đầu đặt ở Tần Vận trên bả vai, thân thể run rẩy tỏ rõ nàng rất sợ, Tần Vận trấn an sờ một cái đầu nàng. Gầm xe cổ ý sợ được run lẩy bẩy, hắn một tay che mình miệng, một tay đè lại nhịn không được run đùi phải, thấy hai bên một song song đi qua chân, hắn thật chặt nhắm hai mắt lại, không ngừng ở trong lòng cảnh cáo mình không muốn phát ra âm thanh. Sát sống gào thét và không nhanh không chậm tiếng bước chân kéo dài gõ hắn thần kinh, để cho hắn được đau khổ. Lăng Kha tận lực nín hơi, lại không nhịn được nhìn xem Hy Viên phương hướng, vậy chỉ phát hiện Hy Viên sát sống nằm ở hắn nhảy xuống lan can bên, tựa hồ thấy được hắn, đang dương nhanh múa vuốt muốn bắt hắn, nửa người cũng treo ở giữa không trung. Sau lưng nó có mấy tên sát sống cùng nó cùng nhau nằm ở trên lan can, phía sau sát sống đại quân không nhanh không chậm tiếp tục đi về phía trước. Dưới cầu Hy Viên thân thể treo trên bầu trời, trên chân có chút không chịu nổi sức lực, lại tuột ra, hắn nín một hơi, dựa vào lực lượng của hai cánh tay, lần nữa đem chân cầm lên nền móng trên, chỉ là chỉ trong chốc lát, hắn cũng cảm giác cả người bốc mồ hôi, trên cổ gân xanh cũng nổi lên. Trên cầu sát sống thấy hắn, liều mạng đưa tay muốn bắt hắn, lan can ở sát sống thân thể hạ kịch liệt đung đưa. Mắt thấy sát sống đại quân thì phải thông qua đầu cầu, lan can rốt cuộc không chịu nổi lực, bị sát sống cắn gãy, mấy cái sát sống từ trên cầu xoáy mà rơi vào trong nước sông. Giữa không trung, một tên sát sống rối kéo tay liền Hy Viên võ trang mang, Hy Viên bị nó rát, cảm giác tay đều phải rơi xuống chặn, trên chân lại cũng câu không ở nền móng, cơ hồ chỉ dừng một giây đồng hồ. Ở trên tay hắn mất sức và sát sống cùng nhau bay vào liền trong nước sông. Người khác ở giữa không trung, mất trọng lượng làm cho lòng hắn sợ hãi, nhưng là hắn không nói tiếng nào, sợ mình gào thét dẫn hồi thật vất vả đi xa bầy sát sống. Theo mấy tiếng rơi xuống nước tiếng, Hy Viên rút ra chủy thủ bên hông, cắt võ trang mang, một chân đạp mở vậy tên sát sống, mượn cái này đạp một cái lực cách xa trong nước sát sống. Hy Viên phủ đến mặt nước, thấy vậy mấy tên sát sống vừa rơi xuống nước, chỉ là đập thỉnh thịch mấy cái liền hướng trong nước chìm xuống, hắn đạp nước, ngẩng đầu nhìn đen tối cầu, kịch liệt thở hào hẹn. Lăng Kha nghe được rơi xuống nước tiếng, trong lòng rất gấp, sát sống đại quân đã đi xa, hắn xoay mình ngồi dậy, quay đầu nhìn một cái, xác định nguy hiểm giải trừ, bay đến nơi lan can, nhìn xuống dưới, đúng dịp thấy ở trong nước đập thỉnh thịch Hy Viên, nhanh chóng túi người bay xuống đi, đem hắn từ trong nước xách ra. Người không có sao chứ? Lăng Kha nhìn ướt nhẹp Hy Viên, ân cần hỏi. Yên tâm, ta không có sao. Hy Viên thở hào hẹn, ngắt vặn trên mình nước. Lăng Kha đem Cổ Úy từ đáy xe lôi ra ngoài, vỗ vỗ hắn vậy hù được trắng bệch mặt, hỏi, Cổ Úy, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Cổ Úy hoảng sợ nhìn Lăng Kha, trơ cháo không cười nói, không, không có sao, mới vừa rồi thật là hù chết ta, quá kinh khủng. Đi gọi mọi người đi ra. Lăng Kha vỗ vỗ bả vai hắn, phân phó nói. Ừm, lão đại. Cổ Úy lảo đảo chạy về phía xung phong xe. Khi thừa nghe được thanh âm đã xuống xe, hắn chạy đến ca ca bên người, trên dưới nhìn xem hắn, hỏi, ca, ngươi rơi đến trong nước. Sát sống không có làm ngươi bị thương chớ. Yên tâm, một chút việc cũng không có. Lưu Phong nghe được Cổ Úy nói cũng an toàn, ngược lại có chút chẳng muốn theo xe trên dưới đi. Hắn thấy Trương Kỳ vén chăn lên muốn xuống xe, tiếc nuối thở dài, dựa vào ở trên xe trở về chỗ một tí mới vừa rồi mập mờ bầu không khí, có chút say mê dáng vẻ. Này, còn không xuống xe? Ngươi là kẻ sao? Trương Kỳ kéo cửa xe, buồn cười nhìn hắn. À, tới. Lưu Phong thu hồi biểu tình say mê, nhanh chóng leo xuống xe. Lăng Kha đứng ở nóc xe, vừa quan sát đi xa bầy sát sống, vừa dùng điện thoại vô tuyến thông báo hậu phương tiểu đội Bạo Phong chú ý sát sống đại quân. Tiểu đội Bạo Phong cách bọn họ còn có tương đương một đoạn đường khoảng cách, Phạm Cương nhận được thông báo, giơ ống dòm quan sát mặt đường. Thật lâu cũng không nhìn thấy sát sống đại quân, không khỏi có chút kỳ quái. Lý Hữu Hiền liếc nhìn bản đồ vệ tinh, đối với hắn nói, mới vừa ca, ngươi tới xem, sát sống đại quân đổi đường từ xích thành tây đường đi. Phạm Cương tiến tới hắn trước máy vi tính sách tay nhìn xem, thở dài nói, như thế nhiều à, thật may không từ chúng ta đi bên này. Lý Hữu Hiền cau mày nói, không biết chúng muốn đi đâu, nếu có thể làm rõ ràng bọn chúng ý đồ là tốt. Bỏ mặc chúng muốn làm gì, sau này cũng sẽ bị chúng ta tiểu đội Phi Long và tiểu đội Bạo Phong tiêu diệt hết, ha ha. Phạm Cương lạc quan cười nói. Đi qua Hữu Kinh vô hiểm sau một đêm, đám người lần nữa lên đường. Ở đi qua trong thành khu thời điểm, gặp tiểu cổ sát sống chiều, vốn là Lăng Kha không muốn cùng chính diện xung đột, nhưng là chúng xuất hiện quá đột nhiên, quan tâm phát ra báo động trước thời điểm, đã có sát sống vào tới. Tất cả người, chuẩn bị chiến đấu. Lăng Kha cầm súng tiểu liên, dẫn đầu đánh chúng chạy ở trước mặt nhất sát sống đầu. Tiếng súng vang không ngừng, Trương Sĩ Mục đứng ở nóc xe hét, phía sau quá nhiều, lao đại, không thể liều mạng. Những người khác rút lui, ngươi và Sở Tịch lưu lại, chúng ta ba cái che chở. Lăng Kha bay đến không trung, giơ tay lên ném hai quả lựu đạn rơi vào bầy sát sống bên trong. Ầm ầm vang lớn bên trong, Lăng Kha nhìn lướt qua phía sau, hô lớn, "Tần Vận, đừng đánh, cùng Hy Thừa bọn họ rút lui." Tần Vận có chút lo âu nhìn một cái Sở Tịch, lớn tiếng kêu lên, "Sư phụ, các ngươi chú ý." Trương Sĩ Mộ đưa tay ở giữa súng liền không dừng lại, hắn vậy không thời gian quay đầu xem nàng, chỉ là hô, "Đi mau." Sở Tịch đốt thuốc nổ bao, hất tay ném vào bầy sát sống, lại là một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, khói dày đặc đầy vải bên trong, càng nhiều hơn sát sống ùa lên. Lăng Kha đem Trương Sĩ Mộ mang tới không trung. Đối với Sở Tịch hô, "Sở Tịch, ngươi rút lui trước, ta và Trương Sĩ Mục trên không trung chặn đánh chúng." "Lão đại." Sở Tịch không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn sát sống hướng mình ép tới gần, chớp mắt liền tại chỗ biến mất, người đã ở 100 mét ra ngoài. Hắn ngẩng đầu thấy Lăng Kha mang Trương Sĩ Mục đánh vỡ một cái nhà văn phòng thủy tinh, chui vào, hắn tại chỗ do dự một tí, xoay người đi truy đuổi Tần Vận bọn họ. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Chương 101, quân chính phủ. Trương Sĩ Mục vừa rơi xuống đất, xoay người giải quyết hai cái nhào tới tây trang sát sống, bọn họ thân ở một gian phòng làm việc bên trong, trong nhà cái trưng bày phải là một ông chủ lớn phòng làm việc, vô cùng sang trọng. Cạnh cửa là một khối rất lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy bên ngoài phòng khách tình huống, có rất nhiều người mặc đồng phục làm việc sát sống ở đại sảnh đi lang thang. Trương Sĩ Mục sợ hết hồn, bận bịu kéo Lăng Kha muốn trốn. Lăng Kha khoát khoát tay, lại nên ngang đi tới cửa sổ thủy tinh trước, còn dùng tay gõ kiếng một cái. Lão đại. Trương Sĩ Mục hồn phi phách tán xem hắn, thấp giọng hô. Có mấy cái sát sống nghe được thanh âm, nghiêng đầu hướng bên này xem, trống rỗng đôi mắt vô thần khắp nơi quét một vòng, lại nhắm mắt làm ngơ nghiêng đầu đi ra ngoài. Trương Sĩ Mục rõ ràng tới đây, đây là cái có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng là bên ngoài không thấy được bên trong cửa sổ thủy tinh. Hắn đứng lên, thân thể thanh tĩnh lại, cười nói, lão đại, ngươi làm sao biết chúng không thấy được chúng ta? Lăng Kha nói, chúng ta động tĩnh lớn như vậy xuống tới, chúng cũng không có nhào tới, ta đoán chúng là không thấy được chúng ta, mới vừa rồi chỉ là nghiệm chứng một tí. Làm lão bản chính là không giống nhau à? Có thể giám thị nhân viên nhưng không thấy được hắn nhất cử nhất động, thật là không công bình. Trương Sĩ Mục nói, coi đời này không công bình chuyện quá nhiều. Lăng Kha lại nữa quản những cái kia sát sống, lần nữa đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới, bọn họ chỗ ở phòng làm việc ở vào văn phòng lầu 7, lầu dưới sát sống cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ hiện hách gà à hí, nhưng cầm bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Lăng Kha nói, ngươi là tốt nghiệp một cái liền gia nhập quân đội sao? Đúng vậy, ta ở quân đội đợi 10 mấy năm. Ta cũng không biết ta nếu là tốt nghiệp sẽ làm gì, nếu là không có chàng thai nạn này, nói không chừng chúng ta giờ phút này đều ở đây là tìm việc làm phiền nào trước. Trương Sĩ Mục dừng dưng một tiếng, nói, kết quả hiện tại trở thành phi long đội đội trưởng, mang một đám người đánh sát sống, công việc này thật ra thì cũng không tệ. Ha ha, nói cũng phải. Lăng Kha thoải mái cười một tiếng, sau đó thu liễm nụ cười, đối với hắn nói liên lạc sở tịch bọn họ, xem bọn họ phải chăng an toàn, sau đó ngươi ở nơi này cho ta nghĩ biện pháp cầm đám này sát sống dẫn ra, nếu không ta sẽ coi như không dùng được. Được. Lăng Kha từ cửa sổ nhảy xuống, tầng trời thấp ở sát sống đỉnh đầu tuột tường một vòng, sau đó hướng khác một con đường bay đi, sau lưng hắn sát sống đuổi theo hắn, rất nhanh, liền bị hắn dẫn tới những địa phương khác. Lăng Kha đem bầy sát sống mang theo tốt dài một đoạn đường, sau đó lắc người một cái bay đến một tòa nhà lầu chót rơi xuống nghỉ ngơi. Khi thừa, các ngươi như thế nào? Lăng Kha cầm ra điện thoại vô tuyến hỏi. Lão đại, chúng ta cũng an toàn, mới vừa cùng Trương Sĩ Mục liên lạc rồi, bây giờ chuẩn bị đi xe nơi đó. Khi thừa thanh âm rõ ràng truyền tới. Được, các ngươi chú ý an toàn, ta qua một hồi. Lăng Kha cắt đứt liên lạc, nhìn xem không trung mặt trời rực rỡ, tìm một dâm châu ngồi xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên, điện thoại vô tuyến vang lên. Lão đại, Trương Sĩ Mục bị thương. Khi thừa, chuyện gì xảy ra? Lăng Kha lập tức nhảy cất lên, hắn lúc đi còn thật tốt, làm sao liền bị thương? Ta cũng không rõ ràng, chúng ta lúc trở lại liền thấy hắn té ngã ở trên đất, hình như là té gãy chân, Trương Kỳ đang giúp hắn chữa trị. Phải, ta lập tức trở về. Lăng Kha mở ra hai cánh, hướng bên kia bay đi. Lăng Kha chạy đến thời điểm, Trương Sĩ Mục nằm trên đất, trong miệng cắn khăn lông, Trương Kỳ đang giúp hắn chỉnh xương, theo rắc rắc một tiếng, Trương Sĩ Mục đau được sắc mặt tái mét, thân thể vậy không nhịn được run một tí, cũng may Hy Thừa và Sở Tịch một trái một phải để hắn, cũng không có ảnh hưởng Trương Kỳ chữa trị. Tốt lắm, ta cho ngươi cố định ở, ngươi cần phải tĩnh dưỡng, không thể tham gia nữa chiến đấu. Trương Kỳ ngoài miệng vừa nói, trên tay đã nhanh chóng cầm hai cái thanh nẹp cố định ở hắn chân trái, sau đó dùng dây thừng đem thật chặt cố định ở. Lăng Kha một mặt ngậm nhìn hắn, đến khi Trương Kỳ chữa khỏi, vội hỏi nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta không phải để cho ngươi ở phía trên chờ ta sao? Trương Sĩ Mục ngượng ngùng nhìn hắn, áo nào nói, lão đại, đều do ta muốn mình ở phía trên chờ cũng không phải chuyện, vì vậy tìm dây thừng muốn từ phía trên đi xuống, kết quả là lỡ tay từ trên lầu té xuống, thiếu chút nữa bị sát xuống gặm, thật may Hy Thừa bọn họ kịp thời chạy tới, nếu không ta thật sự là chết đều không nhắm mắt. Lăng Kha nhìn bên người hắn mấy cái sát sống, có chút không dám tin, hắn che đầu vòng vo nửa vòng, có chút tức giận nói, ngươi thật là, để cho ta nói thế nào ngươi mới phải. Thật xin lỗi, lão đại, ta thật là không có mặt mũi đối với mọi người, quá mất mặt. Trương Sĩ Mục vừa nói quả nhiên bưng kín mặt. Tân Vận đè hắn cánh tay, có chút đau lòng nói, sư phụ, ngươi đừng khó qua, việc đã đến nước này, ngươi nghe vẫn là Trương Kỳ tỷ mà nói, tính dưỡng thật tốt. Lăng Kha thở dài, xem hắn đau được toát ra mồ hôi lạnh, vậy không muốn nói thêm cái gì để cho hắn khổ sở, liền đối với Sở Tịch nói, tới đây phụ một tay, chúng ta cầm hắn đưa đến trên xe. Lăng Kha gọi tới tiểu đội Bạo Phong, để cho bọn họ cầm Trương Sĩ Mục đưa về căn cứ tu dưỡng. Trương Sĩ Mục trong lòng khổ sở được tột đỉnh, đây thật là ra nghề không nhanh thân chết trước, còn chết được như thế trăng hào quang, nói ra cũng mắc cỡ chết người. Trước khi đi, Lăng Kha vô vô bả vai hắn, nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm tính dưỡng, chúng ta chở ngươi về hàng. Trương Sĩ Mục hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn hắn, nghẹn ngào nói, lão đại, thật xin lỗi, đều là ta quá ngu xuẩn, cho mọi người thêm phiền toái. Đừng nói như vậy, mọi người đều là vào sanh ra tử huynh đệ, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi, dưỡng thương cho thật tốt, biết không? Tân Vận kéo hắn tay, cũng không nhịn được khóc lóc nói, sư phụ, ngươi phải bảo trọng thân thể, để cho nữ đầu bếp cho ngươi hơn hầm điểm canh xương, không nên gấp trước về hàng, nhất định phải cầm tổn thương dưỡng hảo.
Ừ, biết.
Tốt lắm, đừng khóc, nha đầu, các ngươi cũng phải nhiều hơn chú ý.
Trương Sĩ Mục sờ một cái đầu nàng, và đám người vung đường.
Trương Sĩ Mục nằm ở trên xe, nhìn càng lúc càng xa đám người, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Trương Sĩ Mục tạm thời rời đi tiểu đội, hy viên vậy báo cáo một cái tin tức xấu, xe mô bôn bình sang bị đạn đánh loạn, cần sửa chữa.
Lăng Kha mệnh Hy Thừa mang mọi người tìm một cái nơi an toàn tạm thời nghỉ ngơi, hắn và Sở Tịch mang Hy Viên khẩn cấp sửa chữa xe hơi. Thợ máy làm tiến hành hơn 2 tiếng, thiên cũng từ từ đen xuống.
Hy Thừa mang mọi người dọn dẹp một gian bánh mì tiệm, bên trong tràn ngập một cổ khó ngửi mùi vị, hàng trên kệ bánh mì đều đã biến thành màu đen lông dài, nhìn đặc biệt buồn nôn.
Đám người vây ngồi dưới đất, Hy Thừa đem cuốn rèm cửa kéo xuống, sau đó đem mở ra đèn tin đặt ở kệ hàng trên.
Mọi người cũng rất trầm mặc, Trương Sĩ Mục rời đi ý nghĩa tiểu đội Phi Long mất đi một tên người dị năng. Vậy ý nghĩa ai cũng có thể bởi vì tất cả loại bất ngờ mà bị thương, thậm chí tử vong.
Tốt lắm, mọi người phấn chấn một ít, chúng ta gặp phải thế đạo này vậy là không thể làm gì, Trương Sĩ Mục sẽ còn trở lại, sau này mọi người hành động cũng phải cẩn thận một chút, hôm nay sớm đi nghỉ ngơi, nơi này tương đối an toàn, ta và Hy Thừa gác đêm là được rồi.
Lăng Kha nói với mọi người.
Trong tiệm bánh mì không gian chừng mực, mọi người hoặc ngồi hoặc nằm, rất nhanh thì có người chầm chậm ngủ đi.
Lưu Phong không ngủ được, đến tìm Lăng Kha nói chuyện phiếm.
Kha tử, ta phát hiện những thứ này sát sống làm sao đều thích thành đoàn kết đội hành động, các ngươi trước từ hát thành phố tới đây, chúng nhờ như vậy sao?
Lăng Kha nói, khi đó ngược lại không có, bất quá ở tiểu học Nhã Vọng thời điểm đụng phải, đó là gặp mấy cái đầu lĩnh sát sống, bầy sát sống chính là chúng khai ra.
Nói tới chỗ này, Lăng Kha trợn to mắt nhìn Lưu Phong và Hy Thừa, hắn trầm giọng nói, nên sẽ không
những thứ này bầy sát sống là được đầu lĩnh sát sống triệu hoán, đi đối phó người sống sót chứ.
Lưu Phong cau mày trầm tư, hắn nói, ta cảm thấy rất có thể.
Hy Thừa nói, vậy chúng ta cần phải đi xem sao.
Lăng Kha nhìn ngồi xuống đất mà ngủ đắng người, lắc đầu nói, ta cảm thấy không ổn, như vậy nhiều xác sống, cho dù có người sống sót, có thể chúng ta chạy tới, vậy không cứu được bọn họ, vạn nhất người chúng ta bị thương nữa, liền cái mất nhiều hơn cái được.
Lưu Phong cũng nói, không sai, chúng ta chuyến này có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm, nếu như gặp tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, hôm nay hơn là một không bằng thiếu là một.
Hy Thừa gật đầu một cái, không nói gì nữa.
Sáng sớm hôm sau, tiểu đội Phi Long ngồi xe lên đường, trước một đêm mọi người ngủ được đều rất tốt, tiểu đội thành viên vậy đảo qua hôm qua phiền muộn.
Cố Úy, nhìn bản đồ một chút, chúng ta cách mục tiêu có còn xa lắm không?
Lăng Kha hỏi.
Cố Úy mở ra bản đồ vệ tinh, liếc một cái, trả lời, khoảng cách thẳng tắp còn có 25.
7 cây số, tuyến đường 1 là 32.
7 cây số, tuyến đường 2 là 38.
5 cây số, giữ chúng ta tốc độ bây giờ, phỏng đoán đến mục tiêu còn có 3 ngày.
Sở Tịch vẻ mặt đau khổ nói, hơn 30 cây số chặng đường lại muốn hoa 3 ngày, đây cũng là con rùa leo tốc độ đi.
Đột nhiên, xa xa truyền tới một tiếng vang thật lớn, tiếp theo tiếng súng bên tai không dứt.
Đám người trố mắt nhìn nhau, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc.
Lăng Kha.
Hy Thừa nhìn Lăng Kha.
Lăng Kha nói với mọi người, tại chỗ chờ, ta đi xem.
Nói xong, hắn liền bay đến không trung, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng bay đi.
Nghe thanh âm là cách bọn họ còn có mấy cái khu phố, Lăng Kha theo thanh âm đi tới giao chiến, từ không trung nhìn xuống tới mặt đất có 7-8 người đang cầm súng lục cùng bầy sát sống cự chiến.
Lăng Kha rơi vào lầu chót, nằm ở lan can bên cẩn thận xem xét, phát hiện bọn họ trang bị hoàn hảo, tiến thối có độ, tuy bị vây khốn, nhưng là chút nào không hiện hốt hoảng, vừa thấy liền là quân đội xuất thân.
Bọn họ ăn mặc thống nhất dấu màu xanh da trời tắc chiến phục, vai huy rắn là xế nước quốc kỳ.
Lăng Kha có chút kích động nắm lan can sát, hắn thấy rõ, những người này nhất định là quân chính phủ, không nghĩ tới quân chính phủ đều đã đến Vê Đốt thành phố.
Lăng Kha bận bịu cầm ra điện thoại vô tuyến hướng tiểu đội Phi Long báo cáo nơi này tình huống.
Hy Thừa có chút không dám tin hỏi, ngươi nói thật là quân chính phủ?
Ta thấy được bọn họ vai huy, là xế nước quốc kỳ, ngươi đừng nội, ta đi giúp bọn họ, hỏi rõ tình huống nói sau.
Lăng Kha cắt đứt truyền tin, túi lao xuống.
Trương Kỳ nghe nói hắn một người lại tự tiện mạo hiểm, không khỏi vội la lên, ngươi đừng làm ẩu.
Nàng lời còn chưa nói hết, điện thoại vô tuyến bên trong đã không còn tiếng thở, khí được nàng thiếu chút nữa muốn đánh người.
Sở Tịch có chút lo lắng vòng vo một vòng, hỏi, chúng ta làm thế nào?
Ta có phải hay không hẳn đi giúp lão đại?
Lưu Phong đè lại hắn, nói, mọi người an tâm một chút chớ nóng, Hy Viên, kiểm tra xe cộ.
Cố Úy tra xem đường xá, quan tâm chú ý chung quanh động tĩnh, những người khác lên xe đợi lệnh.
Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi.
Chương 102, tiểu đội chiến lang.
Ở Lưu Phong dưới sự chỉ huy, đoàn xe xuyên qua hai cái khu phố, dừng ở một nơi an toàn.
Ta và Sở Tịch lại xem, những người khác ở trên xe đợi lệnh.
Lưu Phong kiểm tra một tí súng lục, nói với mọi người.
Phong ca, ta cũng phải đi.
Hy Thừa ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.
Phục tòng mệnh lệnh, bảo vệ tốt mọi người.
Lưu Phong không cần suy nghĩ nhìn hắn một mắt.
Lưu Phong mặc dù ngày thường hy cười ha ha, lúc mấu chốt liền nhìn ra hắn chứng chặt và uy nghiêm, khó trách căn cứ bên trong không người không tôn trọng hắn. Nếu như nói Lăng Kha giữ tợn quả cảm, là cái soái tài, vậy hắn chính là bày mưu lập kế, có vương giả tướng.
Hy Thừa nhìn hắn, quỷ thần xui khiến gật đầu một cái, hắn là Phi Long đội 2 đội trưởng, vốn là Lăng Kha không có ở đây hẳn do hắn tới chỉ huy, hiện nay, hắn lại không thể không bội phục Lưu Phong lâm nguy không loạn, tiểu đội Phi Long đã thành thói quen liền lấy Lăng Kha làm thủ lãnh, mà Lưu Phong không cùng, hắn
hắn tự mình một người là có thể một mình phụ trách một phía, bình thường vui không để ý tới thế sự, nhưng Lăng Kha không có ở đây, hắn phải khơi mào trách nhiệm nặng nề, giơ tay nhấc chân. Gian đã là đám người này người đáng tin cậy, để cho người nguyện ý nghe hắn hiệu lệnh, liền liền Trương Kỳ cũng là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Các ngươi muốn chú ý. Trương Kỳ đối với hai người bọn họ nói. Yên tâm đi. Lưu Phong nhuyễn miệng cười, Lưu Luyến xem nàng một mắt, sau đó đi theo Sở Tịch sau lưng xuống xe. Lăng Kha từ trên trời hạ xuống, sợ ngây người anh dũng chiến đấu tám người tiểu đội, có mấy người thậm chí giơ lên súng nhắm hắn, khi thấy hắn là người lúc đó, lại nhanh chóng buông xuống súng. Hai phía người không kịp nói chuyện, sát sống đã gần trong gang tấc. Lăng Kha hướng mọi người hô, đừng bóc cỏ, ta là tới cứu các ngươi. Các ngươi nhanh chóng lui đến cái kế tiếp khu phố, tìm chỗ trốn, ta cầm chúng dẫn đi. Tiểu đội đám người vừa lái súng đánh trả, một bên nhìn về phía bên cạnh ở trong đám người thân cao thấp nhất một người, tất cả mọi người đều mang tác chiến nón sắt, vậy không thấy rõ bọn họ tướng mạo, nhưng là người nọ mang tay áo tiêu là một đầu màu đỏ cho sói, những người khác đều là màu đen, có thể gặp tên này vóc người hơi lùn chiến sĩ là bọn họ đội nhân này đầu. Hắn hạ lệnh, trước nghe hắn là người dị năng. Hắn vừa mở miệng, Lăng Kha chính là sửng sốt một chút, thanh âm kia mặc dù uy nghiêm, nhưng là người phụ nữ thanh âm. Lúc này cũng không đoái hoài được kinh ngạc, Lăng Kha quăng ra một hàng đạn khói, tạm thời trở cách sát sống tầm mắt, che chở tám người rút lui. Sau đó hắn rút ra súng lục, bay đến không trung, đem lao ra khói mù mấy cái sát sống đầu bể, dẫn đám này sát sống đi khác một con đường. Nửa tiếng sau đó, Lăng Kha đi tới tám trước mặt người, bọn họ tìm cái an toàn nơi, tiểu đội đội trưởng lấy nón an toàn xuống, lộ ra tinh xảo xinh xắn gương mặt, nàng cái đầu cho đến Lăng Kha bả vai, nhưng là xanh rất xinh đẹp, một đôi đen thui như mực con ngươi linh động chớp chớp, nàng cẩn thận quan sát một phen Lăng Kha, mở miệng nói, "Ngươi tốt, ta là Hồng Lang, mới vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, xin hỏi ngươi tên cứ gọi là gì?" Chung quanh bảy người cũng lục tục lấy nón an toàn xuống. Lăng Kha thấy có một cái mắc tóc đỏ nam tử, còn có một người trên mặt có một đạo đáng sợ vết sẹo, ngang qua con mắt trái, hắn con mắt trái mang vải đen, hẳn là bị rất nặng tổn thương. Bảy người này đều là nam tử, trừ trên mặt có sẹo người đàn ông nhìn qua tuổi tác muốn hơi lớn một chút, những người khác đều rất trẻ tuổi. Lăng Kha xem những người này giữa trán đều có một cổ quân nhân anh khí, không khỏi nghĩ tới Trình Kiệt và Trương Sĩ Mục, mỉm cười nói, "Các ngươi tốt, ta kêu Lăng Kha, mời hỏi các ngươi là quân chính phủ sao?" Hồng Lăng nói, "Không sai, chúng ta là quân chính phủ thứ nhất không một bộ hạ thuộc quân đoàn thứ 7 chiến lang tiểu phân đội." Ngươi chỉ có một người sao? Lăng Kha lắc đầu nói, không, ta còn có một chút huynh đệ ở vùng lân cận, các ngươi tới đây là giải cứu người sống sót sao? Hồng Lang thấy hắn tha thiết ánh mắt, cười nhạt, nói, không, chúng ta tới là thi hành nhiệm vụ đặc thủ, xin lỗi, ta không thể tiết lộ càng nhiều. Còn như giải cứu người sống sót, chính phủ đang tích cực tiến hành hành động, mời kiên nhẫn chờ cứu viện. Không quan hệ, ta rõ ràng. Lăng Kha bận bịu khoát tay nói, ta đối với nơi này tương đối quen thuộc, nếu như có cần cứ việc nói. Hồng Lang hỏi, các ngươi có nhiều ít người sống sót? Lăng Kha hơi sững sờ, cười nói, cụ thể nhiều ít ta cũng không rõ lắm, có chừng 700-800 người đi, chúng ta ở thành Bắc có căn cứ. Hồng Mao hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi thân trong lòng dị năng, phải chăng gia nhập người tiến hóa hiệp hội? Không có. Vậy không bằng gia nhập chúng ta đi, chúng ta đãi ngộ cũng không tệ, lương tháng 8.000 mạt thế tiền, như thế nào? Hồng Mao cười hì hì nói. Lăng Kha hoàn toàn không có khái niệm, có chút chẳng nói lên lời nói, 8.000. Mạt thế tiền. Hồng Lang trợn mắt nhìn Hồng Mao một mắt, có chút xin lỗi nói, ngươi đừng nghe Tật Phong Lang nói cản, hắn là muốn người dị năng muốn điên rồi. Người tiến hóa hiệp hội đãi ngộ so chúng ta thật tốt hơn nhiều, cho dù có người dị năng gia nhập quân chính phủ, cuối cùng cũng sẽ bị hiệp hội người đào đi, hắn chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Tóc đỏ Tật Phong Lang bĩu môi một cái, lẩm bẩm, lão đại chân thực thành, cái gì cũng cùng người ta nói, trước hết để cho tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta tốt biết bao, người ta nhưng mà biết bay à, đang lưu kỹ năng à. Bên cạnh một người chụp chụp hắn, cười nói, ngươi cũng đừng nghĩ, ta nếu là có dị năng, ta cũng muốn đi người tiến hóa hiệp hội, người ta liền trực tiếp có thể vào ở thành phố đáy biển, mà chúng ta đây liều mạng kiếm tiền cũng chỉ có thể ở nổi nhà trọ, ha ha. Thúi Bạch Lang, ngươi không nói sẽ chết à? Nói ta tức giận à? Tật Phong Lang hủ ở quyền thì phải đánh hắn, Bạch Lang không người né tránh, hai người cãi nhau ở bì, tạm thời phi thường náo nhiệt. Lang Kha nhìn vậy kêu là Bạch Lang nam tử, mày kiếm tinh mắt, sống mũi cao rất, đôi môi thật mỏng, khoe miệng cười khẽ lúc sẽ hoạt bát rát, da thịt trắng đoán, tướng mạo tuấn mỹ, thuộc về khó gặp mỹ nam tử. Lang Kha gặp hai người vui mừng cười được giống như một đứa nhỏ, không khỏi cười khẽ. Hồng Lang che kín trán, bất đắc dĩ nói, ngươi đừng để ý tới bọn họ. Bọn họ chỉ như vậy, không có một chút tránh hình. Sẽ không, ta cảm thấy các ngươi tốt vô cùng. Hồng Lang mỉm cười nói, chúng ta còn có nhiệm vụ trên người, cùng hoàn thành sẽ liên lạc lại. Được, hoan nghênh các ngươi tới chúng ta căn cứ làm khách. Lang Kha đối với chi này tiểu đội chiến lang rất có hảo cảm, cùng Hồng Lang trao đổi dãy số, ước định 5 ngày sau sẽ liên lạc lại, liền đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Lưu Phong và Sở Tịch lúc tới, chiến lang tiểu phân đội đã rời đi. Lang Kha, ngươi ngu đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi nói quân chính phủ đâu? Lưu Phong hỏi. Lang Kha gãi đầu một cái, nói, bọn họ mới vừa đi, nói là có nhiệm vụ đặc thù, không quá ta giữ lại điện thoại của bọn họ. Sở Tịch hỏi, lão đại, bọn họ nói gì? Có nói phải phái người tới cứu chúng ta sao? Bọn họ nói cứu quân đội còn chưa tới, muốn chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, bọn họ là tới bên này thi hành nhiệm vụ đặc thù. Đúng rồi, hai người tại sao cũng tới? Những người khác đâu? Lăng Kha có chút chậm lực hỏi. Ngươi đột nhiên cắt đứt liên lạc, chúng ta không yên tâm lại tới, sau này không nên tự tiện hành động, vạn nhất bọn họ không phải người tốt, làm bị thương ngươi làm thế nào? Lưu Phong bình tĩnh nhìn hắn, lời nói thành khẩn nói. Lăng Kha gật đầu một cái, nói, ta chỉ là thấy được Quốc Huy, mới xác định bọn họ là quân chính phủ, tạm thời kích động, vậy không muốn như vậy nhiều, chúng ta đi thôi, bọn họ nhất định nóng lòng chờ. Ba người trở lại đoàn xe, Trương Kỳ vỗ đầu che mặt liền cở trách một lần Lăng Kha một lần, Lăng Kha tự biết đối lý, vậy liền tùy nàng dạy bảo. Tiểu đội Phi Long lần nữa hướng mục tiêu xuất phát, mặc dù vòng không thiếu đường, vậy cuối cùng ở 3 ngày sau tới mục tiêu công xưởng. Công xưởng xây ở thành Nam khu khai phát sản nghiệp viên bên trong, tương đối vắng vẻ, diện tích lớn, sát sống thiếu. Lăng Kha nhìn dần dần ám trầm chân trời, hướng về phía điện thoại vô tuyến nói, trời sắp tối rồi, trước mặt dừng xe bên lề, tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi. Đoàn xe ngừng ở cách công xưởng không xa một cái hàng cây trên đường, ven đường lẻ tẻ đậu mấy chiếc xe, bốn phía yên tĩnh. Lăng Kha từ trên xe bước xuống, đi đường xe chạy đối diện giải quyết mấy con du đãng sát sống. Hắn quan sát một tí xung quanh, không có cỡ lớn khu dân cư, cũng không có thương siêu khu giải trí, cái này phiến đều là cỡ lớn công xưởng khu tập trung, ở trên đường xe chạy nghỉ ngơi tựa hồ so vào công xưởng an toàn hơn một ít, dẫu sao trong hãng vẫn là có không ít người, hiện tại phỏng đoán đều biến thành xác sống. Hắn ngẩng đầu thấy trên đèn đường giam không thăm đầu, đột phát kỳ tưởng, vội vàng chạy đến xe chỉ huy cạnh, hỏi cổ úy, ngươi có thể lợi dụng cái này mảnh quản chế máy thu hình sao? Cổ úy xuống xe, nhìn con đường máy thu hình và công cổng nhà xưởng máy thu hình, lập tức liền biết rõ Lăng Kha ý, hắn nói, cho ta chút thời gian, ta phá dịch xem. Được. Lăng Kha tâm tình rất tốt, hắn để cho đám người tại chỗ nghỉ ngơi, lần nữa xác nhận một lần chung quanh an toàn. Ban đêm, mọi người nằm ở đen thui xe mô hôm bên trong thảo luận quân chính phủ và tiểu đội chiến lang chuyện. Lăng Kha đặc biệt buồn ngủ, rất nhanh liền ngủ. Đêm khuya, Lăng Kha đột nhiên thức tỉnh, hắn ngồi dậy, kịch liệt thở hổn hển, hắn làm một tác ngộng, nằm mơ thấy Thanh Thanh biến thành sát sống muốn ăn hắn, hắn khóc, mặc cho nàng cắn xé mình cánh tay, trong ngộng cảm giác đau và đau khổ tột cùng giờ phút này còn trí nhớ như mới. Hắn nâng lên cánh tay nhìn xem, tâm tình nặng dị thường, cũng không ngủ được nữa, khô miệng khô lưỡi hắn đứng dậy đi tìm nước uống. Mọi người cũng ngủ say sưa, Lăng Kha rón rén đảo ba lô, đột nhiên bên cạnh có một chai nước đưa tới, hắn quay đầu thấy là Trương Kỳ, đưa tay nhận lấy, thấp giọng hỏi nói, trễ như vậy làm sao còn không ngủ? Trương Kỳ nói, ta ngủ được không sâu, nghe được động tĩnh đã thức dậy, ngươi thấy ác mộng sao? Ta xem ngươi đột nhiên ngồi dậy. Lăng Kha nhìn một cái trong xe, nói, đi ra ngoài nói đi. Hai người liền xuống xe, vừa vận động phải đang đi tuần sở tịch và tần vận. Các ngươi đi ngủ đi, ta và Trương Kỳ nhìn chằm chằm là được. Lăng Kha đối với hai người nói. Sở Tịch có chút đần độn nói, ta chuẩn bị kêu Hy Thừa để đổi ban. Lão đại, các ngươi trò chuyện, chúng ta ngủ trước. Tân Vận nhẹ nhàng ngắt hắn một tí, đem hắn kéo lên xe, thấp giọng nói, có hay không điểm nhãn lực gặp, ai đổi ban không đều giống nhau, ngươi thật là đần chết. Xa xa còn có thể nghe được Sở Tịch thanh âm tan nơi nào đần. Trương Kỳ vốn là không cảm thấy và Lăng Kha cùng nhau có cái gì không lẫn mẹo, có thể nàng biết Tân Vận ý, nàng là muốn cho mình chế tạo cơ hội, cái này ngược lại để cho nàng cảm giác có chút không tự tại. Trương Kỳ. Lăng Kha có chút kỳ quái nhìn đứng ngẩn ngơ tại chỗ nàng, lên tiếng nhắc nhở. À, tới. Trương Kỳ nhấc chân hướng hắn đi tới. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Chương 103, tâm sự. Ta nằm mơ thấy Thanh Thanh, nàng biến thành sát sống muốn cắn ta. Lăng Kha vừa đi vừa nói ta không có phản kháng, mặc cho nàng cắn xé, sau đó liền thức tỉnh. Đây là ta lần đầu tiên nằm mơ thấy nàng, không nghĩ tới sẽ là đáng sợ như vậy cảnh tượng. Ngươi nhất định là gần đây áp lực quá lớn, đừng nữa muốn giấc mộng kia, hết thảy cũng sẽ đi. Lăng Kha dừng bước. Quay đầu xem nàng, nàng chắp hai tay sau lưng, cũng dừng lại, có chút không hiểu nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lăng Kha thấy nàng ánh mắt thăm dò, khẽ thở dài một cái, nói, ta là không phải rất quá đáng, lâu như vậy tới nay lại ngày hôm nay mới nằm mơ thấy nàng. Trương Kỳ nói, ngươi ở nói nhăng gì đó à, mộng loại vật này cũng không phải là ngươi có thể khống chế được, tóm lại ngươi chớ suy nghĩ bậy bạn, có được hay không? Lăng Kha có chút phiền muộn nói, có mấy lời ta không biết nên với ai nói, là liên quan tới Du Du, tựa hồ cũng chỉ có ngươi có thể rõ ràng ta. Trương Kỳ nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Ta thật ra thì một mực rất mâu thuẫn, Du Du là Thanh Thanh muội muội, Thanh Thanh không có ở đây, ta theo lý mau sớm tìm được nàng, nhưng mà ngươi cũng biết, nàng đối với ta. Ta lại rất sợ muốn là thật tìm được nàng, không biết nên làm sao đối mặt nàng, đặc biệt là nếu như ta nói cho nàng tỷ tỷ của nàng đã chết, nàng nhất định sẽ hỏng mất, Thanh Thanh có thể nói là nàng duy nhất thân nhân, ta không dám tưởng tượng ngày hôm đó đến, cho nên ta một bên ủy thác Phạm Cương nghe tin tức của nàng, một bên vừa sợ trước, ngươi nói, ta có phải là rất vô dụng hay không ạ? Trương Kỳ xem hắn lạnh lẽo hoảng hốt không giúp hình dáng, thật muốn xít sao đem hắn ôm vào trong ngực. Nàng nắm quả đấm một cái, xua tan trong lòng vậy cổ xung động, chỉ là ánh mắt óng ánh nhìn hắn, ôn nhu nói, Lăng Kha, ngươi không phải không dùng, ngươi chỉ là quá thiệt lương, luôn là người khác lo nghĩ, ngươi không muốn luôn là đem những phiền não này để ở trong lòng, sau này bất kể có ý kiến gì đều có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi chia sẻ, có được hay không? Lăng Kha khỏe miệng làm động tới, miễn cười gượng nói, cảm ơn ngươi, Trương Kỳ. Thật ra thì, ngươi có nghĩ tới hay không, Du Du có thể đã không ở nhân thế. Lăng Kha nói, dĩ nhiên muốn qua, nếu như vậy, ta đây tình nguyện mình đi đối mặt nàng. Ta hy vọng nàng còn sống, dù là nàng một mực hận ta, một mực ghét ta, thậm chí muốn giết ta, chỉ cần nàng còn sống, ta vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ tốt nàng. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế đâu, ngươi không nợ nàng cái gì. Lăng Kha xoay người ngẩng đầu nhìn trời, hắn hốc mắt bị chua, sâu kín nói, nhưng mà ta thiếu Thanh Thanh quá nhiều, ta đã không có biện pháp. Lăng Kha lời còn chưa dứt, nhưng là Trương Kỳ có thể nhận thức hắn cảm thụ, bỏ mặc người yêu, người thân hay là bằng hữu huynh đệ, một khi rời đi cái thế giới này, lưu lại người bỏ mặc có nhiều ít tiếc nuối, cũng chỉ có thể thật sâu chôn trong lòng. Trương Kỳ cùng Lăng Kha trò chuyện rất lâu, cho đến ánh sáng mặt trời mới lên, Lăng Kha cảm giác trong lòng một hồi ung dung, hắn đối với Trương Kỳ nói, cảm ơn ngươi, Trương Kỳ, trước kia ta luôn là chê ngươi dài dòng, là ta không đúng, hiện tại ta phát hiện có ngươi thật tốt. Trương Kỳ bị hắn xem được có chút không tự tại, giả vờ làm cả giận nói, lúc đầu ngươi vẫn luôn cảm thấy ta dài dòng à, thật là quá đáng. Ta không phải ý đó. Lăng Kha tự biết lỡ lời, muốn cứu vãn đã không còn kịp rồi, không khỏi có chút phiền muộn. Được rồi, hàn huyên với ngươi một đêm ta đều đói, có chút nhớ ăn ngươi làm cơm. Trương Kỳ liếm môi một cái, tựa hồ đang nhớ lại những thức ăn ngon kia. Lăng Kha xem nàng về miệng, một bộ vô cùng hoài niệm hình dáng, tạm thời có chút xem ngu. Hắn nhanh chóng rời đi ánh mắt, nói, ngươi không phải nói ta làm cơm món ăn không ngon sao? Ha ha. Trương Kỳ có chút lúng túng cười hai tiếng, nàng không phải cảm giác không tốt ăn, chỉ là không phục lắm, cảm giác được mình tài nấu nướng lại có thể không sánh bằng hắn, không muốn thừa nhận mà thôi. Lăng Kha cũng cười nói, ngươi muốn là thích ăn, ngươi sau này cơm nước ta bao hết. Có thật không? Vô luận ta muốn ăn cái gì ngươi cũng cho ta làm. Ừ. Lăng Kha trịnh trọng gật đầu. Một lời đã định, kéo móc. Trương Kỳ đột nhiên đưa ra ngón út. Lăng Kha không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra, hắn cười nói, không nghĩ tới ngươi như thế ngây thơ đây. Ngươi nói ai ngây thơ, ta là sợ ngươi đổi ý. Sau này ta mang quan tâm và tận vận, để cho ngươi từ sáng sớm đến tối cho chúng ta làm ăn. Trương Kỳ giận dỗi nói. Lăng Kha giơ tay đầu hàng nói, được, ta sợ ngươi, ngươi không phải nói không, ta cái này thì cho ngươi cầm ăn đi. Trương Kỳ xem hắn chạy trốn, chỉ là mỉm cười nhìn hắn hình bóng, nàng cảm giác mình cùng Lăng Kha khoảng cách kéo gần lại, chí ít hắn nguyện ý cùng mình chia sẻ tâm sự, cái này hẳn coi như là một điểm tốt. Sáng sớm, cô ý ngáp, sau đó chỉ máy vi tính đối với Lăng Kha nói, lao đại, làm xong, ngươi tới đây xem. Cứ khổ, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi. Lăng Kha biết hắn nhất định là thức khuya xâm nhập hệ thống theo dõi, vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó tiến tới trước máy vi tính cẩn thận kiểm tra liền. Vùng lân cận con đường quản chế rất rõ ràng, hình chất lượng mặc dù không phải là đặc biệt tốt, nhưng là có thể thấy rõ ràng sát sống hoạt động tình huống, còn có sản nghiệp viên bên trong quản chế. Lăng Kha nhìn quản chế, đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ, cái này thì tương đương với đột nhiên nhiều quá nhiều cặp mắt, việc này không nên chậm trễ, hắn cứ gọi tới Lưu Phong các người cùng nhau bàn kế hoạch tác chiến. Đám người họ quyết định, do Lưu Phong, cố ý trấn giữ xe chỉ huy tiến hành chỉ huy. Những người khác đi sâu vào công xưởng thi hành dọn dẹp công tác. Lăng Kha gặp bên trong công xưởng sát sống cũng không phải là rất nhiều, vì vậy liên lạc tiểu đội Bạo Phong, để cho bọn họ cầm xe chuyển vận lái tới, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ở tiểu đội Phi Long tiến vào công xưởng không lâu, Phạm Cương mang vận chuyển quân đội đã đến, Lưu Phong làm hắn tổ chức hai cây tác chiến tiểu đội, hiệp đồng tiểu đội Phi Long đồng thời tiến hành dọn dẹp nhiệm vụ. Có tiểu đội Bạo Phong gia nhập liên minh, dọn dẹp công tác đội được hiệu suất cao rất nhiều. Thời gian 2 ngày, bên trong khu nhà máy sát sống liền bị tiêu diệt hơn nữa, Phạm Cương sai người chuẩn bị chở hàng, lần này trừ kích phát thuốc, đám người còn thu hoạch cái khác nhiều loại tương đối hiếm hoi vật liệu và thùng trang dầu ma rút. Xe chuyển vận trang được buồn mãn bắt mãn, tiểu đội Phi Long vậy hoàn thành cơ bản dọn dẹp công tác. Mọi người không có trễ nải thời gian, đem vật liệu toàn bộ để lên xe sau đó, Lưu Phong làm tiểu đội Bạo Phong đi theo tiểu đội Phi Long sau xe, chuẩn bị đi trở về phủ. Đường trở về tuyến so sánh lúc tới đường thân nhau đi rất nhiều chướng ngại đều đã bị dọn dẹp qua, vì vậy đi rất thuận lợi. Chạm vạng, bọn họ lần nữa đi qua lúc tới tòa kia cầu, đoàn xe mới vừa lái rời mặt cầu, Lăng Kha điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn còn có chút kinh ngạc, cầm lên vừa thấy, lại là Hồng Lang đánh tới. Alo, Hồng Lang. Lăng Kha nhanh chóng nhận. Lăng Kha, chúng ta gặp phải mai phục, người ít không đánh lại đông, các ngươi có thể phái người tới tiếp viện sao? Lăng Kha nhìn một cái lái xe hy thừa, hỏi, các ngươi ở vị trí nào? Anh Hồng Lang chần chờ một tí, tựa hồ là ở tìm vật tham chiếu ta ở đây, phụ cận đây có cái McDonald's, đợi một chút, có cái trạm xe buýt, tên là Quảng Trường Nguyên Hối. Chúng ta núp ở một nhà tiệm bán quần áo bên trong, tên gọi y tới y đi. Hy thừa liếc khinh bỉ, thở dài nói, bọn họ làm sao chạy đến trung tâm thành phố đi, đây không phải là đi chịu chết mà. Được, chúng ta mau sớm chạy tới, các ngươi hiện tại an toàn không? Trước mắt khá tốt, nhưng mà Bạch Lang và Dã Lang bị bọn họ bắt đi, chúng ta lui đến bên này, không nghĩ tới sẽ gặp như thế nhiều sát sống, hiện tại bị vây ở chỗ này không ra được, ta rất lo lắng hai người bọn họ. Lang Kha trầm giọng nói, bọn họ bị sát sống bắt đi, đoán chừng là không sống nổi. Không, không phải sát sống, là loài người, có võ trang loài người, bọn họ đột nhiên xuất hiện, đánh được chúng ta ứng phó không kịp, Bạch Lang và Dã Lang bị bọn họ bắt. Lăng Kha sửng sốt một chút, và Hy Thừa trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới nàng nói bị mai phục lại là bị loài người mai phục. Lăng Kha bình tĩnh nói, ngươi đừng nội, chúng ta hết sức mau tới đây và ngươi hội họp, gặp mặt rồi hay nói, chính các ngươi trốn trước. Ừ, phiền thoái. Lăng Kha cúp điện thoại, để cho đoàn xe dừng xe. Sở Tịch từ xung phong trong xe thò đầu ra, thấy Lăng Kha và Hy Thừa xuống xe, không nhịn được hỏi, thế nào? Lão đại. Lăng Kha đơn giản nói rõ một chút tình huống, đối với Sở Tịch và Lưu Phong nói, ta phải đi cứu bọn họ, Sở Tịch và ta đi qua là được. Những người khác giữ nguyên kế hoạch hồi căn cứ, chúng ta cứu người trở về nữa. Không được, các ngươi hai người đi quá nguy hiểm, đây chính là trung tâm thành phố, sát sống nhiều như lông châu, đi còn không phải là chịu chết à. Trương Kỳ gấp gáp nói. Lăng Kha nói, ta biết rất nguy hiểm, cho nên không thể mang rất nhiều người đi, ta và Sở Tịch có năng lực tự vệ, bỏ mặc nói thế nào, bọn họ là quân chính phủ người, ta còn có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi bọn họ, hơn nữa, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu à. Lưu Phong rõ ràng Lăng Kha ý, đổ không có ngăn cản hắn, chỉ là nói, các ngươi muốn chú ý, nếu không phải có thể là, không muốn cơ cầu, mạng mình mới trọng yếu nhất, biết không? Ừ, Phong tử, mọi người liền xin nhờ cho ngươi, chúng ta căn cứ gạo. Lăng Kha xoay người muốn đi, bị Trương Kỳ kéo lại. Nàng biết mình vĩnh viễn khuyên không nhúc nhích cái này, chỉ có thể luôn mãi dặn dò, ngươi nhất định phải chú ý, không muốn quay tài, Sở Tịch, ngươi muốn nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn làm chuyện vọng động. Rõ ràng, Trương Kỳ tỷ, yên tâm đi. Sở Tịch khẽ mỉm cười, sau đó ôm lấy Tần Vận, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói đợi ta trở lại. Tần Vận bóp nặn hắn cánh tay, cũng là mặt đầy lo lắng nói, hết thảy chú ý. Lăng Kha và Sở Tịch thừa dịp trời còn chưa tối, mở ra dị năng, nhanh chóng chạy tới quảng trường Nguyên Hối. Đến quảng trường Nguyên Hối thời điểm, màn đêm đã rũ thấp, trung tâm thành phố quả nhiên có rất nhiều sát sống, cũng may theo thời gian trôi qua, rất nhiều sát sống không biết nguyên nhân chạy tới những địa phương khác, đổ vậy không có trong tưởng tượng nước chảy không lọt. Bất quá, có thể là tiểu đội chiến lang nguyên nhân, quảng trường Nguyên Hối lần trước lúc vẫn là tụ tập không thiếu sát sống, giống như vô chủ du hồn vậy ở trên đường xe chạy khắp nơi dạo chơi. Lăng Kha mang Sở Tịch bay đến một khu thương trường cầu vượt bên trên, hắn thấy được nhà kia tên là Y Tới Y Hướng nhỏ tiệm bán quần áo, ngay tại McDonald's tiệm đường xe chạy đối diện, lúc này cửa có mấy tên sát sống ở dạo chơi, cuốn rèm cửa đang đóng, không thấy được tình hình bên trong. Lăng Kha liên lạc Hồng Lang, nói với nàng nói, chúng ta đã tới quảng trường Nguyên Hối, một hồi ta tận lực dẫn ra sát sống, các ngươi nhân cơ hội đi ra. Hồng Lang không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy, liền vội vàng nói, nhưng mà chúng ta đối với chung quanh tuyến đường không quen, trời tối đi ra ngoài rất nguy hiểm. Yên tâm, Sở Tịch sẽ đi đón cần phải các ngươi, ta sẽ trên không trung cho các ngươi chỉ đường. Lăng Kha nhìn chung quanh một chút, nói chúng ta vừa mới lúc tới thấy nhóm lớn sát sống đang đi bên này, nơi đây không thích hợp ở lâu, phải tìm cái nơi an toàn dung thân. Được, ta hiểu ý, chúng ta nghe ngươi chỉ huy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Chương 104, cứu tiểu đội chiến lang. Lăng Kha cúp điện thoại xong, đem Sở Tịch thả đang đến gần tiệm bán quần áo một nơi sát sống không thấy được đường phố, sau đó xoay người trở lại cầu vượn, vị trí này vừa vặn, hắn rút một trái lựu đạn bỏ túi, với tay ném về phía bầy sát sống, ầm ầm vang lớn bên trong, một mảng lớn sát sống bị nổ tung hoa, còn lại sát sống đều bị cái này tiếng nổ hấp dẫn, rồi rít đi bên này chạy tới, chạy ở trước mặt nhất sát sống thấy trên thiên tiểu Lăng Kha, hơn nữa hưng phấn, lẫn nhau vây quanh ngẩng đầu. Nhìn lên trước hắn, Lăng Kha nhìn xem xa xa tiệm bán quần áo, bất quá chớp mắt một cái, bên kia liền trống đi một mảng lớn, hắn khẽ mỉm cười, mắt thấy Sở Tịch đã dục dịch, sẽ chờ sát sống chạy mất tâm liền muốn động thủ. Hắn đang đắc ý, đột nhiên nghe được hai bên trái phải chuyển tới sát sống hưng phấn tiếng thở dốc, hắn quay đầu vừa thấy, bởi vì là cửa hàng tổng hợp cầu vượn, liên tiếp chính là hai nóc cửa hàng tổng hợp lầu 2, lầu dưới sát sống không đủ gây sợ hãi, nhưng là hắn bỏ quên hai bên thương trường còn có một đám xuẩn dục động sát sống. Hắn mắng mình to tim, tại sao không có kiểm tra hai bên cửa, bây giờ hối hận cũng đã chậm. Mắt xem hai bên sát sống chen chúc tới, hắn rút dao găm ra, đem vọt tới trước người hai tên sát sống chém nào, sau đó không chậm trễ chút nào tung người bay ra ngoài, ở không trung xoay mình một cái, lui về phía sau đê đập bay đi. Phía sau qua một cái đường xe chạy chính là một đạo tường rào, bên phải là một cây cầu lương, tường rào sau là một cái thật dài đê đập, nước sông cuồn cuộn, cái này là lớn ra một cái nhanh sông, không tính là quá rộng, nước đổ là rất sâu, bình thường có một ít thuyền đi qua, hôm nay mặt sông một phiến yên lặng. Lăng Kha rơi vào đầu tường, đem ở trên đê đập mấy tên sát sống giết chết. Có chút khiếp sợ thấy nhóm lớn sát sống đang hướng mình vào tới, những cái kia sát sống gầm thét, mặc băng qua đường lên xe cộ, có đụng đầu vào trên xe, còn không cùng bỏ dậy, liền bị sau lưng chen chúc tới đây sát sống dậm ở dưới chân. Chúng không sợ chết đi về trước sông lên, rất nhanh thì đến tường rào hạ, Lăng Kha liền ném hai quả lựu đạn vào bầy cương thi, cũng chỉ là cản trở một hồi, chúng chật trội, không mấy phút nữa, tường rào liền bị chúng chen được biến hình rắn nước, Lăng Kha bay đến không trung, cơ hồ là một giây kế tiếp, chúng liền đụng nát tường rào, một đầu sông lên đê đập. Lăng Kha thân trên không trung, dưới chân chính là quần quận nước sông, những cái kia sát sống chỉ để ý đi về trước sông lên, rồi rít rơi vào trong nước sông, Lăng Kha trợn mắt há mồm nhìn bầy sát sống giống như hạ sủi cảo vậy lục tục trồng nhập trong nước sông, tình cảnh kia đặc biệt là nguy nga, Lăng Kha tạm thời xem được nán lại, hắn bay được cao hơn, rất nhiều sát sống đều bị nước sông sông lên đi, nhưng là sát sống chân thực quá nhiều, mắt thấy sát sống thi thể ở trong nước càng tụ càng nhiều, rất nhiều ngăn chặn mặt sông dáng liệu, hắn sợ thật muốn cắt đứt mặt sông, nước sông nếu là cầm thành phố ngập liền xong đời. Lăng Kha nhanh chóng đổi một phương hướng bay đi. Những cái kia sát sống gặp không chung người đi khác một con đường bay đi, rồi rít đổi lại phương hướng, truy đuổi đi. Y tới y đi cửa đã không có sát sống, Sở Tịch ngay tức thì đến cửa, gõ một cái cuốn rèm cửa. Cuốn rèm cửa bị kéo ra, Hồng Lang vò đầu nhìn xem tới cửa một người thanh niên nụ cười yêu kiều nhìn mình. Các ngươi tốt, ta là Sở Tịch, lão đại muốn ta tới mang ngươi cửa rời đi. Sở Tịch đơn giản giới thiệu một chút về mình, cười nói trước cùng ta đi thôi. Được. Hồng Lang xông lên sau lưng phất phất tay, những người khác nối đuôi ra, sát theo Sở Tịch đi khác một con đường chạy đi. Lăng Kha thật vất vả bỏ rơi sau lưng cái đuôi, bận bịu liên lạc Hồng Lang, chỉ huy bọn họ đi bờ sông rút lui. Mọi người đang vòm cầu hội họp, Hồng Lang sát tưởng, có chút chật vật thở hổn hển, những người khác vậy mệt đến ngất ngư, Sở Tịch ngược lại là thản nhiên như thường, hắn thấy Lăng Kha tới đây,
nhẹ giọng kêu, "Lão đại, bên này."
Lăng Kha rơi xuống đất chạy mấy bước, đi tới bên người mọi người, hỏi, "Như thế nào, đều không sao chứ?"
"Cảm ơn, ngươi vừa cứu chúng ta một lần."
Hồng Lang bình phục một tí tim đập nói.
"Đừng khách khí, ngươi ở trong điện thoại nói Bạch Lang và Dã Lang bị bắt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Chúng ta vốn là bình thường hành quân, thật bất ngờ bọn họ đột nhiên lao ra, bọn họ đều mặc trước thống nhất dã chiến phục, trong tay cũng có võ khí, cầm đầu một người cao lớn thô kệch, trên mình còn có xăm, vừa thấy thì không phải là người tốt lành gì, Bạch Lang và Dã Lang đang chiến đấu bị đả thương chân, không có biện pháp đứng lên, nếu không phải đột nhiên lao ra sát sống cầm chúng ta và bọn họ chắn, mọi người bận bịu chạy thoát thân, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị bọn họ tù binh."
Hồng Lang nói đến đây, áo nao đập mình một chút đùi phải, tựa hồ đang vì mình không có biện pháp cứu mình huynh đệ mà tự trách.
Lăng Kha suy nghĩ một chút, hỏi, "Các ngươi là ở nơi nào gặp gỡ phục kích?"
Hồng Lang cao mày nhìn xem mình huynh đệ, có chút mê mang nói, "Ta không quá nhớ, lúc ấy rất hỗn loạn, cụ thể con đường kia ta còn thật không chú ý, bất quá nếu như không có sát sống, ta có thể mang các ngươi đi qua."
Sở Tịch lườm một cái, trong đầu nghĩ cái này không nói nhảm sao?
Nếu là không có sát sống, nào còn có như vậy nhiều hỏng bét lòng chuyện à?
Tóc đỏ Tật Phong Lang giơ tay nói, "Ta nhớ nơi đó có một tiệm sách, tên gọi
Têu Ánh Ban Mai Thăng tiệm sách,
đúng, là danh tự này."
Sở Tịch đầu góc mơ hồ, Lang Kha nhưng gật đầu một cái, nói, "Ta biết, nơi đó cách nơi này còn có một đoạn đường, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi qua."
Cũng may Lang Kha từ nhỏ ở tòa thành thị này lớn lên, đối với nơi này tất cả lớn nhỏ đường đều chín, đám người đi theo hắn, mượn bóng đêm hướng bên kia mò đi. Cũng là bọn họ vận khí tốt, đến vậy vùng lân cận, Lang Kha liền phát hiện có người sống sót hoạt động dấu hiệu. Hắn vây tay để cho đám người trốn, Hồng Lang đối với hắn rất là tín nhiệm, đã đem tiểu đội quyền chỉ huy tạm thời giao cho hắn.
Lăng Kha phát hiện một nơi người là xây dựng công sự phòng thủ, thật cao phòng ngự trô nút trên có hai cái ăn mặc đồ giản dị người cầm bán tự động súng trường ở phía trên qua lại ban quan.
Phía trên có hai người, chỗ này dễ thủ khó công, bất quá không quan hệ, ta về phía sau phương xem, ta nhớ phía sau có một đạo tường rào, các ngươi ở nơi này chờ ta.
Lăng Kha đứng dậy hướng về phía sau mò đi.
Hồng Lang rủi mắt một cái, hỏi một bên Sở Tịch, hắn nơi nào thấy được hai người?
Ngươi thấy được sao?
Không thấy được, chỉ có lão đại có thể thấy,
hì hì.
Sở Tịch đắc ý cười.
Các ngươi lão đại trừ có thể bay còn có thiên lý nhãn.
Hồng Lang tò mò hỏi.
Sở Tịch nhưng cười không nói, Hồng Lang gặp hắn không muốn nói, cũng sẽ không hỏi, ngồi xổm tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi.
Phu cận đây cơ hồ không thấy được cái gì sát sống, hẳn là những cái kia mặc đồ rắn di dọn dẹp qua chung quanh, cái này ngược lại là đỡ Lăng Kha không ý chuyện, hắn một đường mò tới phía sau, phát hiện quả nhiên như hắn trong trí nhớ như nhau, bên cạnh có một đạo tường rào, bên trong là một cái nhỏ cơ quan nơi làm việc, cửa bảng đều đã mục nát rơi mất, không thấy rõ phía trên viết cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra nơi làm việc ba chữ.
Tương giao bọn họ vậy lần nữa củng cố một phen, ở trên cũng có hai người ở khắp nơi tuần tra.
Lăng Kha phỏng đoán cái nhóm này người sống sót người không nhiều, hắn nhìn lên đồng hồ, lúc này là rạng sáng 4 giờ 20 phút, sắp trời đã sáng, đây là tấn công nhất là xuất kỳ bất ý, mắt thấy ban đêm liền mau đi qua, bọn họ lúc này nhất định là nhất vung lòng thời điểm.
Lăng Kha buông tha đợi trời sáng sẽ hành động lại ý tưởng, mà là lấy điện thoại di động ra, nói cho Hồng Lang mình chuẩn bị đi cứu hai người kia, để cho bọn họ ở vòng ngoài tiếp ứng, một khi đánh, cũng không muốn hạ thủ lưu tình.
Hồng Lang cúp điện thoại, có chút ngộng, nàng hỏi Sở Tịch, các ngươi lao đại làm việc vẫn luôn là như thế mạnh mẽ vang dội sao?
Sở Tịch cười nói, lao đại làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta chỉ phải làm cho tốt mình công tác là được.
Hồng Lang gật đầu một cái, nàng phát hiện chàng trai này đối với Lăng Kha là tuyệt đối phục tòng, hơn nữa tựa hồ còn rất sùng bái hắn, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đi qua cái này hai lần tiếp xúc, liền liền nàng cũng là thật sâu bội phục hắn quả cảm, thậm chí đối với hắn có chút ngưỡng mộ.
Lăng Kha còn không thăm dò nhóm người này số lượng và võ trang tình huống, không dám tùy tiện động thủ, hắn tránh thoát cánh phòng, sờ đi vào.
Hắn dương ra hai cánh, đem mình từ trên xuống dưới bọc lại, để cho mình biến thành tắc kẻ đông, ẩn thân tiến vào.
Hắn ở đầu góc bên trong hỏi Phi Phi, loại trạng thái này ta có thể kéo dài bao lâu?
Phi Phi đáp, một tiếng không thành vấn đề.
Lăng Kha gật đầu một cái.
Phi Phi còn nói, bất quá ngươi tốt nhất không muốn một mực sử dụng, như vậy rất dây dưa thể lực, cẩn thận năng lực phi hành không thể sử dụng.
Rõ ràng.
Lăng Kha nên ngang đi vào đám người này nhỏ căn cứ, vòng vo một vòng, phát hiện Bạch Lang và Dã Lang bị giam ở một gian trong nhà nhỏ, đã bị đánh khuôn mặt khác hoàn toàn. Lăng Kha thấy ngay tức thì lửa giận dâng trào, hắn nhìn chung quanh một chút. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, hắn mới vừa rồi vòng vo một vòng, phát hiện nơi này tổng cộng chỉ có hơn 20 người, hơn nữa lực lượng võ trang vậy, thật không hiểu nổi tiểu đội chiến lang làm sao sẽ bị đám người này đánh được như vậy chật vật. Hắn xoay tròn dao găm, đem cửa hai người cắt đứt cổ, sau đó đem hai người kéo vào phòng.
Bạch Lang mở to con mắt sưng lên, cơ hồ lấy là gặp được quỷ, hắn thấy hai cái mặc đồ rằn di người nửa treo trên không trung phiêu vào phòng, thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai.
"Đừng sợ, là ta."
Lăng Kha kịp thời giải trừ ẩn thân trạng thái, xông lên hai người làm một mặt quỷ. Hắn đem thi thể ném xuống, nhanh chóng tháo ra hai người trói buộc, thấp giọng nói có thể đi bộ sao?
Dã Lang là cái vóc người gầy gò thanh niên, so với Bạch Lang dung nhan tuyệt thế, hắn lớn lên cũng không tốt xem, hắn đối với Lăng Kha nói, chân ta tổn thương không nghiêm trọng, có thể đi, bất quá Bạch Lang hắn, sợ rằng.
Lăng Kha thấy trên đùi hắn một cái dấu đạn, hắn bị thương rất nặng, hắn cái này vết thương đạn bắn không thể kéo dài nữa, nếu như không chữa trị kịp thời, chỉ sợ cái chân này liền phế.
Bạch Lang sắc mặt ảm đạm nói, ta có thể kiên trì, ngươi nói đi, nên làm như thế nào?
Dã Lang, ngươi nâng hắn, Hồng Lang bọn họ ở bên ngoài tiếp ứng, ta xem qua, nơi này lực lượng võ trang cũng không phải là rất mạnh, ta đi ra ngoài trước cầm bọn họ giải quyết hết, đến lúc đó các ngươi mới đi ra.
Đây là, cửa vang lên hai người thanh âm.
Ồ, giữ cửa hai tên kia đâu? Không phải là len lén chạy đi uống rượu chứ?
Không đúng, trên đất có máu, chú ý.
Lăng Kha nhìn một món ánh sáng mặt trời từ cửa sổ quăng vào, trong hai nghe được kéo cò súng thanh âm, hắn đối với hai người nháy mắt, lần nữa ẩn nặc thân hình. Có người một cước đá văng cửa phòng, thấy trên đất hai cổ thi thể, rối rít cầm trong tay súng giơ lên, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lăng Kha đã một đao một cái đem hai người đánh ngã.
Các ngươi cầm vũ khí tốt, chờ ta khẩu lệnh.
Dã Lang tiếp lấy Lăng Kha ném tới súng, chẳng nói lên lời nói, được.
Hắn thấy Lăng Kha giống như quỷ mị vậy giấu thân hình, lại đang ngay trước mắt đem hai người giết chết, không khỏi có chút ngây ngô sợ run.
Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi.
Chương 105, bị thương.
Lăng Kha rời đi gian phòng, thấy những người khác nghe được động tĩnh, đang chạy qua bên này. Hắn cảm thấy ẩn thân chiêu này đặc biệt sử dụng tốt, vì vậy cũng không có giải trừ ẩn thân trạng thái, mà là núp ở cánh bãi chiều đám người thả bắn tỉa. Người chung quanh không thấy được kẻ địch, mắt thấy mấy phe người từng cái chúng đạn ngã xuống đất, rồi rít tìm chỗ núp né tránh, nhưng là bởi vì không biết phe địch tìm người, có người địa phương tránh né cơ hồ ngay tại Lăng Kha phía dưới mí mắt, để cho hắn không nhịn được muốn cười. Hắn móc ra súng, lại giải quyết mấy người, cái này mấy súng bại lộ hắn vị trí, có người hướng hắn bên này bóc cỏ, hắn vội vàng chạy tới những địa phương khác.
Phi Phi nhắc nhở hắn, ẩn thân sắp kết thúc.
Được.
Lăng Kha bóc cỏ nhanh hơn, chuẩn bị mau sớm kết thúc chiến đấu.
Cho đến chung quanh không có một cái đứng người sống, hắn mới hiện ra thân hình, mặc dù ẩn thân năng lực không thể dùng, nhưng là cũng may vậy kết thúc chiến đấu.
Tốt lắm, các ngươi đi ra đi.
Lăng Kha rất là đắc ý, lần này cứu hoàn thành nhiệm vụ đẹp vô cùng. Ngay tại hắn đắc ý vênh váo thời điểm, đột nhiên một tiếng súng vang, Lăng Kha thân thể chấn động một cái. Hắn cảm thấy bụng một hồi đau nhức, còn không cùng hắn che bụng, bả vai lại trúng một thương. Hắn xoay người núp ở phía sau cây cột, ám mắng sự ngu xuẩn của mình, đám người này lao đại, chính là Hồng Lang trong miệng cao lớn thu kịch còn có sâm cái đó, hắn ta tại sao lại quên hắn, mới vừa rồi một tràng kịch chiến căn bản không thấy hắn, nhất định là núp trong bóng tối chờ cơ hội đánh lén mình. Hắn miệng phun máu, cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, bụng vậy súng nhất định là thương tổn tới nội tạng, hắn theo cột ngồi xuống, cố gắng cắn răng để cho mình giữ thanh tỉnh. Sau đó hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ, chỉ mơ hồ thấy Dã Lang bưng súng lao ra. Hắn thấy họng súng bốc lửa, nhưng lại nhưng không nghe được thanh âm, dần dần, liền trước mắt đều là một phiến mơ hồ, hắn ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một bảng quang, hắn giơ tay lên che mắt, đến khi thích ứng, lại đi xem. Thanh Thanh mỉm cười hướng mình đi tới, hắn đưa hai tay ra muốn ôm chầm nàng, dưới chân nhưng giống như là bị đóng vào tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từng bước một từ từ đi tới, theo dần dần đến gần hắn, Thanh Thanh bộ mặt đổi được càng ngày càng dữ tợn, cho đến biến thành sát sống hình dáng.
Không.
Lăng Kha lập tức ngồi dậy, phản phất là đột nhiên tránh thoát gông xiềng vậy. Theo tới chính là một hồi đau nhức.
Người chớ lộn xộn.
Lăng Kha kịch liệt thở hào hẹn, hắn sợ hãi bất an nhìn trước mắt Trương Kỳ mặt, lại nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình nằm ở căn cứ phòng y tế trên giường. Hắn cảm giác vết thương bụng nứt ra, vô lực ngã xuống giường.
Trương Kỳ cau mày, phân phó bên cạnh y tá trẻ chuẩn bị vài xô.
Nàng ăn mặc màu xanh giải phẫu phục, trên mình còn có một chút vết máu. Lăng Kha nhìn nàng bận rộn, nhớ tới mình trước khi hôn mê chuyện phát sinh, không nhịn được hỏi, bọn họ như thế nào?
Trương Kỳ không nói tiếng nào, hốc mắt như ngưa nước, nàng bỏ rơi trong mắt nước mắt. Có chút quật cường căm tức nhìn hắn, nói, ta nói cho ngươi đừng khoe tài, tại sao không nghe? Ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa chết.
Lăng Kha nhíu mày một cái, hắn cảm giác được Trương Kỳ ở lần nữa cho hắn khâu lại vết thương, không biết là vô tình hay là cố ý, nàng không có cho hắn đánh thuốc tê, đau đớn để cho hắn không nhịn được nắm chắc mép giường, tạm thời không nói ra lời. Qua hồi lâu, Trương Kỳ cho hắn xử lý xong vết thương, lần nữa cầm chăn cho hắn xê, giọng trầm lại nói, ngươi chớ lộn xộn, nếu không bị khổ vẫn là ngươi.
Lăng Kha biết nàng giận mình, giải thích, thật xin lỗi, ta không phải khoe tài, chỉ là bị người đánh lén, tiểu đội chiến lang đâu?
Bọn họ như thế nào?
Sở Tịch không có sao chứ?
Trương Kỳ xem hắn chảy rất nhiều mồ hôi, cầm khăn lông cho hắn lau chùi, mặt không thay đổi nói, bọn họ rất tốt, mọi người đều không sao, chỉ có ngươi, ngươi vẫn là lo lắng mình đi.
Lăng Kha thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất bởi vì mình mà làm cho người khác bị thương, nghe đến mọi người đều không sao, liền yên tâm.
Lòng hắn thần buông lỏng một chút, lần nữa đã ngủ mê man. Khi tỉnh lại đã là ban đêm, hắn không nhìn thấy Trương Kỳ, ở hắn mép giường là Sở Tịch.
Lão đại, ngươi cảm giác thế nào?
Sở Tịch sờ một cái chắn hắn, nháy mắt mấy cái, chủ động nói Trương Kỳ tỷ đi làm giải phẫu, tiểu đội bạo phong có người bị thương, bệnh viện không đủ nhân viên, liền tạm thời cầm nàng gọi đi.
Lăng Kha gật đầu một cái, hỏi, ta bị thương sau đó, các ngươi tiêu diệt tên kia không?
Ừ, chúng ta nghe được tiếng súng, liền vọt vào, đúng dịp thấy cái tên kia đứng ở hành lang hạ, Hồng Lang không nói hai lời liền đánh chết hắn.
Lão đại, ngươi thật là hù giết chúng ta xem ngươi một mực hộp máu, thật không biết nên làm cái gì, cũng may Tật Phong Lang sẽ trộm xe, chúng ta một đường chạy như điên, cuối cùng là giúp ngươi nhặt hồi một cái mạng.
Ngươi cũng không biết, Trương Kỳ tỷ xem mắt ta thần, nàng là thật nổi giận, ngươi buổi chiều lúc tỉnh lại nàng có hay không mắng ngươi hả?
Sở Tịch đáng thương mong chờ nói.
Lăng Kha cười khổ, hắn che mơ hồ cảm giác đau đớn bụng, nói, đã lãnh giáo qua lửa giận của nàng,
thật là đắc tội ai đều không thể đắc tội bác sĩ à, nàng có thể để cho ngươi sống không bằng chết.
Sở Tịch không nhịn được cười một tiếng, nói, lão đại, ta rất bội phục Trường Kỳ tỷ, nàng có thể ở khóc được lợi hại như vậy dưới tình huống, còn có thể ổn định động tác tay, cho ngươi làm giải phẫu, người bình thường khẳng định không làm được.
Đúng vậy, ta lại thiếu nàng một cái mạng.
Lăng Kha ho khan hai tiếng, chấn động vết thương, đau được hắn bộ mặt một hồi vặn mèo, sắc mặt lại liếc một phần.
Lão đại, ngươi không có sao chứ?
Muốn không muốn kêu bác sĩ?
Ta không có sao, mụ, cái này vết thương đạn bắn còn thật đau.
Sở Tịch nghi ngờ nháy mắt mấy cái, hỏi, Trương Kỳ tỷ chưa cho ngươi đánh thuốc tê sao?
Lăng Kha nhìn hắn, lãnh đạm nói, khả năng này chính là nàng cho ta dạy bảo đi.
Sở Tịch đột nhiên cảm giác sống lưng một hồi lạnh cả người, hắn lúc này mới cảm nhận được Lăng Kha nói đắc tội ai đều không thể đắc tội bác sĩ những lời này hàm nghĩa, không khỏi có chút đồng tình lão đại.
Lăng Kha đã dần dần thói quen cái này hàng loạt đau đớn, hắn huệ và nói, ta muốn uống nước.
À nha.
Sở Tịch nhanh đi cho hắn rót nước.
5 ngày sau đó, Lăng Kha lần nữa đầy máu sống lại, thời gian này, tiểu đội Chiến Lang và tiểu đội Phi Long người thay phiên tới đây xem hắn, cho hắn đưa quá nhiều ăn ngon.
Trương Kỳ chỉ đưa cho hắn đổi qua một lần thuốc, cơ hồ đều xem không thấy nàng người, bệ bộn nhiều việc dáng vẻ.
Lăng Kha hỏi Lưu Phong mới biết tiểu đội Bạo Phong đang dọn dẹp phế tích thời điểm, một phiến tường ngã xuống đập bị thương không ít người.
Căn cứ bên trong số lượng không nhiều nhân viên y tế bận bịu được không thể tách rời ra, Trương Kỳ không thể thoái thác gia nhập chữa bệnh đội ngũ.
Tối hôm đó, Lăng Kha xách mình làm cơm món đi phòng y tế tìm Trương Kỳ, nhưng được báo cho biết nàng mới vừa vào phòng giải phẫu. Hắn nhìn lên đồng hồ, đã buổi tối hơn 7 giờ, không biết làm sao chỉ tốt ngồi ở cửa trên bậc thang cùng nàng. Cái này nhất đẳng liền đợi hơn 2 tiếng, Lăng Kha nghe được mấy cái bác sĩ tiếng nói chuyện, liền đứng lên.
"Bác sĩ Trương, thật là rất cảm tạ ngươi, sau này xin nhiều hơn dạy bảo."
Một cái đeo đồ che miệng mũi trung niên nam bác sĩ nói.
Trương Kỳ tháo xuống khẩu trang, mỉm cười nói, "Đỗ bác sĩ khách khí, chúng ta là học hỏi lẫn nhau, sau này có không hiểu phải trả muốn thỉnh giáo mọi người, ngày hôm nay mọi người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai còn muốn kiểm tra phòng."
"Được, bác sĩ Trương tạm biệt."
Trương Kỳ và mấy cái bác sĩ đi tới cửa, nàng thấy Lăng Kha một mặt cười ngây ngô đứng ở ngoài cửa, và những người khác lên tiếng chào hỏi, liền đi tới.
"Ta tới đưa cơm cho ngươi, không kéo ngươi vào phòng giải phẫu."
Lăng Kha giơ lên trong tay chén, có chút lúng túng nói, "Hiện tại đã lạnh, ta đi cho ngươi nhiệt một chút đi."
"Ngươi đợi rất lâu sao?"
"Ha ha, cũng không có rất lâu, ngươi nhất định đói bụng lắm hả?"
Trương Kỳ hỏi, "Là ngươi làm sao?"
"Đúng vậy, đều là ngươi thích ăn."
Trương Kỳ bĩu môi một cái, nói, "Làm gì đột nhiên nóng lòng như vậy?"
Lăng Kha gãi đầu một cái, có chút không được tự nhiên nói, "Ta một mực rất nhiệt tình à, cái đó, thật ra thì ta là muốn đến cảm ơn ân cứu mạng của ngươi."
Trương Kỳ mặt không thay đổi nhìn hắn, buồn cười nói, "Một bữa cơm liền muốn cảm ơn ân cứu mạng.
Ngươi đừng như vậy, ta biết ngươi còn ở tức giận, ta bảo đảm sau này sẽ không lại khinh thường như vậy, có được hay không?"
Trương Kỳ từ hắn bên người đi qua, lãnh đạm nói, "Ta tại sao phải tức giận, mạng ngươi cùng ta có quan hệ thế nào, ngươi chết liền ta liền đỡ lo."
Lăng Kha biết nàng nói lấy, có chút bất đắc dĩ đuổi theo, lấy lòng nói, "Thật, Trương Kỳ, ngươi liền đừng nóng giận, ta sau này lại cũng sẽ không xung động hành sự, ngoài ra, ta sau này ngày ngày làm ăn ngon cho ngươi ăn, có được hay không?"
"Không cần."
Lăng Kha đi theo nàng, mặt mày ủ rột cao đầu, tay trái xách cơm, cảm giác mình có chút kiểm lư kỹ củng, nửa ngày không biết nói cái gì cho phải.
Trương Kỳ đột nhiên dừng bước, nhìn phía trước đứng vững một đạo lửa bóng người màu đỏ.
Lăng Kha thấy người nọ, thiếu chút nữa không nhận ra được, hắn đi tới, nhìn Hồng Lang nét mặt tươi cười như hoa nhìn mình, có chút tươi đẹp nói, "Hồng Lang, ngươi mặc cái này màu đỏ váy còn thật đẹp mắt,
phải không?
Ta cũng thật thích, ngươi tổn thương khá hơn chút nào không?
Người dị năng chính là không giống nhau hả, bị thương nặng như vậy, hiện tại cũng có thể chạy đầy đàng."
"Ừ, đã tốt lắm, Bạch Lang bọn họ đâu?"
"Bọn họ đều không đáng ngại, cái này còn may mà Trương Kỳ bác sĩ y thuật, ta còn chưa khỏe tốt cảm ơn ngươi đâu, Trương Kỳ bác sĩ."
Hồng Lang đi tới Trương Kỳ bên người, mỉm cười hướng nàng đưa tay ra.
Trương Kỳ cười nhạt, bắt tay nàng tay, nói, "Không khách khí, đều là ta phải làm, các ngươi trò chuyện, ta đi trước."
Hồng Lang đưa mắt nhìn Trương Kỳ rời đi, đột nhiên khoác ở Lăng Kha cánh tay, cười nói, "Lăng lão đại, không ngại cùng ta ở căn cứ bên trong đi một chút đi."
"Dĩ nhiên không ngại."
Lăng Kha kéo ra tay nàng, có chút lúng túng cười, "Các ngươi ở nơi này cư trú quen rồi chứ?"
Hồng Lang xem hắn trốn ra, cũng không để bụng, chạy chậm mấy bước đuổi kịp hắn, nói, "Các ngươi nơi này phát triển thật không tệ, ta đều có điểm không muốn rời đi."
"Ha ha, các ngươi không phải còn có nhiệm vụ phải làm sao?
Ngươi là hy vọng chúng ta rời đi sao?"
Lăng Kha xem nàng nhíu mi xem mình, bận điệu khoát tay nói, "Ta không phải ý đó. Các ngươi muốn để lại ta dĩ nhiên không ý kiến, ta chỉ là sợ các ngươi muốn thi hành nhiệm vụ, như vậy sẽ không trễ lại sao?
Nếu như ngươi hy vọng ta lưu lại, ta cũng không để ý hơn đợi mấy ngày, ta đội viên vậy cần thời gian dưỡng thương."
Hồng Lang xích lại gần hắn, nhiệt liệt nhìn hắn ánh mắt.
Lăng Kha vội vàng lui về phía sau một bước, giơ trong tay cơm, có chút chật vật nói, "Cái đó, ta nhớ tới, bác sĩ Trương còn không ăn cơm, ta ngày mai lại cùng ngươi đi dạo đi, ta trước thất bại."
Hồng Lang chắp hai tay sau lưng, cười miễn cưỡng đứng tại chỗ, xem hắn chạy thoát thân tựa như chạy xa, trong lòng có chút vui mừng. Thật đúng là một có ý nghĩa tiểu đệ đệ, nàng cảm giác mình càng ngày càng thích người này.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi.
Chương 106, tàn nát cõi lòng.
Thật vất vả thoát khỏi Hồng Lang, Lăng Kha chạy chậm đuổi kịp Trương Kỳ.
Trương Kỳ nghe được động tĩnh, quay đầu thấy là hắn, có chút kinh ngạc hỏi, "Ngươi không phải đang bồi Hồng Lang sao?" Quá đáng sợ, cái này Hồng Lang làm sao đổi thân quần áo, liền tính cách đều thay đổi, nàng sẽ không phải là thích ta chứ?
Lăng Kha vỗ ngực một cái, nói:
"Ngươi mới biết sao?"
Trương Kỳ híp mắt xem hắn.
Lăng Kha trợn to hai mắt, không dám tin hỏi: "Nàng thật thích ta?
Ngươi làm sao biết?"
Trương Kỳ liếc khinh bỉ, lạnh lùng nói: "Là cái người cũng có thể nhìn ra, nàng xem ngươi ánh mắt giống như là phải đem ngươi ăn tươi nuốt sống, khó trách ngươi liều mạng muốn đi cứu người nhà, đẹp như vậy người đẹp ta gặp do liên, huống chi ngươi. Ngươi hãy nhanh lên một chút trở về cùng người ta đi, nàng có thể là vì ngươi một mực đúng ý không đi đâu, nàng bạn đồng đội cũng khuyên nàng nhiều lần, nói là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu."
Lăng Kha cảm giác đầu lớn như đấu, hắn có chút phiền não gãi đầu một cái, không rõ ràng nàng thích mình cái gì, hắn vốn là đối với cảm tình liền tương đối châm độn, không thiện tại xử lý phương diện này chuyện. Hắn nhờ giúp đỡ vậy nhìn về phía Trương Kỳ, đột nhiên đốn ngộ, Trương Kỳ sẽ không phải là bởi vì cái này tức giận đi, nàng là ghen.
Lăng Kha suy nghĩ một chút, quyết định giải quyết dứt khoát, hắn xoay người hướng Hồng Lang bên kia đi tới, nói: "Ta đi cùng nàng nói rõ ràng."
"Ai, ngươi?"
Trương Kỳ tức giận vừa buồn cười, tên ngu ngốc này, người ta lại không chính miệng nói thích hắn, hắn đi có thể nói gì ạ, thật là thua ở hắn.
Trương Kỳ có chút không yên tâm, càng nhiều hơn chính là từ tò mò, nàng lặng lẽ đi theo lên.
"Hồng Lang."
Hồng Lang chậm du du đi, đột nhiên nghe được Lăng Kha kêu nàng, lấy là hắn đột nhiên thông suốt, giật giảo vui vẻ quay đầu xem hắn.
"Thế nào?
Ngươi là không là thích ta?"
Lăng Kha đột nhiên hỏi.
Núp ở trong bụi cỏ Trương Kỳ che kín trán, lại không nhịn được liếc khinh bỉ.
Hồng Lang sửng sốt một chút, có chút không rõ được hắn muốn làm gì.
Lăng Kha gặp nàng không nói lời nào, có chút vội vàng nói: "Ngươi không nếu thích ta, ta có người thích, thật xin lỗi."
Trương Kỳ rất muốn xoay người rời đi, nàng nghe cũng cảm thấy rất hoang đường, tại sao có thể có như thế sẽ không nói chuyện người, thật là và hắn bình thường bình tĩnh, cơ trí chừng như hai người.
Hồng Lang trong lòng đau xót, bề ngoài nhưng chỉ là nhàn nhạt cười, nàng cũng là rất kiêu ngạo người, hôm nay mình chưa mở miệng bày tỏ, trước hết bị hắn cự tuyệt, để cho nàng rất là khó chịu.
"Ta muốn ngươi là suy nghĩ nhiều đi, ta không có thích ngươi."
Hồng Lang thu hồi nụ cười, có chút lạnh lạnh nhìn hắn.
Lăng Kha sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi à, đích xác là ta suy nghĩ nhiều, ngươi chớ để ý vậy quấy rầy, ta đi trước."
"Đứng lại."
Hồng Lang đột nhiên hô.
Lăng Kha quay đầu xem nàng, Hồng Lang ngẩng đầu, mặc dù ngực mơ hồ cảm giác đau đớn, nhưng nàng hay là hỏi nói: "Nàng là dạng người gì?"
Lăng Kha cúi đầu, ánh mắt rất đau thương, hắn trầm thấp nói: "Nàng kêu Thanh Thanh, nàng đã chết."
"Ta lấy là..."
Hồng Lang im miệng, nàng vốn là lấy là Lăng Kha thích là Trương Kỳ bác sĩ, không nghĩ tới là một người khác, không khỏi càng hiếu kỳ hơn hỏi: "Xin lỗi, ta có thể hỏi hỏi nàng là chết như thế nào sao?"
Lăng Kha và Hồng Lang ngồi ở bên đường, Lăng Kha cho nàng đơn giản nói mình câu chuyện, sau đó nói Thanh Thanh như thế nào mất tích, mình như thế nào tìm nàng đi qua.
"Thật ra thì, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ đi cái đó trong đầm sâu tìm một chút."
Hồng Lang thờ ơ nói.
Lăng Kha cau mày xem nàng, hỏi: "Có ý gì?"
"À, ngươi nói thế nào bên trong có rất nhiều ăn người con kiến, nhưng là cũng không nhìn thấy bọn họ thi thể, ta muốn nói không chừng bọn họ là nhảy vào trong nước, ăn người con kiến lợi hại hơn nữa vậy không có biện pháp vào bên trong nước chứ?"
Hồng Lang phát hiện hắn không trả lời mình, nghiêng đầu xem hắn, thấy hắn đang dùng một loại dị thường ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú mình.
Nàng liếm môi một cái, thân thể hơi ngửa về sau, vội vàng nói: "Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, không có ý tứ gì khác, ngươi chớ để ở trong lòng."
Lăng Kha hoàn toàn không có nghe nàng đang nói gì, người nói không muốn người nghe có lòng, hắn đứng lên, có chút mất hết hồn vía tại chỗ xoay một vòng, trong miệng lẩm bẩm: "Đầm sâu, đầm sâu, ta làm sao không nghĩ tới, trời ơi, ta cũng làm cái gì, ta lại có thể không nghĩ tới, không, không."
"Này, Lăng Kha, ngươi đi đâu, ta..."
Hồng Lang đứng lên, thấy Lăng Kha nhanh chóng chạy đi, tạm thời có chút không nghĩ ra.
Hồng Lang có lẽ không biết mình lời nói này ý vị như thế nào, nhưng là Trương Kỳ là rất rõ ràng, nàng từ trong bụi cỏ chạy đến, bén nhọn nhìn nàng một mắt, sau đó đi truy đuổi Lăng Kha.
Hồng Lang bị nàng sợ hết hồn, không chỉ là nàng đột nhiên phát hiện thân, lại là bởi vì nàng ánh mắt, nàng mơ hồ cảm giác được mình gây đại họa.
Lăng Kha chạy đi tìm Phạm Cương, hắn mới vừa tắm xong, có chút kinh ngạc vui mừng nói: "Lão đại, tìm ta có chuyện gì không?
Cho ta một chiếc xe, lập tức."
Phạm Cương bị hắn dáng vẻ hù dọa, từ trong phòng cầm ra một chùm chìa khóa, đưa cho hắn, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Lăng Kha không trả lời hắn, khẩn cấp vội vàng chạy đến mình nhà trọ, nhưng đúng dịp Hy Thừa không có ở đây, hắn nhanh chóng thu thập xong mình ba lô, để lại thơ ở trên bàn. Sau đó đi kho hàng cầm vũ khí và vật liệu, ghi danh nhân viên thấy là hắn, vui vẻ cho hắn phối thứ tốt, sau đó giao cho hắn.
"Lăng đội, trễ như vậy còn làm nhiệm vụ à, thật là rất khổ cực à."
"À, không có sao."
Lăng Kha thờ ơ đáp một tiếng, sau đó đem đồ mang lên xe. Hắn ngồi ở xe Việt Dã trên chỗ tài xế ngồi, hai tay khoác lên trên tay lái, lúc này mới chú ý tới hai tay một mực đang run rẩy, hắn dùng tay phải ấn ở mình tay trái, trong đầu lặp đi lặp lại vang lên Hồng Lang nói: "Thật ra thì, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ đi cái đó trong đầm sâu tìm một chút."
"A, ta thật là quá ngu xuẩn."
Lăng Kha hung hăng quạt mình mấy bàn tay, hắn cắn răng, nổ máy xe, tùy ý trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu vậy đau, hắn nắm chặt tay lái tay cũng không lại run run, vững vàng khống chế phương hướng.
Cửa trụ sở người thấy là tiểu đội Phi Long đội trưởng, ngược lại cũng không hỏi nhiều, rối rít cho đi, thẳng đến phòng tuyến đều là như vậy.
Lăng Kha đem xe mở đến phòng tuyến cửa, thấy Đỗ Quang Phục đang tại trước cần, vì vậy để cho hắn mở cửa thả mình đi ra ngoài.
"Lăng Kha lão đại,
trễ như vậy ngươi đi đâu?"
Đỗ Quang Phục nhìn xem đồng hồ đeo tay, có chút nghi ngờ hỏi cái này cũng 2 giờ sáng. Mở cửa đi, ta có nhiệm vụ trọng yếu phải đi thi hành. Đỗ Quang Phục mệnh lệnh người thủ hạ mở cửa, thấy hắn trong xe chỉ có hắn một người, có chút không yên tâm nói, một mình ngươi đi ra ngoài sao? Muốn không muốn phái ta các huynh đệ giúp ngươi?
Không cần, ta sau khi đi ra ngoài, đóng kỹ cửa lại.
Lăng Kha lái xe, mắt nhìn thẳng ra phòng tuyến. Đỗ Quang Phục xem hắn chạy đi, cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu một cái, phân phó những người khác đóng kỹ cửa lại. Lăng Kha dựa vào trí nhớ, một đường lái được nhanh, hắn không có đi đường thủy, mà là dựa theo lúc ấy đi thành Nam Hãng đường một đường bay vùng vụt. Dọc theo đường đi đều không làm sao trì hoãn, gặp phải bầy sát sống liền lượn quanh đường, đụng phải mấy cái sát sống liền trực tiếp đụng tới.
Hu hu.
Lăng Kha đột nhiên nghe được mấy tiếng ho khan, hay là từ trong xe chuyển tới, hù được hắn một cước thắng xe dừng xe ở ven đường, sau đó kinh ngạc hô, ai? Hắn một cước này thắng xe cực kỳ đột ngột, kèm theo một hồi kêu lên, phía sau chỗ ngồi vải che mưa đột nhiên ủi động lực, Lăng Kha thần kinh căng thẳng, trên tay đã rút ra dao găm.
Là ta, hu hu, ngươi lái xe lại không thể ổn làm điểm sao?
Ta cũng mau nói. Lăng Kha khiếp sợ thấy Trương Kỳ vén lên vải che mưa, một mặt trắng bệch vuốt ngực, nhìn qua không quá thoải mái dáng vẻ.
Ngươi làm sao?
Lăng Kha vung chủy thủ xuống, kinh ngạc khó tin trợn mắt nhìn nàng.
Nhìn cái gì xem, cho ta cầm chai nước.
Lăng Kha đưa một chai nước cho nàng, không nhịn được hỏi, ngươi lúc nào lên xe?
Ngươi trước chớ vội chất vấn ta hỏi ngươi, ngươi muốn đi đâu?
Trương Kỳ trợn mắt nhìn hắn. Lăng Kha không dám nhìn thẳng nàng, ánh mắt rời về phía nơi khác, nói, ta phải đi tìm Thanh Thanh, nàng có thể còn chưa có chết.
Liên bởi vì Hồng Lăng nói lời nói kia, ngươi cũng không cố an nguy, một thân một mình đi tìm nàng, ngươi biết sẽ có hơn nguy hiểm.
Ngươi ngày hôm qua đáp ứng ta nói sau này sẽ không xung động làm việc, đều là lừa gạt ta chơi phải không? Lăng Kha đưa lưng về phía nàng, nắm tay lái, ngón tay dùng sức, đốt ngón tay đều có chút hơi phát trắng, hắn khó khăn nói, lần này không giống nhau, là ta quá ngu xuẩn, ta không nên rời khỏi nơi đó, nàng nếu như vốn là còn sống, nhưng bởi vì ta như vậy dễ dàng buông tha nàng mà chết đi, ta cả đời đều sẽ không tha thứ mình, ta phải đi xem, đây là tự ta chuyện, ngươi không nên đi theo.
Trương Kỳ thật hận không được đem trong tay bình nện ở trên đầu hắn, nhưng mà xem hắn thống khổ ẩn nhẫn hình dáng, trong bụng vừa mềm, nàng nặng nề đem bình ném ở trong xe, khuyên nhủ, cùng ta trở về đi thôi, đã lâu như vậy, coi như nàng còn sống, ngươi vậy không nhất định có thể tìm được nàng, chúng ta trở về thảo luận kỹ hơn, muốn tìm cũng là mọi người hành động chung, ngươi không thể đi bộ như vậy.
Không được, ta không thể để cho các ngươi cùng ta đi mạo hiểm, ngươi xuống xe đi.
Lăng Kha đột nhiên nói.
Xuống xe.
Ngươi để cho ta xuống xe.
Trương Kỳ trợn mắt nhìn sau gót của hắn uống. Đau lòng nói ngươi là muốn cho ta chết ở chỗ này sao?
Trương Kỳ gặp hắn không nói lời nào, giận dỗi mở cửa xe, xông lên hắn hét, "Được, ngươi đi thôi, dù sao ta chết không chết cùng ngươi vậy không liên hệ nhau, ngươi đi tìm ngươi Thanh Thanh đi."
Lăng Kha cắn răng, đem xe lái đi, hắn thấy trong kính chiếu hậu, Trương Kỳ ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn biết Trương Kỳ có bản lĩnh có thể còn sống trở về, không cần mình bận tâm, nhưng mà mình làm như vậy nhất định sẽ hung hãn thương tổn tới nàng. Chỉ là hắn rõ ràng, tha để cho nàng đi theo mình đi mạo hiểm, không bằng nhẫn tâm rời đi.
Trương Kỳ xem hắn thật lái xe đi, tạm thời có chút không dám tin tưởng, nàng ra tới nhanh, vũ khí gì vậy không mang, đừng nói súng lục, chính là Lưu Phong cho tay nàng súng nọ đều không mang, hôm nay bị hắn nhét vào cái này sát sống tàn phá bừa bãi trên đường phố, không khác nào là để cho nàng đi chịu chết.
Lăng Kha, ngươi khốn kiếp. Trương Kỳ khóc, nàng cười lạnh, đột nhiên có chút chán ghét như vậy sinh hoạt, tên khốn kia trong lòng căn bản cũng chưa có mình còn như thế mong chờ đưa ra tự dứt lấy, tại sao mình muốn yêu được như thế hèn mọn.
Nàng khóc phải ác, liền nằm trên đất, tùy ý nước mắt mơ hồ mình ánh mắt, trong mơ mơ màng màng, nàng nghe được sát sống gầm nhẹ.
Nàng ngồi dậy, thấy đường phố khúc quanh đi ra hai cái sát sống, nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn, không tránh cũng không tránh, nhìn vậy hai cái sát sống hướng mình chạy tới, nàng khẽ mỉm cười một cái, hai mắt ngấn lệ trong mông lung, nàng tựa như nhìn thấy chị mình, nàng ở trước khi chết tự nhủ, Trương Kỳ, ngươi nhất định phải hạnh phúc.
Tỷ tỷ, ta tới bồi ngươi.
Trương Kỳ vừa nói, nhắm hai mắt lại.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy.
Chương 107, tìm Thanh Thanh.
Trương Kỳ, ngươi điên rồi.
Sống chết trước mắt, mắt thấy sát sống thì phải nhào tới cắn nàng. Lăng Kha từ nàng đỉnh đầu nhảy một cái mà qua, đem sát sống giết chết. Hắn rơi trên mặt đất, quay đầu trợn mắt nhìn nàng, trong mắt có mấy đạo đỏ tia máu, nhìn qua có chút khiếp người.
Trương Kỳ thấy hắn, ánh mắt lạnh như băng, nàng đứng lên, xoay người rời đi.
Trương Kỳ.
Lăng Kha mấy bước đuổi kịp nàng, kéo lại nàng cánh tay.
Buông ta ra.
Trương Kỳ bỏ rơi mấy cái đều không bỏ rơi, một cước đá lên hắn cẳng chân.
Trương Kỳ.
Lăng Kha không nghĩ tới nàng ra tay ác như vậy, nhưng vẫn là nhịn đau, đảm nhiệm nàng quyền đấm cước đá.
Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi không mang vũ khí.
Lăng Kha vội vàng xin lỗi, hắn đem xe mở ra một đoạn, cuối cùng không yên tâm, lại quay đầu trở về tìm nàng, không nghĩ tới liền thấy vậy kinh hồn một màn, hù được hắn thiếu chút nữa tim ngưng đập.
Ta nói, ta chết vậy không cần ngươi lo, ngươi còn trở về để làm gì?
Lăng Kha đè lại tay nàng, cau mày nói, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói, mới vừa rồi là ta không đúng, ta chỉ là không muốn ngươi đi theo ta đi mạo hiểm, ta không phải cố ý bỏ ngươi lại, ngươi đừng như vậy, nói thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể cầm mạng mình làm trò đùa à, ta nếu như không trở lại, ngươi thật dự định chỉ như vậy đi chết sao?
Có khác biệt sao?
Dù sao ta một người ở chỗ này vậy sớm muộn sẽ chết, ngươi sẽ quan tâm sao?
Trương Kỳ trợn mắt nhìn hắn.
Lăng Kha nói, ta dĩ nhiên quan tâm, ngươi đối với ta lại nói rất trọng yếu, đáp ứng ta, sau này không muốn làm chuyện điên rồ. Ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Ta ở ngươi trong lòng bất quá chỉ là cái lúc cần sẽ dùng, không cần lúc liền vứt người, ta nói cho ngươi, ngươi không nên trở về, ta sau này cũng không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Trương Kỳ rốt cuộc tránh ra khỏi hắn tay, xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Không cần ngươi quản, ngươi đi tìm ngươi Thanh Thanh đi. Trương Kỳ. Lăng Kha biết lúc này mình là thật sâu làm bị thương lòng nàng, có chút phí công kêu nàng tên chữ. Thật xin lỗi, là ta đang chết, ngươi đánh ta đi, nếu có thể để cho ngươi hết giận, ngươi giết ta đều có thể. Thật xin lỗi, ta không tàn nhẫn như vậy, ta sợ giơ tay ta. Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại theo ta. Ngươi như vậy có thể đi đâu? Thôi, ta mang ngươi cùng đi. Ta cảm ơn ngươi, ta sợ nguy hiểm, chẳng muốn cùng ngươi đi chịu chết. Lăng Kha sửng sốt một chút, hắn thở dài, tiến lên kéo Trương Kỳ, bỏ mặc nàng dãy rủa như thế nào, ôm nàng vào lòng, ấy nay nói, thật xin lỗi, Trương Kỳ, ta biết ngươi là lo lắng ta mới sẽ đi theo ta đi ra, là ta không kiếp, ta không nên như vậy đối với ngươi, ngươi liền tha thứ ta đi, ta mang ngươi cùng đi, ta đáp ứng ngươi ta sẽ không lại ném xuống ngươi, bỏ mặc đoạn đường này sẽ có hơn nguy hiểm, ta đều sẽ không lại ném xuống ngươi. Thật xin lỗi. Trương Kỳ bị hắn ôm vào trong ngực, hai vừa nghe hắn nói xin lỗi, tràn đầy căm hận lại thoáng qua liền tiêu tán, nàng đặc biệt ủy khuất, ở hắn đầu vai khóc rất thương tâm, muốn hung hăng cắn hắn một hơi lại có chút bỏ không được, nàng một bên hận mình không tiền đồ, một bên lại không nhịn được duỗi tay vòng ở hắn eo, cảm thụ hắn lồng ngực ôn nhuyễn, Trương Kỳ nhắm mắt, muốn đem giờ khắc này thật sâu in ở mình đầu góc bên trong. Lăng Kha lái xe, nhìn kế bên người lái rút ra lóc khóc Trương Kỳ, một lời liền nói hỏi, ngươi có đói bụng hay không? Đói. Trương Kỳ hét. Lăng Kha dừng xe ở ven đường, từ trong buồng xe nhảy ra thức ăn, có chút xin lỗi nói, chỉ có bánh bích quy và nước, ngươi trước đem liền ăn chút. Trương Kỳ một cái lấy tới, xé ra túi chứa hàng liền ăn như hổ đói ăn. Làm cho đùa, một đêm không ăn cái gì, dọc theo đường đi lại là tất cả loại lắc lư, còn bị cái này khí muốn chết, dạ dày cũng mơ hồ làm đau. Ngươi chậm một chút. Lăng Kha xem nàng ăn phải gấp, cầm cái khăn giấy đưa cho nàng. Trương Kỳ nghiêng đầu không để ý tới hắn, tự nhiên ăn. Lăng Kha biết nàng còn có chút tức giận, vậy không nói gì, dẫu sao là mình làm được quá phận, nàng không tha thứ mình vậy dễ hiểu. Vào buổi trưa, Lăng Kha chân thực không chịu được, liền dừng xe ở bên đường dưới bóng cây, chuẩn bị nghỉ ngơi một tí. Ngươi đi ngủ, có tình huống ta kêu ngươi. Trương Kỳ xem hắn ánh mắt cũng tĩnh không nhúc nhích, tức giận vừa buồn cười nói ngươi xem một mình ngươi đi ra, nếu là ngủ nói không chừng liền bị sát sống tha đi. Lăng Kha miễn cưỡng cười cười, nói, ngươi vây hãm liền kêu tỉnh ta, ta liền ngủ một lát. Trương Kỳ nhìn hắn nhắm mắt lại, ngơ ngác nhìn hắn, một không lưu ý liền thất thần, không khỏi vô vô mình nóng lên mặt, thầm chửi mình không biết xấu hổ. Bên trong căn cứ đám người nhưng mà sẽ lo lắng, sáng sớm khi thừa phát hiện Lăng Kha lại một đêm cũng chưa trở lại, hắn không có phát hiện trên bản tin, cuối cùng bận bịu hoảng ở căn cứ tìm một vòng. Hắn đi nói cho Lưu Phong, Lưu Phong đem mọi người tập hợp tới một chỗ, kinh ngạc phát hiện Trương Kỳ cũng không ở. Sở Tịch thán phục, lão đại nên không sẽ mang Trương Kỳ tỷ bỏ trốn chứ? Tân Vận trùng trùng đánh đầu của hắn một chút, sảng giọng, chớ nói nhảm. Sở Tịch theo nàng ánh mắt thấy Lưu Phong sắc mặt âm trầm, nhanh chóng ngậm miệng. Lưu Phong liên lạc Phạm Cương nói tối hôm qua Lăng Kha vội vội vàng vàng tìm mình muốn xe, sau đó đi kho hàng cầm chút vật liệu rời đi căn cứ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lưu Phong cao mày liên lạc phòng tuyến bên kia, lúc này mới xác định Lăng Kha thật sự là ban đêm lái xe đi ra ngoài. Đây là Hồng Lang tới đây đối với Lưu Phong nói chuyện nguyên nhân hậu quả, khi thừa các người ngay tức thì liền biết rõ Lăng Kha cái này một loạt kỳ quái cử động nguyên nhân, không khỏi cũng trầm mặt xuống. Chẳng lẽ Trương Kỳ vậy đi theo cùng đi? Trương Sĩ Mục nói. Phong ca, lão đại giữ lại tin. Tỉ mỉ Tần Vận đi Lăng Kha nhà trọ, tìm được Lăng Kha lưu lại tin. Ngươi ở tìm được ở đâu? Khi thừa kinh ngạc hỏi. Ngay tại các ngươi nhà trọ trên bàn. Tần Vận đối với hắn không nói. Tin rất ngắn, chỉ có 14 chữ ta đi tìm Thanh Thanh, rất mau trở lại, không cần tới tìm ta. Hồng Lang cung cấp đầu mối trọng yếu, chỉ sợ Trương Kỳ bác sĩ là cùng hắn cùng đi, lúc ấy chúng ta nói nàng đều nghe được, là ta thật xin lỗi mọi người, không nên nói lung tung. Lưu Phong nhắm hai mắt, xoa mình vòng lên huyệt thái dương, hắn đã gạt nhiều lần Lăng Kha điện thoại, nhưng mà đều là trạng thái tắt máy. Mọi người cũng nhìn hắn, cùng hắn làm quyết định. Lưu Phong tính mắt thấy mọi người, hỏi, ai nhớ tuyến đường? Khi thừa và Sở Tịch giơ tay nói, ta nhớ. Được, Lăng Kha không có ở đây, ta thành tựu đội trưởng, các ngươi thu thập một tí, chúng ta đi tìm bọn họ. Hồng Lang nói, ta cũng phải đi. Đều do ta lắm mồm, cho phép ta tham dự. Lão đại, chúng ta còn có nhiệm vụ. Thật Phong Lang không nhịn được thấp giọng nhắc nhở nàng. Hồng Lang cau mày, nàng biết mình nhiệm vụ, nhưng mà Lăng Kha chuyện cũng không thể ngồi yên không để ý đến, nàng quyết định, đối với tiểu đội chiến lang thành viên nói, dù sao chúng ta đuổi theo cấp đã mất đi liên lạc, nhiệm vụ coi như hoàn thành vậy không có biện pháp thông báo bọn họ, nhưng mà Lăng Kha hiện tại gặp nguy hiểm, hắn đã cứu chúng ta hai lần, lần này hắn ra đi lại là bởi vì ta không thể ngồi yên không để ý đến. Được, lão đại, chúng ta đi cứu Lăng Kha. Những người khác nghe nàng nói xong, cũng biểu thị nguyện ý đi theo. Lăng Kha là trạm vạn tỉnh, Trương Kỳ xem hắn ngủ được thâm trầm, cũng không có đánh thức hắn. Lăng Kha nhìn lên đồng hồ, đối với Trương Kỳ nói, ngươi lên xe ngủ một hồi đi, ta lái xe. Trương Kỳ lên xe, rất nhanh liền chầm chầm ngủ đi, nàng cơ hồ một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, Lăng Kha tận lực đem lái xe được vững vàng chút, hắn nhìn một cái nàng, trong lòng rất cảm động. Phi Phi ở hắn đầu góc bên trong khóc khóc để nói, tốt như vậy cô gái, ta cũng nhìn không được,
ngươi làm gì không thể thật tốt đối với người ta. Lăng Kha nói, ngươi không hiểu, ta hồi nào chẳng muốn đối với nàng khá một chút, chỉ là ta không qua mình vậy quan.
Phi Phi, ngươi nói ta có phải hay không cái nát vụ người, ta rõ ràng thích là Thanh Thanh, nhưng mà thấy Trương Kỳ, ta lại không nhịn được nghĩ ôm nàng, chính ta cũng cảm giác được mình rất bẩn thỉu.
Ngươi thật vẫn thích Thanh Thanh sao? Nếu như hai người chỉ có thể chọn một người, ngươi sẽ chọn ai?
Lăng Kha yên lặng không nói, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là mình là yêu Thanh Thanh, nếu không sẽ không liều mạng cũng phải đi ra tìm nàng, nhưng mà Trương Kỳ đâu?
Mình là lúc nào bắt đầu đối với nàng hữu tình?
Lăng Kha nói, Phi Phi, ta chẳng muốn trở thành một cái nát vụn người, nếu như có thể tìm được Thanh Thanh là tốt nhất, nếu như nàng thật đã chết rồi, ta liền tự mình một người qua tốt.
Cho nên ngươi là chọn Thanh Thanh.
Ngươi quả thật là cái đầu gỗ, một mình ngươi người đàn ông chẳng lẽ còn muốn lập trình tiết đền thờ?
Lăng Kha bật cười, ngươi lại thế nào biết trình tiết đền thờ ạ?
Hai ta sóng não tương liên, ngươi biết ta đều biết.
Phi Phi nếu là còn có mắt, nhất định sẽ đưa hắn cái thật to bạch nhãn.
Lăng Kha nói, tốt lắm, không nói, bỏ mặc như thế nào, Trương Kỳ đối với ta có ân, ta sau này sẽ đối với nàng khá hơn một chút, chỉ là đối với nàng thâm tình, ta chỉ có thể làm chưa bao giờ phát sinh qua.
À, ta lười nói ngươi, ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi, dù sao ta là không khống chế được ngươi.
Ta nếu là ngươi ta nhất định sẽ chọn Trương Kỳ.
Lăng Kha vừa liếc nhìn bên người ngủ say Trương Kỳ, nàng ngủ được không phải rất an ổn, chân mày hơi nhíu, lông mi mau khẽ run, tựa hồ là đang nằm mơ.
Này này, dừng xe.
Phi Phi phát ra báo động trước.
Lăng Kha thấy phía trước ngừng rất nhiều xe, cầm con đường ngăn cản được nghiêm nghiêm thật thật, bận bịu đạp thắng xe.
Trương Kỳ cũng bị một cước này thắng xe chấn tỉnh, nàng mở mắt ra, hốc mắt hơi có chút đỏ, có thể là trong mộng đánh thức nguyên nhân, nàng còn có chút mơ hồ.
Thế nào?
Nàng xoa xoa con mắt, thấy đường phía trước cũng bị ngăn chặn.
Xin lỗi, đánh thức ngươi.
Lăng Kha có chút ngượng ngùng nói.
Đi không thông sao?
Ừ. Lăng Kha chuẩn bị một chút xe tra xem, cửa xe còn không toàn mở ra, liền thấy phía trước có một ít xác sống lảo đảo chạy qua bên này.
Cợt mờ nở.
Lăng Kha xem được vô cùng rõ ràng, những thứ này xác sống số lượng còn không thiếu, hắn một cái mang theo cửa xe, phủ lên đổ ngăn cản, một cước cần ga liền đạp đi ra ngoài.
Xe SUV cực nhanh lui về phía sau, đụng vào mấy cái từ ven đường lắc lư đến trên đường xe chạy xác sống, vang tung tóe vết máu hồ ở xe sau cửa sổ. Lăng Kha sau khi mở ra cửa kiếng xe mưa cạo khí, kết quả càng đổ càng không thấy rõ, hắn dứt khoát ngồi thẳng thân thể, chỉ từ hai bên sang xe kính nhìn phía sau, một phen nguy hiểm làm việc sau đó, xe SUV quẹo cua, hướng một con đường khác vội vã đi.
Trương Kỳ nắm thật chặt đỉnh đầu nắm tay, bất ngờ không kịp đề phòng một đầu đụng phải bên phải cửa sổ thủy tinh trên, cũng may dây nỉ tan toàn đưa đến một chút hòa hoãn tác dụng, mới không có đụng được quá ác.
Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy.
Chương 108, xe không thấy.
Lăng Kha đem xe lái rời mặt đường, bọn họ đã thuộc về Vê Đút thành phố ngoại ô, tiến vào Vê Đút huyện thành trừng mực, chung quanh là một ít cư dân phòng, cửa có sân rất rộng.
Lăng Kha lái xe đến một cái nhà dân cư cửa, quay đầu xem Trương Kỳ, ngươi như thế nào?
Trương Kỳ tay phải che đầu, tay trái chỉ, nói, ta không có sao.
Lăng Kha xuống xe nhìn chung quanh một chút, nơi này coi như an toàn, hắn đối với Trương Kỳ nói, tối nay chúng ta liền ở đây đi, ngày mai sẽ lên đường.
Trương Kỳ cảm giác đầu có chút choáng váng, nàng sờ một cái trên đầu bao, sau đó đẩy cửa xuống xe, hỏi, đây là đâu?
Vê Đút huyện thành, ngươi ở nơi này chờ ta hạ, ta đi vào xem.
Lăng Kha cho nàng một cái súng, sau đó phi thân vào biệt tử.
Trong sân rất yên lặng, dựa vào cạnh cửa có một cái bồn rửa tay, góc tường thả rất nhiều chậu đông, nhưng lúc này bên trong hoa cỏ đều đã khô héo, trong viện là xi măng, nhà mặc dù chỉ có 2 tầng lầu, nhưng là mặt tường sạch sẽ, màu sắc mới sáng, hẳn xây không lâu, bên trái mặt tường đã có một phần chia bị leo núi hổ chiếm cứ, bốn phía yên tĩnh.
Lăng Kha dè dặt mò tới cạnh cửa, phát hiện cửa không có khóa, cái này ngược lại là đỡ hắn không ý chuyện.
Hắn sợ Trương Kỳ ở bên ngoài gặp nguy hiểm, trước mở cửa viện để cho nàng đi vào, sau đó khóa kỹ cửa, dặn dò nàng ở trong sân chờ chút.
Trương Kỳ đứng ở cửa một hồi, giống như là nghĩ đến cái gì, mở ra cửa viện, chạy đến trong xe cầm Lăng Kha ba lô lấy ra, sau đó lại rút ra xuống xe chìa khóa, lúc này mới trở lại trong viện, khóa kỹ cửa.
Lăng Kha trong tay nắm dao găm, mới vừa vào đến trong phòng, liền bị một hồi hôi thối xông đến, hắn cau mày bịt mũi, một cái bóng đen đột nhiên đánh về phía hắn, Lăng Kha nhanh chóng rút lui một bước, dao găm trong tay thoáng qua một đạo hàn quang, chém vào bóng đen trên lưng.
Đối phương âm thầm, Lăng Kha đạp hắn một cái, sau đó tìm đúng vị trí, thọ ở trên đầu hắn, lạnh như băng máu bắn tung tóe đầy mặt hắn.
Mụ.
Lăng Kha mắng một tiếng, nâng lên cánh tay lau một tí trên mặt vết máu.
Lăng Kha nhanh chóng nhìn lướt qua bên trong nhà, hắn đi nhanh hướng bên phải, kiểm tra cẩn thận mỗi một căn nhà, có trong một gian phòng lại có hai cái xác sống đang gặm trên đất một người. Lăng Kha không nói hai lời đem xác sống giết chết, trên đất người trợn tròn mắt, lại vẫn không có chết, nhưng hắn chân đã bị gặm được chỉ còn lại xương. Lăng Kha mặt không hề nhẫn, chuẩn bị cho hắn một đao để cho hắn giải thoát, đột nhiên hắn mở miệng khó khăn nói, "Cứu, cứu con gái ta, ở đây, nàng ở."
Lăng Kha tiến tới hắn bên người, hỏi, "Ngươi nói gì sao?"
"Con gái ta, ở."
Người nọ đem một cái hổ phách dây chuyền giao đến trong tay hắn, lời còn chưa dứt, đầu nghiêng hướng một bên, đã khí tuyệt.
Lăng Kha nặn chặt dây chuyền, túi đầu trầm tư chốc lát, sau đó đem dây chuyền nhét vào túi quần, cơ chủy thủ lên, đâm xuyên đầu hắn, sau đó ra cửa thuận tay đem cái này gian cửa phòng đóng lại.
Trương Kỳ ở bên ngoài chờ liền có chừng 20 phút, mới nhìn thấy Lăng Kha gọi nàng đi vào.
"Cái này mùi vị gì ạ?"
Trương Kỳ vừa vào cửa liền bưng kín lỗ mũi. Là thi thể mùi khét, phòng này chắc có trận tử không thông gió qua, ta đã đem cửa sổ cũng mở ra, rất nhanh mùi vị liền sẽ tản mất. Ngươi nếu là khốn, trước hết ngủ một hồi. Lăng Kha đem trên ghế salon một bộ quần áo ném xuống đất, dương lên một hồi bụi bặm. Ta không buồn ngủ. Trương Kỳ giúp Lăng Kha đem phòng khách thu thập được, dù sao chỉ ở một đêm, cũng không cần như vậy chú trọng. Hai người bận làm việc một hồi, Lăng Kha ở phòng tắm mở khóa vòi nước, phát hiện còn có nước, thuận tay rửa mặt, hắn đem máu đen trên mặt rửa sạch sẽ, lau một cái phủ đầy bụi bặm tấm gương, thấy trong gương ánh ra một trường cương nghị mặt, trước cắt tóc lại thật dài một ít, lộ vẻ được mặt hơn nữa gầy nhom, thanh lượng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ít đi một phần non nớt, nhiều một phần sắc bén, hắn sờ một cái cảm của mình, có thể mơ hồ thấy một ít màu xanh hồ cha, hắn hướng về phía tấm gương, khẽ mỉm cười, nghiêm túc hình dáng lập tức nhu hòa xuống. Lăng Kha túi đầu rửa xong tay, xoay người rời đi phòng tắm. Trương Kỳ, bên trong có nước, ngươi đi rửa mặt đi. À, tới. Hai người thu thập xong, dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Ngươi còn nhớ vậy phiến đầm nước ở đâu sao? Trương Kỳ mở miệng hỏi nói. Đã mau 3 tháng, thành thật mà nói, ta không quá nhớ, bất quá nếu như có thể tìm được chúng ta đã từng ở qua hang núi, ta liền có nắm chắc có thể tìm được, còn nhớ chúng ta cho Thanh Thanh, đao đầu và bộ khoái lập bia sao? Chỉ cần tìm được nơi đó là được. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Lăng Kha nhìn nàng một mắt, như vậy ngửa về sau đầu, tựa vào ghế salon dựa lưng trên, sâu kín nói, cũng không biết căn cứ hiện tại thế nào, bọn họ khẳng định phát hiện hai ta không thấy. Muốn không muốn gọi điện thoại cho bọn họ nói tiếng. Được rồi, vì tiết kiệm điện, ta đã tắt máy. Hơn nữa ta giữ lại tờ giấy. Lấy ta đối với bọn họ rõ ràng, bọn họ nhất định hội tổ chức đội ngũ đi ra tìm ngươi. Trương Kỳ khẽ cười khổ nói. Đợi khi tìm được đầu mối sẽ liên lạc lại bọn họ đi, ta không hy vọng bọn họ bởi vì chuyện ta mà thân vùi lấp hiểm cảnh. Trương Kỳ thật là đối với hắn không nói, không nhịn được nói. Ngươi có thể hay không không muốn như thế một phía tình nguyện, ngươi lấy là ngươi một thân một mình chạy ra ngoài, bọn họ liền sẽ trung thực lưu lại ở căn cứ chờ ngươi tin tức. Chúng ta đã sớm trở thành một cái toàn thể, bỏ mặc có ai chuyện, những người khác cũng sẽ không để mặc cho bất kể. Lăng Kha ưu sầu nói, sớm biết ta cũng không lưu tờ giấy, à. Trương Kỳ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, ngươi cảm thấy ta nói đúng lưu không lưu tờ giấy vấn đề sao? Ta thật là phải bị ngươi tức chết. Lăng Kha thở dài, cảm giác mình bỏ mặc nói gì cũng sẽ chọc cho nàng có vẻ tức giận, gần đây tương đối chột dạ, ít nói vẫn là tốt hơn. Đã trễ lắm rồi, chúng ta ngủ đi. Lăng Kha nói xong mình đều là sửng sốt một chút, hắn trộm liếc một cái Trương Kỳ, phát hiện mặt nàng sắc cũng có chút mất tự nhiên, nhanh chóng bổ sung nói cái đó, ngươi ngủ ghế salon, ta ngủ trên sàn nhà. Trương Kỳ không có khách khí với hắn, xem hắn đứng dậy chạy đến cách đó không xa trên sàn nhà nằm xuống, mình vậy nằm trên ghế salon. Ghế salon rất mềm mềm, vốn là hai người còn có nói đứt quãng nói chuyện phiếm, sau đó cũng không biết làm sao liền mơ hồ đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Kha đang nấu mì gói, Trương Kỳ một mặt kinh hoàng chạy vào, nói, chúng ta xe không thấy. Cái gì? Lăng Kha buông xuống trong tay đổ ra vị bao, đột nhiên vỗ đùi, áo não nói nguy rồi, ta nhớ tới, ngày hôm qua quên rút ra chìa khóa xe. Trương Kỳ từ trong túi cầm ra chìa khóa xe, trợn to hai mắt, nói, ta ngày hôm qua rút ra qua, cái này cũng có thể bị trộm, ta cũng là hết ý kiến. Lăng Kha và nàng cùng nhau chạy ra ngoài xem, quả nhiên lúc đầu đậu xe địa phương trống chân như vậy, hắn nhìn trên đất mơ hồ xe chìa ấn, không khỏi nắm chặt quả đấm, thật may Trương Kỳ đem mình ba lô lấy được, nếu không hai người thứ gì cũng không có, trên xe còn có một chút vật liệu và vũ khí đạn dược. Chắc hẳn người trộm xe chính là thấy được những thứ này mới nảy lòng tham trộm chiếc xe này. Đáng ghét. Lăng Kha trùng trùng một quyền nện ở trên tường, trong lòng ổ lửa. Trên đường rảnh rỗi hoảng sát sống thấy hai người sống, rồi rít chạy qua bên này tới. Trương Kỳ đem hắn kéo vào viện tử, khóa lại cửa, khuyên nhủ, được rồi, chúng ta vẫn là muốn biện pháp làm sao rời đi nơi này đi. Lăng Kha nghe sát sống đụng cửa thanh âm, rõ ràng giờ phút này không phải tức giận thời điểm, hai người trở lại phòng khách, đem đồ hữu dụng cũng bỏ vào ba lô. Ngoài cửa dần dần không nghe được đụng cửa thanh âm. Hai người dứt khoát ăn xong mì gói, lại nghỉ ngơi một hồi mới ra cửa. Lăng Kha con bao, dẫn đầu mở đường, chém nhào 4-5 cái rảnh rỗi hoảng sát sống, kéo Trương Kỳ liền dọc theo đường chính chạy đi. Dọc theo đường đi, Lăng Kha đều ở đây tìm kiếm trước có hay không có thể sử dụng phương tiện thay đi bộ, nếu như dựa hết vào hai cái chân, đi tới đầm sâu, phỏng đoán đều phải đến mùa đông. Lăng Kha, nơi đó có một bán ngoài trời đồ dùng. Lăng Kha nhìn chung quanh một chút, tạm thời không thấy sát sống, vì vậy và Trương Kỳ hai người chạy vào ngoài trời đồ dùng tiệm, Trương Kỳ tìm một cái chất lượng hơi tốt túi 2 giây. Đem hữu dụng vật liệu cũng trang trong túi đeo lưng cong lên người, sau đó lại cầm hai cái túi ngủ. Lăng Kha cười nói, vẫn là ngươi nghĩ chú đáo. Trương Kỳ trung thực không khách khí nói, cũng phải, ngươi chính là một người hời hợt, không có ta xem ngươi làm thế nào. Phải phải. Lăng Kha nở nụ cười. Hai người đi tới lui ngừng ngừng, đi ngang qua một nhà tiệm thuốc thời điểm, không cần Trương Kỳ nhắc nhở, Lăng Kha liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào, hai đao kết quả hai con thân mặc áo choàng trắng bác sĩ nhân viên tiệm sát sống. Trương Kỳ, ngươi xem cần gì, ta trong túi sách còn có vị trí. Lăng Kha cười hì hì nói, cảm giác hai người là ở mua sắm nhiều vậy. Trương Kỳ không nói hai lời, liền vọt tới kệ hàng bên, bắt đầu lục tung, đem có thể sử dụng đến dụng cụ chữa bệnh và thuốc men cũng đeo. Lúc đi ra, đúng dịp thấy 20-30 cái xác sống đang đi bên này, Lăng Kha kéo Trương Kỳ, hô to, chạy mau. Trương Kỳ biết hai người bây giờ vũ khí đạn dược không đủ để và chúng liều mạng, vì vậy bước ra bước chân, cố gắng đuổi theo Lăng Kha nhịp bước. một mực chạy đến gần cửa xa lộ một cái cỡ nhỏ cây xăng, mới tính là hoàn toàn bỏ rơi đám kia sát sống. Hai người đều là châu xuyễn không dứt, Trương Kỳ đỡ đầu gối, khoát khoát tay, nửa ngày mới nói, chạy hết nổi rồi. Nghỉ ngơi trước sẽ. Lăng Kha nhìn chung quanh xem, không khỏi trước mắt sáng lên, hắn thấy một chiếc rất khóc xe gắn máy tựa vào phòng vệ sinh cạnh trên vách tường. Lăng Kha chạy tới, kinh ngạc vui mừng thấy trên xe cắm chìa khóa, hắn thử đánh lửa, lại có thể khởi động, hắn cơi xe ngừng ở Trương Kỳ bên người, thần khí sống phát hiện hỏi, như thế nào? Có đẹp trai hay không? Trương Kỳ vậy rất ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là xem hắn đi túi hình dáng, cố ý sụ mặt nói, một chút cũng không đẹp trai, xe này còn có nhiều ít dầu. Lăng Kha nhìn xem nghi biểu bản, cười nói, còn có hơn phân nửa đâu, ngươi chờ lát, ta đi nhìn một chút có còn hay không dầu. Lăng Kha đem xe tắt máy, hắn sợ thanh âm đưa tới sát sống, đáng tiếc sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không đợi hắn đi tìm xăng, trong cây xăng không hề thiếu sát sống tuôn ra ngoài. Mau, lên xe. Lăng Kha xem vậy số lượng, quyết định buông tha cố gắng lên ý tưởng, dẫn đầu nhảy lên xe, phát động xe gần máy, Trương Kỳ vậy nhanh chóng leo lên. Lăng Kha đem phình ra ba lô gánh đến trước người, sau đó vặn một cái cần ga, hô, nắm chắc. Trương Kỳ bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể theo quán tính ngửa về sau một cái, hù được nàng nhanh chóng đưa tay ôm lấy Lăng Kha, sau đó cũng cảm giác hô hô tiếng gió ở bên tai của vang. Xe gắn máy như một làn khói liền lái rời cây xăng, Trương Kỳ cắn chặt hàm răng, cảm giác giống như đang ngồi vân tiêu xe bay vậy, nàng đem đầu đặt ở Lăng Kha rộng lớn sau lưng, rất miễn cưỡng nhịn được muốn thét chói tai xung động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 109, tìm được tên trộm xe liền. Hai người một đường bay vùng vụt, rời đi Vê Đút huyện thành, Lăng Kha thổi huýt sáo, cảm giác phiền muộn trong lồng ngực cũng phát tiết ra, cả người cũng vung lòng không thiếu. Trương Kỳ vốn là một mực nhắm hai mắt, lúc này thấy chung quanh đã an toàn, hàng này ngược lại càng lái càng mau, không nhịn được hét, ngươi lái chậm một chút. Lăng Kha thả chậm tốc độ, quay đầu xem nàng, cười nhạo nàng nói, không nghĩ tới Trương bác sĩ lớn như thế nhát gan à, ha ha. Trương Kỳ bực mình, giơ tay lên bấm một tí hắn eo, nói, ngươi lo lái xe đi, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Lăng Kha bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy được eo mắt chỗ một hồi nhột, tay run một cái, xe gắn máy vặn vẹo một cái, hắn nhanh chóng khống chế xong xe, kháng nghị, ngươi đừng loạn nạt ta, hơn nguy hiểm à. Trương Kỳ không biết tại sao, đột nhiên nhịn không được bật cười, nàng ôm lấy Lăng Kha eo, cảm thụ hắn hơi thở, trong lòng phiền não tựa hồ lập tức không có. Lăng Kha bị nàng ôm trước, có thể cảm nhận được trước ngực nàng mềm mại, không khỏi thân thể cứng đờ, hắn không dám xao động, xua tan tạp niệm trong lòng, trong thai nghe được Trương Kỳ cản rỡ tiếng cười, mình vậy nhịn không được cười lên. Cho đến xe gắn máy dầu tính hao hết sạch, hai người không thể không bỏ xe đi bộ. Lăng Kha nhìn bản đồ, đối với Trương Kỳ nói, chúng ta phương hướng là đúng, bất quá không có phương tiện thay đi bộ, muốn đến nơi đó nhất định phải hòa không ít thời gian. Trương Kỳ nói, đều đi qua lâu như vậy, cấp một hồi này vậy không có ý nghĩa gì, trời không còn sớm, chúng ta còn tiếp tục đi sao? Lăng Kha lại nhìn bản đồ, nói, trước mặt vườn rau có cái chòi, chúng ta tối nay liền ở vậy đi, dầu gì có chỗ che gió che mưa. Thời tiết có chút oi bức, Lăng Kha sợ trễ quá sẽ mưa rơi, tìm chút cỏ tranh gạch đá đem chòi củng cố một tí. Tối nay chỉ ủy khuất một chút đi. Lăng Kha nói. Trương Kỳ khẽ mỉm cười, mang điểm trách cứ nói, có thể hay không không muốn như thế thận trọng, ta cùng ngươi đi ra cũng không phải là tới hưởng phúc, ta đã làm xong dại gió dầm xương chuẩn bị. Lăng Kha nhìn nàng, có chút cảm động, nhưng không biết nên nói cái gì. Trương Kỳ xem đầy mặt hắn quấn quýt hình dáng, ngồi ở cỏ trên đệm, chụp chụp bên cạnh mình, nói, tốt lắm, tới đây nghỉ ngơi một hồi. Hai người đơn giản ăn chút bánh bích quy, liền ngồi ở chòi bên trong nói chuyện phiếm. Buổi tối, chung quanh bắt đầu gió nổi lên, nhiệt độ tựa hồ lập tức liền giảm không thiếu, xem địa bộ này, một tràng mưa to ở khó tránh khỏi. Đúng như dự đoán, buổi tối 9h nhiều lúc, mưa to như chút xuống, Lăng Kha nghe mưa cắt cỏ lá thanh tân vị đạo, lại đi sau rụt một cái, né tránh bắn tiến vào nước mưa. Hắn quay đầu gặp Trương Kỳ ôm trước cánh tay, tựa hồ có chút lạnh, nhưng mà hai người lúc đi ra đều là tay ngắn quần cụt, ai cũng không cân nhắc qua nhiệt độ sẽ chợt giảm xuống, chân đều ở đây trên xe SUV, liền Lăng Kha cũng cảm nhận được tí ti lanh ý trực thấu ra. Cái đó, nếu không ta ôm trước ngươi đi, có thể sưởi ấm lẫn nhau. Lăng Kha có chút lúng túng nói ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi tẩy máy tay chân. Trương Kỳ có chút xấu hổ gật đầu một cái, Lăng Kha gặp nàng đồng ý, liền đến gần nàng, hắn đưa tay nắm ở Trương Kỳ bả vai, đem nàng ôm vào trong ngực. Trương Kỳ mặt dán vào hắn trên bả vai, mặt đỏ tới mang thai nghe được Lăng Kha tim có lực lúc đích. Bầu không khí mập mờ ở nho nhỏ tròi bên trong tràn ngập ra. Lăng Kha có loại cảm giác hít thở không thông, hắn hít thở sâu một tí, cảm giác tim đập vừa nhanh mấy phần, vì đánh vỡ trầm mặc lúng túng, hắn nói, nếu có thể tìm được Thanh Thanh là tốt, mọi người chúng ta có thể chung một chỗ. Trương Kỳ cảm giác ngực bị kim đâm một tí, nàng có chút yêu thương, thời khắc này bầu không khí vừa vặn, tại sao không thể để cho nàng hơn hưởng thụ một tí, hết lần này tới lần khác muốn xách Thanh Thanh. Nàng suy nghĩ nhiều giờ phút này hướng hắn bày tỏ, nhưng là muốn đến Lăng Kha nói qua không thích chủ động bày tỏ cô gái, lại nghĩ đến hắn đối với Chu Mộng Tuyết thái độ, lại cũng không có dũng khí nói ra, lúc này nghe được hắn nhắc tới Thanh Thanh, trong lòng hơn nữa khổ sở. Bất quá mình lại có lập trường gì ghen đâu, Lăng Kha cho tới bây giờ trong lòng cũng không có mình, thà xem nữ sinh nhỏ như nhau ghen để cho hắn cười nhạo, không bằng kiên cường một ít, đem những cái kia đau tim trốn giấu, trang làm không có gì cả qua ngược lại tốt hơn đi. Lăng Kha gặp nàng không nói lời nào, túi đầu xem nàng, hỏi, ngươi thế nào? Có phải hay không vẫn là lạnh? Vừa nói, hắn lại ôm chặt một ít nàng có chút đơn bạc thân thể. Trương Kỳ bị hắn xít sao ôm vào trong ngực, có chút thất thường, nhưng nàng vẫn là đẩy ra hắn, bình tĩnh khắc chế nói, ta không có sao, ta không lạnh. Thanh Thanh khẳng định không hy vọng thấy một màn này, chúng ta vẫn là giữ chút khoảng cách đi. Lăng Kha không nghĩ tới nàng sẽ đẩy ra mình, suy nghĩ một chút cũng phải, Trương Kỳ biết hay không cảm giác được mình là nhân cơ hội sàm sỡ nàng, hắn có chút lúng túng buông xuống tay, đột nhiên cảm thấy hai người tới giữa làn nên giữ chút khoảng cách, liền rời được cạnh cửa, nói, vậy ta cho ngươi ngăn cản điểm gió đi. Trương Kỳ nhìn chằm chằm hắn hình bóng, lại bắt đầu từ thương xót từ bi thương, hốc mắt một hồi chua xót, nàng nhanh chóng nhắm hai mắt lại, đem đầu đặt ở trên đầu gối, ôm chặt lấy mình. Lăng Kha nhìn bên ngoài ùn ùn kéo đến nước mưa, ngồi ở cạnh cửa, đảm nhiệm nước mưa làm ướt mình mặt, khẽ thở dài một cái, vậy chẳng biết lúc nào liền mơ hồ đi ngủ. Đêm khuya, Lăng Kha đột nhiên thức tỉnh, vừa mở mắt liền thấy một cái đã không có hai chân sát sống đang khó khăn hướng mình leo qua tới. Lăng Kha hù được lập tức nhảy cỡ lên, hắn sờ hai cái mới mỏ ra dao găm, một đao chém đứt cổ nó. Trương Kỳ, hắn hô to một tiếng, sau đó lao ra tròi, thấy vườn rau trên có rất nhiều sát sống đang hướng bọn họ bên này tụ lại tới đây. Trương Kỳ kinh hoàng chạy đến, kéo lại Lăng Kha, đem hắn đi về sau kéo. Chúng ta bị bao vây. Trương Kỳ vừa quay người, thì có một cái xác sống gào thét hướng nàng nào tới. Lăng Kha đem nàng kéo ra phía sau, vừa nhấc chân đem xác sống đạp lộn mèo, dao găm trong tay liền chém ba bốn cái xác sống sau đó, ý thức được những thứ này xác sống không phải mình hai người có thể đối phó. Trương Kỳ vậy bóp có bắn chết 4-5 chỉ xông lên phía trước nhất xác sống, Lăng Kha hô to, tới đây, ta mang người đi. Trương Kỳ mấy bước chạy đến Lăng Kha bên người, hắn một cái ôm lấy nàng, từ không trung chạy trốn. Lăng Kha thân trên không trung, chỉ gặp cách đó không xa giấy lên một hồi ánh lửa, có một chiếc máy bay rơi xuống rơi trên mặt đất, xác sống đều là từ trận kia trong ánh lửa chạy ra. Hắn khẽ cắn răng, nếu không phải mình đột nhiên thức tỉnh, chỉ sợ mình hai người thì phải trắng trắng cho ăn đám này sát sống, chết cũng không biết chết thế nào được. Đến nơi an toàn, Lăng Kha đem Trương Kỳ để dưới đất, có chút tự trách nói, đều do ta, lại ngủ thiếp đi, ngươi không có sao chứ. Trương Kỳ lắc đầu một cái, nói, đáng tiếc chúng ta ba lô, lúc này hai ta lại cái gì cũng không có. Lăng Kha ngược lại là thật lạc quan, không có sao, chỉ cần người không có sao, chúng ta sẽ chả có thể tìm được vật liệu. Hai người kinh hù dọa một cái như vậy, cũng mất buồn ngủ, mắt thấy còn có hơn 2 tiếng thì phải trời đã sáng. Bọn họ quyết định tiếp tục đi đường. Lăng Kha, ngươi xem, vậy hình như là chúng ta xe. Trương Kỳ chỉ phía trước, đột nhiên nói. Lúc này tiên còn có chút mờ tối, hai người đi hơn một tiếng, ở ven đường phát hiện bọn họ xe SUV. Lăng Kha chạy đến bên cạnh xe, phát hiện bên trong có người nằm ở chỗ ngồi, không biết là chết liền vẫn là đang ngủ, không đợi hắn kéo cửa xe, bên cạnh trên cây đột nhiên rơi xuống một người, hung hăng đá hắn một cước. Trương Kỳ phát ra một tiếng thét kinh hãi, Lăng Kha bị hắn đá lộn mèo trên đất, còn không đứng lên, liền lại bị đánh một quyền. Trương Kỳ hô to, dừng tay, nếu không sẽ nổ súng. Nàng giơ tay lên, đột nhiên cảm thấy cổ tay một hồi đau đớn, có người cầm đao hoa thương liền tay nàng, trong tay súng lại cũng bắt không được, rơi xuống đất. Trương Kỳ che tay, thấy một bóng người từ trước mắt thoáng một cái đã qua, còn chưa kịp phản ứng, liền bị người bắt cổ. Lăng Kha ở bị người nọ hai quyền sau đó, rút dao găm ra hướng hắn chém tới, người nọ thân thủ bén nhạy, mấy phen né tránh hắn công kích, tung người một cái rơi vào nóc xe, sau đó một cái toàn đá đá vào Lăng Kha bên trái trên huyệt thái dương. Lăng Kha chật vật té ngã trên đất, dao găm vậy rời tay bay ra. Hắn lúc bỏ dậy chỉ cảm thấy đầu ông trực hưởng, không nhịn được bỏ rơi vung choáng vắng đầu. Người nọ theo xe đỉnh nhảy xuống, vòng quanh hắn đi mấy bước, Lăng Kha tự biết không phải hắn đối thủ, bận bịu thi triển kỹ năng ẩn thân. Đối phương hai người gặp một cái người lớn sống đột nhiên không gặp, đều là sửng sốt một chút. Trần Thành, chuyện gì xảy ra? Bắt giữ Trương Kỳ người kinh ngạc hỏi. Lăng Kha thấy tên là Trần Thành người đàn ông nghi ngờ cau mày, hắn xoay mình ngồi dậy, dễ như trở bàn tay liền đi vòng qua sau lưng hắn, sau đó cầm súng chỉ đầu hắn, mở khóa an toàn. Trần Thành mặc dù xem không thấy hắn, nhưng là lại nghe được kéo bảo hiểm thanh âm, nhất thời cường tại chỗ. Lăng Kha hiện ra thân hình, trợn mắt nhìn bắt giữ Trương Kỳ người nói, vung nàng ra. Từ Thịnh. Trần Thành nhìn hắn, khẽ lắc đầu một cái. Lăng Kha mí môi, dùng súng chỉ vào Trần Thành cái hốc, nghiêm nghị nói, vung nàng ra, nếu không ta liền giết người này. Lúc này ngày bắt đầu từ từ sáng lên, Lăng Kha thấy tên là Từ Thịnh nhân vật nhỏ da đen thui thanh niên, hắn ăn mặc mê thải quân phục, trên đầu đỉnh cái đại đầu khôi, lại cao lại trắng. Hắn như cũ thật chặt bấm Trương Kỳ, hỏi, các ngươi là người nào? Tại sao phải lén lén lút lút, muốn trộm chúng ta xe sao? Lăng Kha cười lạnh nói, ngươi dám nói ta trộm xe ngươi? Con mẹ nó, xe này là chúng ta. Đây là, người trên xe mở cửa xe đi ra, là cái chừng 15 tuổi cô gái nhỏ, nàng ngây ngẩn nhìn bốn người, có chút không biết làm sao. Tiểu Uyển, ngươi hồi trên xe đi. Trần Thành bình tĩnh nói. Bé gái nhìn qua mau khóc, nàng mang nước nở nói, van cầu các ngươi đừng đánh. Lăng Kha móc móc lỗ thai, cảm giác một hồi ù thai, xem ra mới vừa rồi một cước kia đã được tương đương tàn nhẫn. Trần Thành đột nhiên xoay người lại phát động đánh bất ngờ, tay trái bắt Lăng Kha bắt súng tay phải, quyền phải nâng lên hung hăng đánh vào hắn má trái trên, sau đó lại cong lên chân đè ở hắn bụng. Lăng Kha liền lùi lại hết mấy bước, cảm giác dạ dày một hồi rời sông lấp biển, hắn tức giận, tuy không muốn thừa nhận, nhưng là ở không sử dụng siêu năng lực điều kiện tiên quyết, mình căn bản không phải người này đối thủ. Lăng Kha dừng một tí, sau đó cả người nhựu thân hướng hắn đánh tới, ôm hắn eo, dương cánh, đem Trần Thành mang nhập không bên trong. Phía dưới bé gái và Tử Thịnh cũng thấy đờ ra, Tử Thịnh nắm Trương Kỳ tay vậy bất chi bất giác buông lỏng. Trần Thành thân trên không trung, cảm thụ chân thật nhất, hắn theo bản năng ôm lấy Lăng Kha, không nhịn được hét, ngươi mẹ hắn là cái quỷ gì? Lăng Kha toét miệng cười một tiếng, mang hắn trên không trung vòng vo mấy vòng, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, Trần Thành dưới chân vừa rơi xuống đất, chân cũng có chút như nhũn ra, hắn quay đầu trợn mắt nhìn Lăng Kha, sau đó xoay người lại ôm lấy bé gái, một bộ rất sợ hắn sẽ đến giết bộ dáng của bọn họ. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 110, Trạm khí tượng. Lăng Kha mới vừa muốn nói cái gì, bé gái đó đột nhiên tránh thoát Trần Thành, hướng Lăng Kha chạy tới, vừa chạy vừa kêu, "Ba ba." Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, nhất là Lăng Kha, nhìn chỉ so mình nhỏ 7, 8 tuổi cô gái kêu ba mình ba, hắn giơ ngón tay lên trước mình, mặt đầy mơ hồ. Cho đến bé gái từ trong túi tiền của mình móc ra một chùm hổ phách dây chuyền, hắn mới rõ ràng chuyện gì xảy ra, lúc đầu mới vừa rồi một phen đánh nhau, nhà dân bên trong người đàn ông kia giao cho mình dây chuyền lọt đi ra, dây chuyền kia giấu ở trong túi quần, liền chính hắn đều quên. Bé gái bưng dây chuyền, một mặt trông đợi nhìn Lăng Kha, hỏi, "Đây là ba ba đưa quà sinh nhật của ta, hắn lúc ra cửa ta cho hắn bảo bình an, làm sao ở ngươi cái này?" Ngươi biết ba ba ta ở nơi nào không? Lăng Kha nhìn xem Trương Kỳ vậy rất nghi ngờ, Lăng Kha cũng không có cùng nàng nói dây chuyền chuyện, nhưng hai thứ khác người mặc mê thải quân phục người vậy nhìn hắn gãi đầu một cái, nhìn cho đến ngực mình bé gái, hồi lâu mới nói, "Thật xin lỗi, ba ba ngươi. Hắn chết, trước khi chết đưa cái này cho ta, muốn ta tìm con gái hắn." Cô gái trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng bưng dây chuyền, ngồi chồm hổm dưới đất khóc giống lên. Lăng Kha không biết phải an ủi như thế nào nàng, Trương Kỳ đi tới, ôm lấy bé gái, nhẹ giọng an ủi, "Tốt lắm, đừng khóc, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Ông trời nếu để cho chúng ta cầm dây chuyền mang cho ngươi, thuyết minh ngươi ba ba nhất định hy vọng ngươi thật tốt còn sống, ngươi phải kiên cường một ít." Cô gái rúc vào Trương Kỳ trong ngực, khóc được thật là thê thảm. Trần Thành đi tới, nhìn Lăng Kha nói, "Ngươi nói, xe này là các ngươi?" "Đúng vậy, chúng ta bất quá ở nhà dân ở đây liền một đêm, ngày thứ hai đi ra liền phát hiện xe không thấy, bên trong còn có chúng ta vật liệu và xăng." Lăng Kha tức giận nói. Trương Kỳ từ trong túi móc ra chìa khóa, quơ quơ, nói, "Không tin, có thể cầm đi thử một chút, đây đúng là chúng ta xe." Lăng Kha xem Trương Kỳ trên tay chảy ra máu, kéo tay nàng, nói, "Ngươi bị thương?" Trương Kỳ lãnh đạm nói, "Ta không có sao." Trần Thành thử qua chìa khóa, theo xe trên lấy xuống băng vải và cồn iốt, xin lỗi nói, "Chúng ta không biết xe này là có chủ, thật xin lỗi, mới vừa rồi đều là hiểu lầm, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi." Lăng Kha gặp hắn nói xin lỗi thành khẩn, cũng không có lại hơn so đo, mà là nói, "Chúng ta còn có việc, xe này ngươi được trả cho chúng ta." Trần Thành có chút khó xử nói, "Chúng ta chỗ ở còn ở phía trước trong rừng núi, chúng ta đi như vậy trở về thật xa. Chúng chi còn mang liền cái đứa nhỏ này là chúng ta ở huyện thành cứu, trên xe còn có chúng ta ở huyện thành tìm được một ít vật liệu, có thể hay không được cái thuận lợi, đưa chúng ta một đoạn đường." Lăng Kha cũng không phải người không nói phải trái, gặp hai người coi như chính trực, nhìn về phía xử lý vết thương Trương Kỳ, hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Trương Kỳ gói ký tay, nói, "Dù sao chúng ta phương hướng nhất trí, đưa bọn họ một đoạn đường bất quá một cái nhấc tay." Lăng Kha gật đầu một cái, gọi mọi người lên xe. Trong lúc nói chuyện phiếm, Lăng Kha biết được, cái này hai người nguyên lai là lính đặc chủng. Lúc thi hành nhiệm vụ và quân đội đi tán, gầy một chút nhưng công phu được Têu Trần Thành, hắn da thịt trắng nõn, ánh mắt sắc bén, trên mặt thoa vệt sáng, cười lên có hai cái nhỏ nhỏ lê qua, không thời điểm cười như lợi khí giết người, cười được thời điểm lại thích tựa như người vô hại nhà bên cạnh cậu bé lớn. Một người khác Têu Quách Tử Thịnh, hắn nhìn qua muốn thật thà rất nhiều, ở trên xe một mực hướng Trương Kỳ nói xin lỗi, mời nàng tha thứ mình thương tổn tới nàng. Hai người đều là 28 tuổi, bọn họ quân đội trụ sở ngay tại trấn Tiền Tiến vùng lân cận, hai nạn phát sinh sau đó, bọn họ vốn là cùng theo đại quân đi trấn Tiền Tiến thi hành cứu nhiệm vụ. Chẳng muốn gặp gỡ sát sống đại quân vây đoạn, trong hỗn loạn, cùng quân đội đi tán, lưu lạc đến vùng núi, cuối cùng ở trạm khí tượng trú đóng. Trần Thành thở dài nói, "À, chúng ta đã sớm và quân đội mất đi liên lạc rồi, bên ngoài tất cả đều là sát sống, chỉ có trong vùng núi non mặt còn hơi khá hơn một chút, cái này không, có lúc thiếu cần thiết đồ, chúng ta vẫn là phải đi thị trấn bên trong tìm, trước kia còn khá hơn một chút, bây giờ muốn tìm được vật liệu càng ngày càng khó." Lăng Kha hỏi, "Các ngươi căn cứ lại có bao nhiêu người?" Quách Tử Thịnh cười ha ha một tiếng, "Còn căn cứ đâu? Bất quá là một cỡ nhỏ chỗ tị nạn. Chúng ta tổng cộng chỉ có mười mấy người, ta tính một chút, cộng thêm Tiểu Huyền, tổng cộng chỉ có 12 người." Tiểu Huyền giúp lại chỗ ngồi, Trương Kỳ ôm trước nàng, hỏi, "Ngươi kêu Tiểu Huyền?" "Ừ, Trương Kỳ tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không đều sẽ chết?" Trương Kỳ sờ một cái đầu nàng, ôn nhu nói, "Tiểu Huyền ngoan, người đều có vừa chết, nhưng là chỉ cần còn có một đường hy vọng, chúng ta liền không thể buông tha, biết không?" Tiểu Huyền cái hiểu cái không gật đầu một cái, tâm trạng không tốt lắm, nhưng nàng tựa hồ đặc biệt lệ thuộc vào Trương Kỳ, tựa đầu tựa vào nàng trên bả vai, nhắm hai mắt lại. Đường núi khó đi, Trần Thành lái xe thẳng đến buổi chiều 5 giờ mới tới trạm khí tượng. Chỗ này trạm khí tượng diện tích chừng mực, ở vào giữa sườn núi, phía sau là liên miên cùng núi, từ cửa sắt lớn đi vào, bên phải là một nơi rất lớn sàn, có thể nhìn ra xa cùng núi. Bên trái là cái cao 100 mét khí tượng quan chắc tháp, phía trên có phong luân và tất cả loại không gọi ra tên chữ máy. Đang phía trước là một hàng nhà, lúc này bên trong chạy ra mấy cái đứa nhỏ, hết sức phấn khởi vây quanh xe SUV nhảy cả tương. Trần Thành xuống xe, vô vô một cái đầu của thằng bé, hỏi, "Kim tỷ đâu?" Chú bé ngước đầu, hi hi ha ha nói, "Kim A-di đang giúp bận bịu nấu cơm, Trần Thúc Thúc, có hay không mang ăn ngon trở về?" Mèo nhỏ thèm ăn chỉ có biết ăn thôi, đi cầm Lạc Thúc và Tiểu Hoắc gọi tới khuôn đồ. Mấy cái đứa nhỏ vui vẻ chạy đi, trong chốc lát, hai cái người đàn ông từ trong nhà đi ra, một cái tuổi chừng hơn 50 tuổi, khác một cách đại khái dáng vẻ chừng 30 tuổi, hai người thấy Trần Thành, quen thuộc lên tiếng chào hỏi. Trần Thành đối với xuống xe Lăng Kha và Trương Kỳ giới thiệu, Trạm Khí Tượng Lạc Thúc và Tiểu Hoắc. Sau đó hắn cho hai người giới thiệu, cái này hai vị là Lăng Kha và Trương Kỳ, trên đường gặp phải, vị này là ở Vê Đút huyện cứu cô gái nhỏ, tên là Tiểu Huyền. Lạc Thúc rất có lao học cứu khí phái, đưa tay ra và ba người phân biệt cầm, rất có lực tương tác nói, hoan nên các ngươi đến Trạm Khí Tượng, nơi này sau này sẽ là nhà của các ngươi. Tiểu Huyền có chút rụt rè, dẫu sao đến địa phương mới, chung quanh cũng đều là người không biết, khó tránh khỏi có chút cẩn trọng. Đám kia đứa nhỏ lại từ trong nhà chạy đến, đi theo phía sau một người dáng dấp vui vẻ thiếu phụ, nàng vây quanh tạp dề, đem ướp nhẹp tay ở tạp dề trên xoa xoa, mỉm cười đi tới, hỏi Trần Thành, các ngươi lần này đi lâu như vậy, chúng ta cũng lo lắng xấu xa. Nàng theo thứ tự quan sát Lăng Kha ba người, sau đó xấu hổ cười nói, các ngươi tốt, ta kêu Kim Dài Dài, hoan nên các ngươi tới đây tị nạn. Trạm Khí Tượng người đều rất hiền lành, có thể tránh chỗ núi sâu nguyên nhân, bọn họ đối bên ngoài không biết gì cả, chỉ biết là chàng tai nạn này phá hủy nhà của bọn họ vườn, còn lấy là chính phủ nhất định sẽ phái người tới cứu nạn, vì vậy cũng không nhanh không chậm quá mình sinh hoạt. Buổi tối ăn cơm, đám người vây ở bàn vừa trò chuyện trên trời. Các ngươi ngày mai sẽ phải đi sao? Nhưng mà bên ngoài như vậy nguy hiểm. Kim Tỷ một mặt lo âu nhìn xem Lăng Kha và Trương Kỳ. Lăng Kha nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, sáng mai thì phải lên đường, ngày hôm nay đa tạ các ngươi khoản đãi. Đừng khách khí, hiện tại người còn sống càng ngày càng thiếu, chúng ta vốn là hẳn trợ giúp lẫn nhau mới đúng, không biết các ngươi phải đi nơi nào. Có cái gì không là chúng ta có thể giúp một tay? Kim Tỷ nhiệt tình nói. Lăng Kha nhìn xem Trương Kỳ, nói, cảm ơn Kim Tỷ, chúng ta phải đi tìm người. Ta bản đồ trong tay không đủ tường tận, không biết các ngươi có hay không phụ cận đây đến Trấn Tiền Tiến bản đồ chi tiết có thể cho ta mượn xem một chút. Trần Thành cười nói, Trấn Tiền Tiến ta quen thuộc à? Các ngươi muốn đi đâu nói cho ta là được. Lăng Kha gãi gãi lông mày, có chút gặp khó khăn, hắn nói, chúng ta muốn tìm một nơi đầm sâu, ừ nên nói như thế nào đâu. Chỗ kia đầm sâu đến gần một con sông, nhưng là chúng ta không biết đó là cái gì sông, nó thuộc về trong núi sâu, cách Trấn Tiền Tiến còn có một đoạn đường, ta cũng miêu tả không ra, chỉ có thể bằng trí nhớ đi tìm. Trần Thành cau mày nói, không có vị trí cụ thể còn thật khó tìm à, như vậy đi, trong phòng làm việc có chung quanh đây bản đồ, ngươi cùng ta đi xem, có lẽ có thể giúp được các ngươi. Lăng Kha kinh ngạc vui mừng nói, rất cảm tạ. Lăng Kha và Trương Kỳ đi theo Trần Thành, đi vào một gian khá lớn gian phòng, bên trong có rất nhiều văn kiện tủ, chất đầy tất cả loại văn kiện tư liệu, trên bàn để hỗn loạn văn kiện và bản đồ sách. Trần Thành lục soát một vòng, tìm được mấy chương không cùng công dụng bản đồ, đều là chung quanh đây, hắn đem địa đồ mở ra ở trên bàn làm việc, mỉm cười nói, ngươi tới xem có thể hay không tìm được. Làm phiền. Lăng Kha hướng hắn gật đầu, sau đó liền đốt cây nến cẩn thận nghiên cứu, Trương Kỳ vậy góp nhìn lại. Lăng Kha so sánh nhìn hồi lâu, sau đó chỉ trên bản đồ một con sông hỏi, có phải hay không điều này? Trương Kỳ trước mắt sáng lên, hưng phấn nói, ta cảm thấy hình như là ạ. Lăng Kha sờ cằm một cái, nhưng không cao hứng nổi, hắn lẩm bẩm nói, coi như tìm được con sông, dài như vậy một con sông, chúng ta vậy không biết ở vị trí nào ạ, chẳng lẽ theo con sông tìm sao? Nếu như phương hướng không đúng, chúng ta có thể sẽ trễ mãi rất thời gian dài. Trương Kỳ yên lặng không nói, Trần Thành ôm trước cánh tay, nhàn nhạt hỏi, chung quanh có cái gì tương đối đặc biệt vật ký hiệu sao? Lăng Kha nói, nơi đó có biến dị chó sói, còn có. Hắn dừng một chút, đột nhiên vỗ đầu một cái, cười nói, ta tên ngu ngốc này, ta nhớ ra rồi, ta đã từng theo vậy con sông đi thẳng đến cuối, nơi đó là một thác nước lớn, phía dưới cũng là một đầm sâu, ta muốn tìm cái đó đầm sâu cách thác nước không hề coi là quá xa, nói cách khác, chúng ta chỉ cần tìm được con sông chót hết còn kém không nhiều có thể tìm được. Trương Kỳ nhìn bản đồ, hỏi, bên kia là chót hết? Lăng Kha chỉ cho nàng xem, nói, nơi này, thấy không? Bên này là chúng ta chỗ ở Trạm Khí Tượng, chúng ta ngày mai lái xe đi phương hướng tây bắc đi, theo đường núi đi tới vị trí này liền dừng xe, sau đó đi bộ đi qua, thuận lợi 4-5 ngày là có thể đến. Trương Kỳ cái hiểu cái không gật đầu một cái, nàng đại khái rõ ràng liền hắn nói ý, chính là không hiểu nổi trên bản đồ như vậy điểm khoảng cách hắn là làm sao thấy được cần 4-5 ngày, bất quá đây không phải là nàng cần phải cân nhắc, chỉ cần biết có thể tìm được mục tiêu là được. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 111, đừng động tay lái. Hai người rất hưng phấn, Trần Thành vậy là bọn họ cao hứng. Mặc dù thật là tò mò bọn họ phải đi tìm người nào, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, chúng ta nơi này có năng lượng mặt trời máy phát điện, có thể 24 tiếng cung ứng nước nóng, các ngươi muốn không muốn đi tắm, mặc dù hiện tại đã 9 tháng, còn là im lìm rất nóng, tắm xong có thể ngủ ngon giấc. Lăng Kha gật đầu một cái, thật là cầu không được, im lìm trời nóng khí để cho trên người hắn nhấp múa, đặc biệt khó chịu. Trương Kỳ không nhịn được hỏi, các ngươi trừ có nước nóng, có phải hay không còn mình trồng rau ăn à? Chúng ta thời điểm lên núi sau khi thấy mặt có một phiến ruộng rau. Đúng vậy, dựa núi ăn núi kháo thủy cật thủy mà. Đó là trạm công tác nhân viên nghiên cứu trồng, không nghĩ tới hiện tại chúng ta tất cả đều chỉ cái này mảnh đất sống qua ngày đâu, tối nay ăn khoai tây và xanh món đều là trong ruộng trồng. Trương Kỳ khẽ mỉm cười, đối với Lăng Kha nói, bọn họ như vậy để cho ta muốn đến chúng ta ở tiểu học Nhã Vọng khi đó cuộc sống, cũng không biết Lý Minh Tây và những người khác cũng thế nào. Lăng Kha nhớ tới trấn Nhã Vọng, khẽ thở dài một cái, nói, nơi đó mặc dù coi như an toàn, nhưng mà vật liệu chặt thiếu, chỉ sợ bọn họ sớm muộn đều phải đi ra ngoài tìm vật liệu, hy vọng bọn họ cũng còn sống đi. Trương Kỳ trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, ngươi có thể hay không không muốn như vậy bi quan, nói rất hay xem chúng ta đi, bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ như nhau.
Ta không phải ý đó.
Lăng Kha nhanh chóng giải thích. Trương Kỳ đối với Trần Thành nói, các ngươi nơi này tốt vô cùng, cách đường chính cũng có một khoảng cách, còn có thể tự cấp tự túc, quân chính phủ đang cố gắng đoạt lại thành phố quyền khống chế, các ngươi an tâm ở nơi này chờ cứu viện là được rồi.
Lúc ăn cơm, Trần Thành đám người đã nghe Lăng Kha nói một ít bên ngoài tin tức, vì vậy hắn mỉm cười nói, ừ, quốc gia chúng ta cường đại như vậy, ta tin tưởng mọi người chúng ta cũng có thể được cứu, các ngươi tìm được người có phải hay không liền trực tiếp hồi các ngươi căn cứ.
Lăng Kha nhìn hắn, nói, đúng vậy, nếu như các ngươi nguyện ý, cũng có thể và chúng ta cùng đi.
Trần Thành nói, ta là muốn cùng các người cùng đi, chỉ là những người khác không biết là ý tưởng gì, ta cần hỏi một chút bọn họ.
Cũng tốt, chúng ta cần đi trước cái đó đầm sâu, chờ chúng ta trở về, lại tới tìm các ngươi.
Được, vậy các ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ta trước mang các ngươi đi phòng 8.
Trần Thành vừa nói, liền xoay người đi ra ngoài.
Chiều nay, Lăng Kha và Trương Kỳ ngủ rất say, sáng sớm hôm sau, hai người ăn rồi kìm tỉ làm điểm tâm, liền cùng đám người nói tạm biệt, tiếp tục bước lên tìm Thanh Thanh đường xá.
Lăng Kha lái xe, hư khúc, tâm tình rất tốt dáng vẻ, Trương Kỳ liếc trộm hai người họ mắt, cười nói, ngươi tâm tình rất tốt sao?
Lăng Kha tay đắp tay lái, mỉm cười nói, rất nhanh là có thể đến đầm sâu, coi như Thanh Thanh bọn họ rời đi, vậy tổng sẽ tìm được điểm đầu mối đi.
Trương Kỳ không muốn đả kích hắn, xem hắn dáng vẻ rất vui vẻ, liền không nói gì nữa.
Lăng Kha lái xe cả ngày, có chút mệt mỏi, hắn bóp nặn mình mặt, nhắc nhở mình thanh tỉnh một ít.
Trương Kỳ mặc dù biết lái xe, nhưng là nhát gan kỹ thuật không được, không chỉ có tốc độ chậm, thiếu chút nữa đụng vào cột dây điện, vì vậy ở lãnh giáo qua nàng tải lái xe sau đó, Lăng Kha quả quyết buông tha để cho nàng lái xe ý niệm.
Xe SUV theo đường núi một đường bay vùn vụt, tốt ở trên đường cũng không có gì trở ngại, phỏng đoán lại có mấy cái tiếng là có thể đến xuống xe điểm.
Trời dần dần tối xuống, đột nhiên, ven đường đi ra một người, mơ mơ màng màng cũng không nhìn ra là người vẫn là xác sống, Trương Kỳ vốn là đang ngủ gà ngủ gật, vừa mở mắt liền thấy trước xe toát ra người, theo bản năng đi ngay kéo tay lái, trong miệng hô, chú ý, có người.
Lăng Kha sợ hết hồn, kêu lên, ngươi chớ lộn xộn tay lái.
Nhưng mà, xe SUV tốc độ quá nhanh, Trương Kỳ đem tay lái đi phía trái bên gạt một tí. Xe SUV gào thét lướt qua vách núi bên lộn ra ngoài.
Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, xe hơi lật ở bên đường, toát ra một hồi khói trắng.
Lại xem chút người nọ, nhưng thật ra là cái xác sống, bất quá quanh thân nhìn qua coi như hoàn hảo, nếu không phải cẩn thận thấy bộ mặt là xác sống hình dáng, còn thật dễ dàng nhìn lầm cho rằng là người.
Lúc này, vậy tên xác sống hô hô hiển hách đi bên cạnh xe chạy tới.
Lăng Kha vừa mở mắt liền phát hiện xác sống ở nền cửa kiếng xe, hắn bỏ rơi vung có chút phạm choáng váng đầu, hắn bị dây nịt an toàn cột trên không trung, Trương Kỳ ở hắn phía dưới, trên đầu chảy máu. Sống chết không biết trước.
Lăng Kha cắn răng đem dây nịt an toàn rút ra, sau đó chọi người lên, tiến tới Trương Kỳ bên người, bưng đầu nàng, hoảng lên hô, "Trương Kỳ, Trương Kỳ, tỉnh lại đi. Ngươi như thế nào?"
Trương Kỳ rên một tiếng, du du tỉnh dậy, nàng mở mắt ra, thấy Lăng Kha mặt, lúc này mới nhớ lại mới vừa rồi mạo hiểm một màn, nàng nhíu mày một cái, thấp giọng nói, "Thật xin lỗi."
Đột nhiên vịch sát một tiếng, cửa sổ thủy tinh bị sát sống đập vỡ, Lăng Kha vội vàng dùng thân thể bảo vệ Trương Kỳ, miệng thủy tinh rơi xuống cả người, hắn rút dao găm ra, xoay người lại đem muốn chui vào sát sống đầu bể. Sau đó đem xác sống thi thể ném ra ngoài.
Lăng Kha một bên rõ ràng Trương Kỳ dây nịt an toàn, một bên hỏi, có thể đứng lên sao?
Trương Kỳ giật giật, đột nhiên kêu đau nói, không được, chân ta kẹt, động một cái liền đau.
Bởi vì Trương Kỳ thuộc về lật qua một bên vậy một mặt, trừ đầu đụng nghiêm trọng ngoài ra, chân cũng bị đè ép biến hình cửa xe kẹt.
Lăng Kha đưa đầu đến nàng lòng bàn chân tra xem, hắn phát hiện biến hình cửa xe thật chặt ngăn trận nàng chân, cũng không biết thương thế như thế nào, hắn nắm quyền đem biến hình cửa xe đập hồi chỗ cũ, hết đường xoay sở nhìn Trương Kỳ.
Như thế nào?
Trương Kỳ nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, hơi ngửa về sau, để cho hắn dọn ra thân đi ra ngoài.
Lăng Kha suy nghĩ một chút, đứng dậy chui ra ngoài xe, bên ngoài đã đen thui, hắn nhảy xuống xe, nói, ngươi ngồi yên, ta đem xe lật lại.
Lăng Kha sử dụng hết sức minh khí, rất miễn cưỡng đem lật qua một bên xe SUV lật lên.
Trương Kỳ không nhịn được kêu một tiếng, chấn động để cho nàng chân một hồi đau đớn.
Lăng Kha thở hồng hộc chạy đến nàng bên này, lại phí hết đại kính mới đem biến hình cửa xe mở ra, hắn thở hào hển xem nàng, cười khổ nói, chân ngươi không thể đi, chúng ta được tìm một nơi an toàn qua đêm.
Trương Kỳ sắc mặt tái mét, mồ hôi hột theo nàng cái chán vết máu chảy xuống, nàng vậy thở hào hẹn, yếu ớt nói, đều do ta, thật xin lỗi.
Tốt lắm, chớ nói, ta cũng không trách ngươi hả, ta trước ôm ngươi đi ra.
Lăng Kha dè dặt đem nàng ôm ra.
Xe SUV bất chấp khói trắng, Lăng Kha vậy không hiểu gì sửa xe, vừa sợ nó nổ, liền đem Trương Kỳ thả ở xa xa ven đường, mình hồi trên xe đem có thể mang đi vật liệu cũng chưa ở trong túi sách cong lên người.
Trương Kỳ xem hắn mồ hôi chảy ướt lưng, trong lòng rất là tự trách, tại sao mình như thế không đỡ lo, luôn là cho hắn thêm phiền toái, lần này tốt lắm. Mình lại gãy xương, không có mấy tháng là không thể bình thường đi lại.
Nàng cắn khăn lông, nhịn đau đem xương của mình phục vị, bằng nàng kinh nghiệm, xương hẳn chỉ là két, thật may còn không có vỡ vụn, nếu không ở hiện tại cái loại này dưới điều kiện, nói không chừng sau này đều không thể lại đi bộ.
Lăng Kha đem chữa bệnh bao lấy tới mở ra để dưới đất, hỏi, ta phải nên làm như thế nào?
Trương Kỳ hướng dẫn hắn cho mình phun tiêu trừ xương khí vụ thuốc, lại tìm mấy cây thẳng côn gỗ đem mình chân cố định ở, đến khi xử lý xong vết thương trên đầu, hai người mệt một câu nói cũng không nói được.
Lăng Kha ngã ở ven đường, xoa xoa mồ hôi chán, thở dài nói, cái này bác sĩ còn thật không phải là tốt như vậy làm à. Trương Kỳ kiểm tra qua mình không có cái khác vết thương sau đó, túi đầu, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Ai nha, đừng lao nói thật xin lỗi, ta thật không trách ngươi, liền liền ta cũng lấy là mới vừa rồi đó là người đâu, không trách ngươi. Lăng Kha gặp nàng hồi lâu không nói lời nào, quay đầu xem nàng, phát hiện nàng đang cắn môi, cố gắng muốn đem trong mắt nước mắt nhận trở về. Người tại sao khóc? Có phải hay không vô cùng đau đớn? Nơi này có thuốc giảm đau sao? Lăng Kha đi lật chữa bệnh bao, Trương Kỳ kéo hắn, nghẹn ngào nói, ta thương thế kia tối thiểu 1-2 tháng không thể bình thường đi, ta sẽ liên lụy ngươi. Lăng Kha cầm khăn lông xoa xoa nước mắt của nàng, cười nói, giống như ngươi nói, đã qua lâu như vậy, gấp cũng vô ích, vẫn là dưỡng hảo tổn thương trọng yếu nhất. Trương Kỳ yên lặng không nói, nội tâm rất đau khổ, nàng hít mũi một cái, nói, nếu không ngươi chớ xía vào ta, mình đi đi, ta tìm một nơi an toàn dưỡng thương. Lăng Kha đem mặt nàng nâng lên, để cho nàng nhìn mình, nghiêm túc nói, ta nói qua sẽ không bỏ ngươi lại, ta cũng không muốn thanh thanh chuyện sẽ ở trên mình ngươi tái diễn, chỉ có cầm ngươi mang theo bên người, ta mới sẽ an tâm. Đáp ứng ta, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có được hay không? Trương Kỳ nhìn hắn, cắn môi, khẽ gật đầu. Lăng Kha đánh đèn tin, nhìn kỹ nhìn bản đồ, nói, cách đây không xa có một cái trấn nhỏ, ta mang ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một hồi, nơi đó chắc có ngươi muốn thuốc kháng sinh thuốc. Trương Kỳ nhìn trên bản đồ cái trấn nhỏ kia, và bọn họ phải đi đầm sâu là hoàn toàn hướng ngược lại, trong lòng hơn nữa ấy nấy. Lăng Kha tựa như nhìn thấu nàng tâm tư, lần nữa cường điệu nói, ta là sẽ không bỏ ngươi lại, ngươi cũng không muốn cảm thấy thật xin lỗi ta, có được hay không? Ta trước kia thật xin lỗi ngươi quá nhiều địa phương, ngươi cũng tha thứ ta, ta là thật tâm không có trách ngươi, ngươi vậy không nên tự trách, xin nhờ. Trương Kỳ xem đầy mặt hắn thành khẩn nhìn mình, trong lòng hơi khá hơn một chút, mặc hắn đem mình ôm ở trước ngực, dương cánh hướng trấn nhỏ bay đi. Lăng Kha ở trấn nhỏ vào ngoài tìm một nhà di thế độc lập tầng 2 lầu nhỏ, chuẩn bị đem này thành tự hai người trụ sở tạm thời. Nơi này cách trấn nhỏ còn có một đoạn đường, chung quanh không việc gì nhà ở, tương đối sát sống vậy ít một chút. Lăng Kha rơi vào lầu nhỏ lầu chót, đem Trương Kỳ an trí tốt, ôn nhu nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta nhìn phía dưới một chút phải chăng an toàn, qua sẽ đến đón ngươi. Ngươi muốn chú ý chút. Trương Kỳ ôn nhu nhìn hắn. Lăng Kha trả lời một tiếng, từ lầu chót nhảy đến trong viện tử, nơi này so bọn họ ở Vệ Đốt huyện tạm thời cư trú nhà còn lớn hơn một ít, trong sân có một con đường mòn, chung quanh là sân cỏ, lúc này đã cỏ dại mọc cũng tùm. Lăng Kha ngưng thần lắng nghe, không nghe được sát sống tiếng gào thét, hắn đẩy cửa một cái, phát hiện là khóa, liền đánh nát một cánh cửa sổ nhảy vào, bên trong đen tủi lùi đưa tay không thấy được năm ngón, Lăng Kha vặn sáng đèn tin, ở trong phòng vòng một vòng, không nhìn thấy sát sống bóng dáng, đồ gỗ nội thất cũng đang đắp vải trắng, ở đèn tin chiếu ánh chiếu hạ, lộ vẻ được âm u kinh khủng. Lăng Kha phỏng đoán cái này lầu nhỏ ngày thường không có người ở, hắn hơi buông lỏng một ít, sai bước hướng lầu 2 đi tới, lầu 2 cũng giống như vậy, tất cả đồ gỗ nội thất cũng che vải trắng, tựa hồ chủ nhân muốn đi xa còn chưa có trở lại vậy, trừ có một ít bụi bặm, những thứ đồ khác cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn trở lại lầu 1, mở tủ lạnh ra nhìn xem, bên trong trống trơn như vậy, nhưng là lại thông điện, xem ra căn nhà này hệ thống điện lực vẫn là bình thường đang vận chuyển, Lăng Kha khẽ mỉm cười, lại không có so với cái này tốt hơn đậu chỗ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 112, hạnh phúc luôn là rất ngắn. Lăng Kha trở lại nóc phòng đem Trương Kỳ tiếp theo, cười hì hì nói, nơi này chưa có ai ở qua, đồ gỗ nội thất toàn là mới, có hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ. Trương Kỳ biết hắn là muốn chọc cười mình vui vẻ, miễn cưỡng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, khổ cực ngươi, Lăng Kha. Cùng ta liền chớ khách khí, ngươi chờ ta một hồi, ta đi trên lầu cầm giường thu thập được. Lăng Kha đem nàng nhẹ nhẹ thả ở trên ghế salon, cũng may chủ nhà rất nhỏ tim, tất cả đồ gỗ nội thất cũng trùm lên vải trắng, trên giường rất sạch sẽ, chỉ có một cổ bụi bặm mùi vị, ngược lại không có cái khác khó ngửi mùi vị. Lăng Kha ôm trước nàng, lại đem nàng đặt lên giường, hắn xem Trương Kỳ buồn buồn dáng vẻ không vui, cũng không biết nên mở thế nào đạo nàng, vì vậy hắn cho nàng đắp chăn lại, đứng ở giường vừa nói, cười một cái có được hay không? Ngươi như vậy ta rất không quen. Trương Kỳ khoe miệng nhỏ xách, miễn cưỡng cười một tiếng, Lăng Kha nói, vậy thì đúng rồi, đừng khó qua, sớm nghỉ ngơi một chút, ta ở nơi này cùng ngươi. Lăng Kha đem vải trắng trải trên đất, lại từ cách vách dọn tới một giường đệm bị, nằm xuống. Ngày mai ngươi không cần phải để ý đến ta, đi trước tìm Thanh Thanh đi. Trương Kỳ nói, lúc này nàng có thể không có một chút thành phần tức giận, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Lăng Kha lắc đầu một cái, nói, ta sẽ không bỏ ngươi lại, ngươi liền đừng quên ta, chờ ngươi thương thế tốt lắm, chúng ta cùng đi. Vậy ít nhất cũng phải hơn một tháng à. Trương Kỳ vội la lên, ta thật một người có thể. Lăng Kha nhìn nàng, kiên nhẫn nói, Trương Kỳ, ý ta đã quyết, trước kia đều là ngươi cứu ta, chiếu cố ta. Lần này để cho ta chiếu cố ngươi đi, ta đã nghĩ thông suốt, đi qua lâu như vậy coi như bọn họ còn sống cũng không khả năng tại chỗ chờ chúng ta, lúc ấy rời đi căn cứ cũng là ta tạm thời xung động, hại ngươi bị thương ta đã rất áy náy, ngươi sẽ để cho ta cùng ngươi cầm tổn thương dưỡng hảo đi, có được hay không? Trương Kỳ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nàng khẽ thở dài một cái, không nói thêm gì nữa. Ngày thứ hai, Trương Kỳ trở mình, mở mắt ra, phát hiện Lăng Kha không có ở đây, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, cảm giác cả người đều đau. Nàng ngồi ở mép giường, ngây ngẩn nhìn bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên sàn nhà. Nàng không biết Lăng Kha đi nơi nào, nhưng là hiện tại nàng muốn đi nhà cầu, vì vậy chân sau nhảy đi ngoài cửa di chuyển. Nàng mới vừa nhảy ra ngoài cửa, Lăng Kha liền từ dưới lầu một đường chạy tới, hắn ăn mặc tạp dề, trên tay ướt nhẹp, hắn thấy Trương Kỳ ở tạp dề trên xoa xoa tay, tới đây đỡ nàng, nói: "Ngươi tỉnh rồi, ngươi muốn đi đâu?"
Trương Kỳ nhìn vậy kiện màu hồng, phía trên là bút bê mặt tạp dề, không nhịn được cười ra tiếng.
Lăng Kha liếc một cái mình, có chút lúng túng nói: "Ta tìm được như thế một kiện, ngươi đoán ta ở trong ruộng phát hiện cái gì?"
"Cà chua, tiêu xanh, khoai tây, còn có quá nhiều giống rau, ta đang nấu cháo, ngươi đi tắm một cái liền có thể ăn điểm tâm."
Trương Kỳ sửng sốt một chút, hỏi: "Nơi này có gạo sao?"
Lăng Kha hì hì cười một tiếng, nói: "Ngươi quên, chúng ta cách trấn nhỏ không xa, ta đã khiêng hai túi gạo trở về, sau này chúng ta sẽ không chết đói. Ngươi sáng sớm đi ngay."
Trương Kỳ xem chán hắn còn có chưa khô mồ hôi hột, rất là cảm động.
"Ai nha, hỏi như vậy nhiều làm gì, ngươi đứng không mệt à, ngươi là muốn đi phòng vệ sinh sao?"
"Ta mang ngươi đi."
Lăng Kha vừa nói liền lại ôm lấy nàng, hướng phòng vệ sinh đi tới.
"Này, ta có thể đi."
Trương Kỳ nhìn hắn góc cạnh rõ ràng gò má, hơi ửng đỏ mặt, nhẹ nhàng nện cho một tí hắn ngực biểu thị kháng nghị.
Lăng Kha lườm một cái, nói: "Ngươi vậy cũng theo đi."
Cắt. Trương Kỳ bị hắn đặt ở trong phòng vệ sinh, gặp hắn còn chảy tại chỗ, sẳng giọng: "Ta muốn đi nhà vệ sinh."
"À, ngươi khỏe liền kêu ta."
Lăng Kha có chút chậm lụt đóng cửa lại.
Trương Kỳ ngồi ở trên ghế salon, nhìn người mặc bút bê tạp dề Lăng Kha ở kiểu cởi mở phòng bếp vội vàng, cảm giác giống như là vợ chồng son hai cái ở sống qua ngày vậy, không khỏi lộ ra nụ cười.
Lăng Kha đem một bàn cà chua trứng chiên và một bàn rau trộn dưa leo bưng đến trên bàn uống trà nhỏ, sau đó bưng hai chén cháo tới đây. Hắn bưng lên trong đó một chén, cầm cái muỗng múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi liền thổi, xem đối đãi tiểu bảo bảo vậy nhìn Trương Kỳ nói: "Tới, ta đút ngươi ăn."
Trương Kỳ bị hắn dáng vẻ buồn cười, tức giận vừa buồn cười nói: "Ta là chân không thể động, không phải tay không thể động."
Lăng Kha bị nàng nói cứng lại, lúng túng cười hai tiếng: "Ha ha, cũng phải, nhìn ta cũng bận bịu hồ đồ.
Ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đột nhiên đối với ta tốt như vậy ta cũng không có thói quen."
Lăng Kha cười khổ: "Vậy ta trước kia là không phải là đối ngươi đặc biệt không tốt à?"
"Ngươi nói sao?"
Lăng Kha bị nàng hỏi lửa, không biết nên trả lời như thế nào.
"Tốt lắm, đừng một bộ dáng vẻ bị khuất, ngươi đối với ta rất tốt, thật."
Trương Kỳ đối với cái này luôn là hiểu ý mềm, mình quả nhiên là đời trước thiếu hắn.
Hai người an tâm ở chỗ này cư trú chữa thương, Lăng Kha mỗi ngày sẽ đi vườn rau đào rau, đi trấn trên tìm được Trương Kỳ nói thuốc sau đó, lại bất ngờ tìm được một cây quả trượng, hiến bảo tự cho Trương Kỳ sử dụng.
Mà Trương Kỳ đâu, ngược lại cũng không lại sách để cho hắn đi tìm Thanh Thanh chuyện, ngược lại rất hưởng thụ hai người chung một chỗ thời gian, nàng biết hai người một mình thời gian không nhiều, vì vậy phá lệ quý trọng.
Ngày qua được bình thản thêm ấm áp, ngày này, Lăng Kha một mặt hưng phấn chạy vào viện tử, thấy Trương Kỳ đang chống gậy ở phòng bếp tẩy món, giơ giơ lên trong tay máu hồ hồ một đoàn xương châu đầu, cười nói: "Đoán ta phát hiện cái gì?"
Trương Kỳ gương mặt có chút co quắp nói: "Ngươi cái này, sẽ không phải là cầm sát sống phân thây chứ?
Ngươi thật là sẽ đoán."
Lăng Kha không nói, hắn đem xương châu đầu đặt ở trong nước rửa một chút, sau đó đặt ở trên tớt, cầm chém cốt đao băm thành miếng nhỏ, bên chặt vừa nói: "Ta ở xa xa trong ruộng đồng phát hiện một đầu không có biến dị châu, ta cầm nó làm thịt cho ngươi hầm canh xương uống, trước hầm một phần chia, còn giữ lại thả trong tủ lạnh, sau này ta mỗi ngày đều hầm cho ngươi uống, như vậy xương hội trưởng được khá hơn một chút."
Trương Kỳ rất ngạc nhiên mừng rỡ, nàng không nghĩ tới nhìn như chậm chạp Lăng Kha đang chiếu cố người phương diện vẫn là rất tỉ mỉ, nàng mỉm cười nói: "Được."
Vui vẻ không lo ngày luôn là trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hơn một tháng, hạ đi thu tới, thiên vậy dần dần lạnh.
Trương Kỳ rất muốn xuống đất đi, nhưng là vừa sợ xương không dài tốt, vạn nhất dùng sức quá độ tổn thương càng thêm tổn thương, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được.
Lăng Kha luôn là khuyên nàng không cần có gánh nặng trong lòng, có lúc vì chọc cười nàng vui vẻ còn biết ca hát cho nàng nghe, nhưng mà theo thời gian một lúc lâu, Trương Kỳ càng phát ra cảm giác là mình liên lụy hắn, muốn sớm một chút bình phục cùng hắn đi đầm sâu.
Thời gian này, Lăng Kha vốn định điện thoại liên lạc căn cứ, hướng tiểu đội Phi Long báo tin bình an, nhưng mà hắn mở máy không bao lâu, điện thoại di động lần nữa tự động tắt máy, điện thoại di động này đi theo hắn 7-8 năm, tin sớm thì không được, hắn chỉ có thể đưa điện thoại di động cất hồi túi, buông tha liên lạc căn cứ ý tưởng.
Sau cơn mưa một ngày, Lăng Kha đạp nhẹ nhàng khoan khoái không khí trở lại chỗ ở, thấy Trương Kỳ buồn buồn không vui ngồi ở trên ghế salon, liền đi vòng qua nàng trước mặt, đem một cái màu hồng dây cột tóc đưa cho nàng.
Trương Kỳ ngẩng đầu lên, đưa tay tiếp lấy dây cột tóc, dây cột tóc là màu hồng, chung quanh có một vòng lẹt bị ẩn, làm công tỉ mỉ, về chất lượng ngồi, nàng không nhịn được hỏi: "Cho ta?"
"Ừ, ta ở trấn trên một cửa tiệm bên trong thấy, ta xem đầu ngươi thường đã thủng, cố ý chọn một cái đưa cho ngươi, hy vọng ngươi thích."
Lăng Kha đem sau lưng một cái túi lớn mở ra, cười nói: "Còn có một chút mùa thu quần áo, trời càng ngày càng lạnh, ngươi phải chú ý giữ ấm."
Trương Kỳ nhìn qua rất vui vẻ, nàng tựa đầu thường xé ra, sau đó dùng dây cột tóc cố định tóc mình, mang điểm ngượng ngùng hỏi: "Đẹp không?"
Lăng Kha phát hiện màu hồng vẫn đủ thích hợp nàng, nhìn qua hơn nữa thanh xuân sức sống, không nhịn được khen: "Thật xinh đẹp, lộ vẻ được xinh đẹp hơn."
Trương Kỳ chống gậy chạy đi phòng vệ sinh xem tấm gương, Lăng Kha rốt cuộc xem nàng lộ ra nụ cười, vậy hơi cười một tiếng.
Hắn không biết, Trương Kỳ sở dĩ cao hứng như thế, là bởi vì làm cho này cái dây cột tóc là hắn lần đầu tiên đưa cho nàng lễ vật, đối với nàng có không giống nhau ý nghĩa.
Ở Trương Kỳ dưỡng thương thời điểm, Lăng Kha cũng không có nhàn rỗi, hắn mỗi ngày đều sẽ ở trong sân rèn luyện thân thể. Ở mỗi lần mồ hôi đầm địa sau đó, hắn cũng sẽ tắm nước nóng, có lúc ngồi ở trên thang lầu ngẩn người, có lúc sẽ đối với xa xa thành sân vẽ, hắn chuyên nghiệp là cơ giới chế tạo, vì vậy học qua phác họa kỹ xảo, hắn đang vẽ họa phương diện này vẫn có một ít thiên phú,
vì vậy lúc không có chuyện gì làm sẽ họa một ít vật thật đồ cảnh, giống như lúc cảnh vật đồ, liền liền Trương Kỳ nhìn cũng sẽ không nhịn được tán dương đôi câu. Ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là một nhân tài, lại biết ca hát, lại biết làm món, vẽ còn như thế tốt, ngươi còn có cái gì kỹ năng là ta không biết. Trương Kỳ hiện tại đã có thể không cần cây nạng đi lại, nàng chân tổn thương đã tốt 7-8 phần, hơn nữa Lăng Kha mỗi ngày cho nàng hầm canh xương uống, cả người khí sắc đều vô cùng tốt. Ngươi làm sao đi ra? Bên ngoài rất lạnh. Lăng Kha cầm một kiện bên ngoài bộ phủ thêm cho nàng, quan tâm chu toàn. Trương Kỳ biết loại hạnh phúc này ngày nên muốn kết thúc, hai người cũng nên tiếp tục bước lên trình độ. Nàng ngồi ở cửa trên ghế, sâu kín nói, đã 2 tháng, chúng ta nên lên đường. Lăng Kha nhìn xem chân nàng, nói, chân ngươi xong chưa? Ừ, đã tốt lắm, sáng mai chúng ta liền lên đường đi. Lăng Kha có chút không yên tâm, thật không cần lại chờ mấy ngày sao? Trương Kỳ cười nói, ta là bác sĩ, ngươi nên tin tưởng ta phán đoán. Lăng Kha gật đầu một cái, đứng dậy nói, ta cầm trong tủ lạnh xương lấy ra, ngày hôm nay lại hầm canh cho ngươi uống. Trương Kỳ kéo hắn, làm bộ tội nghiệp nói, ngươi đừng làm như vậy nhiều ăn ngon, ta cũng mập một vòng. Lăng Kha thoải mái cười to nói, không có sao, mập điểm xinh đẹp. Trương Kỳ xem hắn đi phòng bếp bận rộn, khẽ mỉm cười, trong lòng có chút thất lạc, nàng thật có điểm không muốn rời đi, nhưng mà nàng biết, hai người đã làm trễ mãi quá lâu thời gian, không thể trì hoãn thêm nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người sẽ phải rời khỏi sinh sống 2 tháng lâu lầu nhỏ. Lăng Kha ở trấn nhỏ tìm lấy được một chiếc xe con, lúc này hắn chính tướng vật liệu đi trên xe rời. Trương Kỳ quay đầu xem hắn một mắt, nói, không cần rời như vậy nhiều, xe vậy không mở vào rừng cây à? Lăng Kha nói, cùng chúng ta đi ra, là có thể dùng tới. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 113, không thu hoạch được gì. Lăng Kha lái xe chở Trương Kỳ đến bọn họ lúc đầu lật xe địa phương, chiếc kia xe SUV còn ở ven đường, hắn lái xe đến ven đường một nơi đất trống. Sau đó từ trên xe SUV nhảy ra một tấm ngụy trang lưới đắp lên xe con trên. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn lui về phía sau quan sát một phen, vỗ vỗ tay, cười nói, giải quyết, chúng ta đi thôi. Trương Kỳ đi bộ còn có chút thuận, Lăng Kha tới đây ôm lấy nàng, ở nàng kinh dị trong ánh mắt, mang nàng từ rừng cây bầu trời bay qua. Trương Kỳ ở lạnh thấu xương trong gió rét hô, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Kha ngắn gọn nói, một là tiết kiệm thời gian, hai là tận lực để cho ngươi thiếu đi bộ. Nhưng mà như vậy ngươi thể lực tiêu hao quá lớn. Không có sao, ta có đúng mực. Nửa tiếng sẽ xuống ngay nghỉ ngơi một lát, khẳng định so với chúng ta đi đường nhanh hơn. Trương Kỳ nhìn hắn tự tin mặt mày vui vẻ, rõ ràng lòng hắn bên trong nhưng thật ra là rất gấp, liền theo hắn đi. Một đường bay qua quả thật nhanh hơn rất nhiều, Lăng Kha mang Trương Kỳ rơi vào bờ sông, bọn họ đã tìm được vậy con sông, tiếp theo chỉ cần theo sông một đường đi về phía trước là được rồi. Sắp trời dần tối, Lăng Kha tìm được một nơi mang theo hang núi vách đá, chuẩn bị tối nay ngay tại này qua đêm. Trương Kỳ đốt đống lửa, hai người ngồi dưới đất, bên sưởi ấm vừa ăn lương khô. Ngày mai kém không nhiều là có thể đến nơi đó. Tối nay nghỉ ngơi cho khỏe. Lăng Kha sắc mặt bình thản nói, thật ra thì hắn nội tâm là rất kích động, còn có chút khẩn trương, không biết chờ đợi hắn chính là kết quả gì. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Trương Kỳ trở mình, thấy Lăng Kha ngồi ở cửa hàng, tựa hồ tỉnh lại đã lâu, nàng ngồi dậy, hỏi, ngươi sẽ không một đêm không ngủ chứ? Lăng Kha quay đầu xem nàng tỉnh, vì vậy đi tới, nói, không phải, ta ngủ một thức tỉnh lại liền không ngủ được, ngươi muốn không muốn ngủ một hồi. Trương Kỳ xoa xoa con mắt, nói, không ngủ, mấy giờ rồi? Lăng Kha nhìn một cái đồng hồ đeo tay, nói, 4 giờ hơn. À, trời sắp sáng, chúng ta thu thập một tí liền có thể lên đường. Hai người ăn rồi điểm tâm, Lăng Kha vẫn kiên trì ôm trước nàng phi hành, Trương Kỳ không cưỡng được hắn, chỉ có thể cầm quần áo khỏa chặt phòng phòng, như thế nhiều lần phi hành nàng đã thành thói quen, cũng không có ban đầu sợ hãi như vậy, nàng tin tưởng Lăng Kha sẽ không để cho mình bị thương, trên không trung, nàng chỉ cần có giúp ở hắn trong lực, sau đó nhìn chằm chằm hắn bên nhan là được rồi. Hai người rơi xuống đất thời điểm, Lăng Kha chân thực không nhịn được, nói, ngươi có thể hay không không muốn luôn là sắc mắt hí nhìn ta, như vậy rất ảnh hưởng ta phi hành à? Ta không có. Trương Kỳ quay mặt chỗ khác, bị hắn nói được mặt cũng mắc cỡ đỏ bừng. Lăng Kha xem nàng hình dáng mắc cỡ, rốt cuộc lại có động tâm cảm giác, hắn liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt có chút né tránh, hắn hung hăng bấm mình một chút bắt đùi, trầm giọng nói, chúng ta đến. Đã tới chưa? Trương Kỳ nhìn chung quanh, cỏ cây chung quanh con sông cũng giống nhau, nàng chân thực phân không phân biệt rõ. Lăng Kha chỉ một tảng đá lớn nói, nơi này chính là đã từng phát hiện Thanh Thanh bọn họ tung tích địa phương, qua sông lại đi một đoạn đường thì có thể thấy Thanh Thanh, Đao Đầu, Bộ Khoái và Tiểu Thu mộ địa. Trương Kỳ nghe hắn nói, vẻ mặt đổi được nghiêm túc, nàng nhớ tới Tiểu Thu chết thảm lúc tình cảnh, không khỏi ảm đạm thần thương. Bọn họ mới vừa rơi xuống đến bờ sông bên kia, liền gặp hai người chạy tới bên này. Lăng Kha, Hi Thừa thanh âm hưng phấn. Hi Thừa, Lăng Kha thấy hắn, trợn to hai mắt, một người khác là Sở Tịch. Lão đại, ngươi đi đâu, cũng mau cấp giết chúng ta. Sở Tịch nhìn hai người, vành mắt ngay tức thì liền đỏ. Lăng Kha nhìn xem Trương Kỳ, nói, một lời khó nói hết, các ngươi làm sao ở nơi này? Lúc đầu tiểu đội Phi Long phát hiện Lăng Kha không nói mà biệt sau đó. Ở Lưu Phong dưới sự hướng dẫn, một đường tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được Lăng Kha và đồng thời mất tích Trương Kỳ, thật may trong trụ sở xe cũng cài đặt hệ thống định vị trí. Đám người đi theo tín hiệu một đường tìm tới, cuối cùng phát hiện xe ngừng ở nửa đường, nhưng không tìm được hai người bóng dáng, vì vậy, bọn họ quyết định đi tìm chỗ kia đầm sâu, hy vọng có thể ở nơi đó tìm được Lăng Kha các người. Mọi người dựa vào trí nhớ, quả nhiên tìm được lúc ấy lập được mộ bia địa phương, nhưng mà vẫn là không có tìm được Lăng Kha bóng dáng. Lưu Phong dẫn người ở chỗ này đợi mấy ngày, chung quanh cũng đều tìm tòi một lần, đầm sâu hạ vậy phái người đi tìm, từ đầu đến cuối cờ hở. Ông có bọn họ tung tích. Mấy ngày trước, Lưu Phong nhận được thông báo, căn cứ cần hắn trở về xử lý một vài sự vụ, hắn để cho tiểu đội Phi Long người lưu lại cùng một ít ngày giờ, nếu như lại qua một cái tháng vẫn là không có tin tức, tiểu đội Phi Long cũng chỉ có thể bông tha tìm. Lưu Phong hồi căn cứ sao? Lăng Kha hỏi. Đúng vậy, ra tới lâu như vậy, căn cứ bên kia không thể không có người trấn giữ, ngươi lại chậm chạp không có tin tức, ngay cả chúng ta cũng mau bông tha hy vọng. Sở Tịch đau tim ôm đầu nói. Lăng Kha thở dài, ấy nay nói, đều do ta quá xung động, hại mọi người lo lắng, thật xin lỗi. Lão đại, ta không phải muốn trách ngươi, ta có thể rõ ràng lòng ngươi, lại nói cho ngươi tin tức tốt, chúng ta ở nơi này rỗi danh nhằm chán, liền tiến vào trong đầm sâu dò xét một phen, nơi đó thật có cái lối đi có thể đến ngoài ra một nơi thác nước, nói không chừng Thanh Thanh bọn họ thật không có chết đâu. Sở Tịch mặt mày hớn hở nói. Ngươi nói thật. Lăng Kha trước mắt sáng lên, tim đập cũng sắp mấy phần. Khi thừa nói, không phải không thể nào, chỉ là chúng ta vậy theo thác nước tìm một vòng, cái gì vậy không phát hiện. Mau dẫn ta đi. Lăng Kha vừa nói, cũng nhanh bước hướng mộ bia trô đi tới. Ở mộ bia bên cạnh dựng mấy đỉnh lều vải, Tân Vận một vén rèm cửa lên liền thấy Lăng Kha đi tới, tạm thời còn lấy là mình đang nằm mơ đây. Nàng dụi mắt một cái, chạy đến Lăng Kha bên người, trợn to mắt nhìn hắn, kích động nói, lao đại, thật sự là lao đại, ta còn lấy là ta đang nằm mơ đâu. Còn có Trương Kỳ tỷ, các ngươi lâu như vậy tất cả đi đâu, ta cũng lo lắng gần chết. Tân Vận ôm trước Trương Kỳ, vừa nói liền khóc, hai người xa cách từ lâu gặp lại, trong lòng bị chua, Trương Kỳ cũng không nhịn được nước mắt ướt cả mắt. Quan Tâm nghe được động tĩnh, cũng chạy ra, ngơ ngác nhìn một màn này. Lăng Kha nhìn quen thuộc đám người, nghĩ đến bọn họ vì mình lo lắng sợ hãi, lại vì mình đi ra mạo hiểm, trong lòng rất thấy náy, ta thật xin lỗi mọi người, lúc ấy đầu óc nóng lên, chưa từng nghĩ như vậy nhiều, hại các ngươi là ta buôn ba mệt nhọc, thật thật xin lỗi. Lăng Kha. Lăng Kha nghe được thanh âm quay đầu, cũng cảm giác được một cái ôn nhuyễn thân thể đột nhiên bỏ tới, hắn theo bản năng liền ôm lấy nhảy đến trên người hắn Hồng Lang, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hồng Lang là nụ cười yêu kiều nhìn hắn, Lăng Kha nhưng là một mặt hoảng sợ nhìn nàng, hắn mau buông ra Hồng Lang, mặt ngay tức thì liền đỏ, không nghĩ tới nàng như vậy chạy thả. Lăng Kha, ngươi không có chết, thật là quá tốt, ta vẫn còn lo lắng ta một câu nói sẽ hại ngươi nộp mạng, vậy ta liền chết vạn lần không có chuộc. Lăng Kha lui về phía sau một bước và nàng giữ một khoảng cách, thấy sau lưng nàng Tật Phong Lang và Dã Lang, có chút kinh ngạc, các ngươi làm sao cũng tới. Tật Phong Lang có chút khó chịu nói, lão đại chúng ta lo lắng ngươi, nếu không phải là đi ra tìm ngươi, liền mình vai chịu trách nhiệm cũng bỏ mặc. Lăng Kha có chút lúng túng, Hồng Lang quay đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, nếu ngươi không có sao, chúng ta đi trở về đi. Ta phải đi đầm sâu xem. Lăng Kha nhớ tới tránh sự, lại khôi phục lãnh ngạnh mặt mũi, hắn đi tới vách đá, yên lặng nhìn xem dưới chân quen thuộc kia đầm nước. Trương Kỳ ngăn lại hắn, khuyên nhủ, ngươi hôm nay đã dùng rất nhiều lần siêu năng lực, dù sao cũng không gấp ở nơi này tạm thời, ngày mai lại đi xuống đi. Lăng Kha nhìn nàng, Trương Kỳ vốn cho là hắn lại sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn gật đầu một cái, đón nhận nàng đề nghị, từ vách đá lui trở về. Trương Kỳ ngược lại ngây ngẩn, tên này lúc nào như thế nghe lời, thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tân Vận nắm ở nàng, cười hì hì nhỏ giọng nói, ngươi và Lăng đại ca cũng trải qua cái gì? Ta làm sao cảm giác hắn thật giống như rất nghe ngươi nói. Trương Kỳ nghĩ đến hai tháng qua này đủ loại, không tự chủ lộ ra nụ cười. À, ngươi không cần nói, nhìn dáng dấp các ngươi phát triển rất tốt mà. Tân Vận che miệng cười trộm. Trương Kỳ ở trong ngộng mới tỉnh bậy, đưa tay muốn đánh nàng, tức giận nói, con nhóc túi, ngươi lại theo dõi tâm tư ta. Tân Vận ngay tức thì nhảy ra, bướng bỉnh xông lên nàng làm một mặt quỷ. Ngày thứ hai, Lăng Kha và Sở Tịch cánh tay trần đứng ở đàm bên trên đá, một món ánh sáng mặt trời tà chiếu vào hai người bọn họ trên mình, tôn lên hai người khỏe đẹp vóc người, đặc biệt rửa mắt. Các ngươi chú ý an toàn. Trương Kỳ ở vách đá xông lên hai người hô. Khi thừa nói, chúng ta đi thác nước bên kia cùng bọn họ đi, yên tâm, ta và Sở Tịch ở nước trong đầm qua lại lội qua nhiều lần, sẽ không có vấn đề. Lúc đầu chỗ này đầm sâu liên thông chính là Lăng Kha lúc ấy tìm Thanh Thanh con sông cuối chỗ kia thác nước, đoàn người đi đến bên kia, từ trên trời cao mắt nhìn xuống, Lăng Kha và Sở Tịch đã từ dưới thác nước trong đầm đi ra. Sở Tịch đứng ở trên một tảng đá, ngẩng đầu hướng mọi người vẫy tay, Lăng Kha ở bên bờ đi tới đi lui, tựa hồ muốn tìm một ít dấu vết. Sở Tịch quay đầu xem Lăng Kha, nói, lão đại, chúng ta cầm vùng lần cận cũng tìm khắp, đầu mối gì cũng không có. Lăng Kha không nói lời nào, toàn bộ tâm thần đều ở đây dưới chân bùn đất và bụi cỏ chung quanh bên trong. Hắn còn nhớ lúc ấy mình cũng là ở chung quanh đi tìm một vòng, có thể là bởi vì phương hướng không đúng, dấu vết gì cũng không có, nếu như Thanh Thanh bọn họ theo lối đi qua tới bên này, nhất định là ở mình rời đi sau đó. Hắn nắm chặt hai quả đấm, trong đầu suy nghĩ phân bay, phảng phất có hai cái nhỏ người ở cãi nhau, một người nói đều do ngươi, tại sao không tìm tòi tử tế một chút, coi như bọn họ lúc ấy còn sống. Hôm nay đi qua lâu như vậy đâu còn có thể có đầu mối. Một người khác châm biếm lại, ngươi liền đừng có nằm động, bọn họ nhất định là bị ăn người con kiến ăn, chứng cứ rõ ràng như vậy, ngươi cần gì phải dối gạt mình lẫn hiếp người. Lăng Kha che đầu ngồi chồm hổm dưới đất, giống lớn một tiếng, muốn xua tan trong đầu hỗn loạn thanh âm. Sở Tịch vội vàng tới đây đỡ hắn, lo âu nói, lão đại, ngươi đừng có gấp, sẽ có đầu mối. Lăng Kha ở chung quanh lại tìm mấy ngày, tiểu đội Phi Long mặc dù đã sớm khám xem kỹ qua chung quanh, còn là nhẫn nhục chịu khó phụng bồi hắn tiếp tục tìm, tiểu đội chiến lang trừ Hường Lang, những người khác đều có chút không nhẫn mại được. Lão đại, chúng ta không thể luôn là ở chỗ này lãng phí thời gian chứ. Tật Phong Lang rốt cuộc không nhịn được, lần nữa hướng Hồng Lang làm khó dễ. Hồng Lang biết mình quá làm việc cảm tình, những chiến sĩ này và mình cùng nhau vào sanh ra tử, đã giống như sống chết cùng chung huynh đệ vậy, nhưng bọn họ dâu sao còn là quân nhân, có mình quang vinh và sứ mạng, có thể kiên trì cùng mình đến hiện tại đã rất không dễ dàng, nhưng mà nàng nhìn Lăng Kha Si tình hình bóng, phát hiện mình đã yêu cái này tiểu đệ đệ, nàng thật rất không bỏ đi được hắn. Hồng Lang nhìn mình các huynh đệ, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, chúng ta ngày mai sẽ đi. Tật Phong Lang gặp nàng nhà, vốn là chuẩn bị một chồng lớn quyết tử, chỉ có thể miễn cưỡng cắm ở trong cổ họng, hắn tằng hắng một cái, lại có chút ấy này nói, lão đại, chúng ta đều biết ngươi thích Lăng Kha, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, các huynh đệ nhất định sẽ giúp ngươi. Hồng Lang dở khóc dở cười, khẽ lắc đầu một cái. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Chương 114, đi trở về phủ. Lăng Kha nghe nói tiểu đội chiến lang phải rời khỏi, cũng không có làm nhiều giữ lại, chỉ là hắn có một việc muốn xin nhờ Hồng Lang. Hồng Lang, ta muốn nhờ ngươi một chuyện, có thể giúp ta lưu ý một tí Thanh Thanh tin tức sao? Bỏ mặc như thế nào, ta vẫn tin tưởng nàng không có chết. Lăng Kha không chớp mắt nhìn nàng, rất sợ nàng sẽ tự tuyệt. Hồng Lang nháy mắt, nói, ngươi có nàng tấm ảnh sao? Ta không biết nàng hình dạng thế nào hả? Lăng Kha thở phào nhẹ nhõm, nói, nàng kêu Trần Thanh Thanh, ta hiện ở điện thoại hết tin, chờ ta hồi căn cứ, liền đem nàng tấm ảnh cho ngươi gửi đi. Thật là rất cảm tạ. Cùng ta còn như vậy khách khí, ngươi cứu chúng ta như vậy nhiều lần, ta có nói gì không? Hồng Lang hờn dỗi nói. Lăng Kha nói xong tránh sự, xem ánh mắt nàng trực câu câu nhìn mình, muốn chạy trốn. Cái đó, hôm nay mệt rồi một ngày, sớm đi nghỉ ngơi đi. Này, ta có đáng sợ như vậy không? Hồng Lang đứng lên, phong tình vạn chủng đến gần Lăng Kha, đặt tay lên hắn bả vai. Lăng Kha muốn lui về phía sau, không nghĩ tới trên tay nàng ra sức, lại đè xuống mình, hắn thân thể cứng ngắc ha ha cười láo linh nói, làm sao sẽ, Hồng tỷ phong tư thức tha, khí chất thoát tục, làm sao sẽ đáng sợ đâu. Ha ha. Thằng nhóc thúi miệng lưỡi chân trù, ta nói cho ngươi, ta kêu la vui vẻ, sau này gọi ta tên chữ nha. Hồng Lang chọn chọc cười tựa như nhẹ một chút liền một tí chắn hắn. Thật vất vả từ Hồng Lang nơi đó trốn về, Lăng Kha có chút chật vật chui vào lều vải, cái nợ này đồng là như vậy quân dụng lều vải, có thể chứa không ít người, lúc này hy thừa các người đang vây trùng trô đánh bài tiêu khiển. Ơ, lão đại ngươi và Hồng Lang trò chuyện lâu như vậy cũng trò chuyện cái gì? Hy thừa cười hì hì trêu ghẹo hắn. Trương Kỳ và Tần Vận cũng quay đầu xem hắn, Lăng Kha ngồi ở sở tịch bên người, lãnh đạm nói, không trò chuyện cái gì, chính là mời nàng giúp ta lưu ý Thanh Thanh tin tức, bọn họ ngày mai sẽ phải rời đi đi thi hành nhiệm vụ. Sở Tịch toét miệng cười nói, lão đại, ngươi làm sao chạy như thế nhiều mồ hôi, mặt vậy đỏ. Lăng Kha trợn mắt nhìn hắn một mắt, lau một cái mồ hôi chán, đánh trống lăng nói, các ngươi rất nhàn nhã mà, cũng không cần phái người đứng gác sao. Sở Tịch nói, lão đại, ngươi cũng không biết, nơi này thật đúng là chim không xuất cước, nhạn không lưu hành, nếu không phải cơm nước không được, ta còn thật muốn mang Tiểu Vận ở nơi này sống qua ngày, phong cảnh khá tốt, đúng không, Tiểu Vận? Tân Vận không phản ứng hắn, Lăng Kha đứng lên, khổ cực nói, vậy các ngươi chơi, ta đi ra ngoài lắc lư. Đừng đừng, lão đại, ta đi. Ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Sở Tịch cuối cùng kịp phản ứng, vui vẻ chạy ra ngoài. Khi thừa vậy đứng dậy nói, ta cùng ngươi cùng đi, ngồi một đêm, eo cũng đau. Tần Vận xem trong lều chỉ còn lại ba người, vội vàng vậy đứng dậy nói, ta cũng ngồi mệt mỏi, đi ra ngoài một chút. Ngay trước mắt, trong lều cũng chỉ còn lại có Lăng Kha và Trương Kỳ. Đám người kia cũng chạy ra ngoài làm gì, đứng gác cũng không cần nhiều người như vậy hả? Lăng Kha cầm một chai nước vặn mở uống một hớp. Trương Kỳ hỏi, ngươi chuẩn bị ở chỗ này tìm bao lâu? Lăng Kha trầm tư một hồi, do xét hỏi, có phải hay không mọi người cũng muốn rời đi? Ngươi chớ nói bậy bạ, bọn họ cũng không như thế nói, coi như ngươi muốn một mực ở bên này tìm tiếp, bọn họ khẳng định cũng sẽ không có ý kiến. Lăng Kha thần sắc có chút tịch mịch, hắn mê mang nói, thật ra thì ta cũng không biết mình rốt cuộc đang kiên trì cái gì, rõ ràng đầu mối cũng đặt ở trước mắt, ta muốn ta có thể chỉ là cảm thấy ban đầu buông tha được quá sớm, hôm nay trở lại nơi đây, chẳng muốn lại như vậy dễ dàng buông tha. Trương Kỳ muốn an ủi hắn, nhưng không biết nên dùng cái gì lời nói có thể để cho hắn an tâm. Lăng Kha ngẩng đầu xem nàng, hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta ở nơi này có thể tìm được đầu mối sao? Ta cũng không biết. Trương Kỳ cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút phức tạp. Đưa đi tiểu đội chiến lang, Lăng Kha tiếp tục ở thác nước vòng ngoài tìm kiếm, hắn và Sở Tịch, Khi Thừa chia ba tiểu đội, phân ba cái phương hướng bất đồng tiến hành kiểu dạng trải tìm kiếm. Thẳng đến buổi trưa, Lăng Kha mới ngẩng đầu lên nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên, xa xa truyền tới một tiếng súng, Lăng Kha phát hiện là Khi Thừa phương hướng, vội vàng bay đi. Trên không trung, Lăng Kha thấy mấy con sinh vật biến dị đang truy kích Khi Thừa, Khi Thừa một bên trốn vừa mở súng bắn. Lăng Kha trên không trung cho hắn che chở, rất nhanh, Sở Tịch cũng đã chạy tới, mang Hy Thừa nhanh chóng rời đi, sinh vật biến dị đột nhiên mất đi mục tiêu, đều có chút nóng nảy tại chỗ lẩn vẩn. Lăng Kha rơi vào trên cây, nhìn chân thiết, những thứ này sinh vật biến dị không thể nói là vì sao loại động vật biến dị mà thành, bởi vì chúng có chó sói thân thể, gà đầu và dê tứ chi, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Lăng Kha an tĩnh ở trên cây đợi một hồi, cho đến thấy được những thứ này sinh vật biến dị dần dần rời đi, hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, tiểu đội phi long thể đi theo hắn, nhưng mà hắn đâu? Làm sao có thể bởi vì ham muốn cá nhân, liền uổng cố người khác an nguy, là một cái hư không mở mịt hy vọng mà đưa mọi người tại chỗ hiểu yếu, như vậy chân thực quá ích kỷ. Sở Tịch và Hi Thừa lui đến nơi an toàn, Hi Thừa nhìn lúc gặp lại phương hướng, có chút nóng nảy, ta thấy lao đại trên không trung, làm sao đến bây giờ còn không theo kịp. Sở Tịch vậy cau mày, không nghe được tiếng súng, nếu không ta đi xem một chút đi. Hai người đang nói, Lăng Kha lại tới, hắn đi tới trước mặt hai người, hỏi, hai người không có bị thương chứ?
Không có, ngươi thấy những cái kia sinh vật biến dị liền sao?
Ta cũng không biết nên làm sao hình dạng, những quái vật kia tốc độ thật là nhanh, cũng may ta phát hiện kịp thời, chúng số lượng cũng không nhiều, nếu không có thể thật muốn nói rõ ở chỗ này. Hi Thừa lòng vẫn còn sợ hãi nói, chúng ta trở về đi thôi, ngày mai chúng ta trở về căn cứ. Sở Tịch và Hi Thừa trố mắt nhìn nhau, đều là sửng sốt một chút. Hi Thừa đuổi kịp Lăng Kha, nói, lão đại, ta không phải than phiền, chúng ta có thể tiếp tục. Ta biết, là ta không muốn tìm Lăng Kha cắt đứt hắn mà nói, nhìn hắn nói tìm lâu như vậy, ta vậy đã không có lòng tin, bọn họ nếu như còn sống vậy khẳng định không ở nơi này, ta đã nhờ Hồng Lang giúp ta nghe, chúng ta hay là trở về căn cứ đi. Hi Thừa ngây ngẩn nhìn hắn, không nói gì nữa, cho dù Lăng Kha không nói, hắn hai người chúng ta cũng rất rõ ràng Lăng Kha là vì bọn họ nghĩ an toàn, không khỏi đều có chút cảm động. Ngày thứ hai, tiểu đội Phi Long thu thập được trang chuẩn bị trở về căn cứ, Trương Kỳ bên thu dọn đồ đạc bên không nhịn được hỏi, ngươi thật không tìm?
Ừ, ta tin tưởng có duyên phận từ sẽ gặp nhau.
Lăng Kha miễn cưỡng cười một tiếng. Trương Kỳ biết hắn không có nói thật, nếu hắn không muốn nói, nàng vậy không cần phải một hỏi tới cùng. Chúng ta còn đi trạm khí tượng sao? Lăng Kha nói, dĩ nhiên phải đi, Trần Thành là muốn cùng chúng ta trở về, cái khác người sống sót cũng giống vậy, chỉ cần nguyện ý cùng chúng ta đi, chúng ta lại không thể bỏ lại bọn họ.
Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, những người này cũng rất hiền lành, bọn họ ở trên núi mặc dù tương đối an toàn, nhưng mà thiếu ý thiếu thực, cũng không phải kế hoạch lâu dài.
Lăng Kha và những người khác nói trạm khí tượng chuyện, vì vậy tiểu đội Phi Long trở lại đường chính, phân biệt đem trang bị và lều vải rời đến giấu trên xe hơi, một đường đi trạm khí tượng đi tới. Mới vừa đi không bao lâu, bầu trời liền hạ nổi lên mưa xối xả, hai chiếc xe giữ khoảng cách nhất định, cũng lái rất chậm, mưa xoát điên cuồng bay lượn, nước mưa theo kính chắn gió tới xuống, cơ hồ không thấy rõ trước mặt đường. Buổi trưa, tiểu đội Phi Long dừng xe ở ven đường, hơi làm nghỉ ngơi, xem bầu trời âm u, nghe bên ngoài rào rào tiếng mưa rơi, tất cả mọi người có chút mơ màng buồn ngủ. Khi thừa, chúng ta hơi chờ một lát đi, cái này mưa quá lớn. Lăng Kha cầm điện thoại vô tuyến nói. Hắn và Trương Kỳ ngồi ở xe con trên, những người khác ở trên xe mobile home. Khi thừa nhìn chung quanh một chút đổi, đề nghị, mưa hạ lớn như vậy, chúng ta tìm một nơi an toàn dừng xe, bên này là vùng núi, ta sợ có đất đá lưu.
Được.
Lăng Kha dẫn đầu dẫn đường, mang đoàn xe ngừng ở một nơi bằng phẳng trên đường, bên cạnh rừng cây rậm rạp, tương đối an toàn một ít. Trương Kỳ đột nhiên hỏi, trạm khí tượng ở trên núi, gần đây vừa già là mưa rơi, có thể bị nguy hiểm hay không? Lăng Kha hồi tưởng một tí trạm khí tượng địa hình chung quanh, có chút lo âu nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta vậy có chút bận tâm. Trạm khí tượng phía sau thì có một ngọn núi, không mưa rơi khá tốt, nếu là liên thiên hạ mưa xối xả, đúng là rất nguy hiểm. Dứt khoát cách bên kia cũng không xa, Lăng Kha liên lạc Hi Thừa, nói cho chính bọn họ trước qua bên kia xem, để cho bọn họ ở phía sau từ từ tới đây. Đến trạm khí tượng thời điểm đã buổi chiều hơn 5 giờ, mưa là ngừng, nhưng mà thiên vẫn là tối om om. Lăng Kha ở phía xa liền thấy trạm khí tượng chung quanh lại vây quanh 20-30 tên sát sống, lúc đầu trồng vườn rau địa phương tựa hồ là xảy ra đất đá lưu, toàn bộ đều bị chôn. Lăng Kha ngừng xe ở chỗ quất, dặn dò Trương Kỳ đợi ở trên xe. Không phải bạn bất đắc dĩ không muốn tham gia chiến đấu. Ngươi đừng đi, cùng Hi Thừa bọn họ đến nói sau. Trương Kỳ vừa vội vừa tức nói.
Trương Kỳ, những cái kia sát sống đã đem cửa đẻ quòng, đã không kịp đợi, chúng ta nếu là lại tới chậm một chút, có thể chạm khí tượng chỉ có một người vậy không còn.
Ngươi nghe lời, ở chỗ này chờ bọn họ, ta sẽ chú ý làm việc. Lăng Kha đè lại Trương Kỳ, lần nữa dặn dò nàng không nên ra ngoài, ở nơi này chờ ta.
Trương Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.
Lăng Kha gặp nàng nghe lọt được mình nói, liền trực tiếp bay đi, trong tay súng phóng ra viên đạn. Đem cạnh cửa mấy cái xác sống đánh được nửa bước khó vào.
Lăng Kha, là Lăng Kha.
Chúng ta được cứu rồi.
Kim Tỷ hưng phấn kêu lên.
Lăng Kha trên không trung thấy trong sân Trần Thành và Quách Tử Thịnh, bọn họ trong tay đạn dược có hạn, đang hết đường xoay sở, thấy không trung Lăng Kha, đều là trước mắt sáng lên. Trần Thành, mang bọn họ tránh vào trong nhà, đem cửa chặt tốt, không phải ta kêu các ngươi ngàn vạn đường đi ra.
Nhưng mà một mình ngươi, chúng ta cũng trở về đi ngủ.
Trần Thành nhìn xem mình băng đạn, nói ta còn có hai cái băng đạn.
Quách Tử Thịnh nói, ta còn có một cái.
Không cần lãng phí viên đạn. Các ngươi tìm chỗ trốn, chỉ cần đừng để những thứ này sát sống thấy các ngươi là được, ta có biện pháp, đi nhanh.
Lăng Kha tự tin cười một tiếng, lại bắn chết mấy cái sát sống.
Trần Thành gật đầu một cái, kéo Quách Tử Thịnh một cái, hai người đem người trong viện cũng mang tới trong phòng, dọn tới tủ và bàn đem cửa chặn lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, sát sống liền đem cửa sắt lớn đè ngã xuống đất, đám sát sống tranh nhau đi vào trong chen, trước mặt mấy cái sát sống lập tức bị phía sau sát sống đạp ngã xuống đất, vùng vây muốn bỏ dậy.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi.
Chương 115, trở lại căn cứ. Lăng Kha rơi vào trong biệt tử, bắn sạch trong súng viên đạn, sau đó đem súng đeo ở sau lưng, khoanh tay xem những cái kia sát sống liều mạng hướng mình chạy tới, cho đến sát sống cách mình chỉ có chừng 1m thời điểm, hắn giương cánh, về phía sau bay đi, đẹp rơi vào trên lan can, chờ đám này vụng về sát sống tự chui đầu vào lưới. Những thứ này sát sống hiển nhiên còn không có tiến hóa ra mặt lãnh sát sống, từng cái đần độn đi lên xuống lên, Lăng Kha bay đến không trung,
liền thấy được những cái kia sát sống quả nhiên không thèm để ý lan can sau vực sâu vạn trượng, tốc độ không giảm chút nào xông ra ngoài. Trong nháy mắt, phảng phất như là hạ sủi cảo vậy, mấy chục cái sát sống liền rơi xuống đến dưới núi, không chết vậy sẽ lột ra. Lăng Kha rút dao găm ra, đem trong sân mấy cái còn chưa kịp chạy tới tên xui xẻo chém đầu. Hắn chụp chụp trên y phục xám, đẹp trai thu hồi cánh, đi tới cạnh cửa gõ cửa một cái, hô, Trần Thành, có thể đi ra. Bên ngoài một màn người ở bên trong đều thấy được, tất cả mọi người đều xem nhìn bầu trời thần liền nhìn Lăng Kha. Tiểu đội Phi Long tiếp thu cái nhóm này người sống sót, trạm khí tượng tràn ngập nguy cơ, xuống lần nữa hai ngày mưa, toàn bộ trạm khí tượng cũng sẽ cho đất đá lưu san bằng, cho dù có người không muốn rời đi cũng không khỏi không theo tiểu đội Phi Long rời đi nơi này. Lạc Thúc và Tiểu Hoắc đều là trạm khí tượng nhân viên làm việc ở đây sinh sống khá hơn chút năm, lúc rời đi còn có chút khổ sở, bọn họ cuối cùng nhìn một cái trạm khí tượng, rên rỉ than thở lên xe mobile home. Trần Thành và Quách Tử Thịnh lên Lăng Kha xe con, đoàn người dọc theo đường núi xuống núi, chuẩn bị trở về căn cứ. Trên đường, mọi người đang một cái cây xăng nghỉ ngơi cố gắng lên thời điểm, Lăng Kha ở cửa hàng tiện lợi bên trong cho điện thoại di động đầy điện, một mở điện thoại di động, chính là trên trăm cái không nhận điện thoại gọi đến nhảy ra ngoài, cầm hắn sợ hết hồn. Hắn cho Lưu Phong gọi điện thoại, vốn cho là Lưu Phong nhất định sẽ kêu la như sấm hướng mình, không nghĩ tới hắn giọng bình tĩnh dị thường nói, trước trở lại hắn nói, trên đường chú ý an toàn. Lăng Kha còn muốn nói điều gì, kết quả bị hắn cúp điện thoại, hắn nhìn chăm chú trước điện thoại, biết Lưu Phong là thật nổi giận, mình cái này huynh đệ, thật tức giận thời điểm cả người đều là lạnh cứng rắn lãnh lạnh, nhìn qua không việc gì, nhưng mà cái gì thời điểm có thể tha thứ mình liền khó mà nói, so sánh với hắn loại an tĩnh này, Lăng Kha ngược lại là tình nguyện hắn kêu la như sấm chửi mình một lần thân nhau được hơn. Trương Kỳ từ ngoài cửa đi tới, xem đầy mặt hắn táo bón hình dáng, cười nói, Lưu Phong mắng ngươi. So với kia còn gay go, lúc này hắn là thật tức giận, ngươi phải giúp ta. Trương Kỳ sửng sốt một chút, ta có thể làm sao giúp ngươi? Phong Tử một mực rất nghe ngươi mà nói, ngươi giúp ta nói điểm lời khen, hắn nhất định sẽ nghe, cầu ngươi. Lăng Kha chắp hai tay, lấy lòng nói hắn mới vừa rồi treo ta điện thoại, trở về khẳng định sẽ không lý ta, xin nhờ xin nhờ. Ta không muốn, đó là đáng đời ngươi. Trương Kỳ quả quyết cự tuyệt. Lăng Kha đang thương mong chờ nói, ngươi liền nhẫn tâm xem hai chúng ta chiến tranh lạnh sao? Ta nói, đó là đáng đời ngươi, không để cho ngươi nhớ lâu một chút là không được. Trương Kỳ xoay người rời đi, lưu lại mặt mày ủ rột Lăng Kha. Thế nào, lão đại? Hy Thừa và Trương Kỳ sát vai mà qua, thấy Trương Kỳ đang cười trộm, Lăng Kha nhưng mặt mày ủ rột hình dáng, có chút không đoán ra hai người đang làm cái gì. Lăng Kha cùng Hy Thừa nói Lưu Phong chuyện, Hy Thừa nhún nhún vai nói, hắn quả thật rất tức giận, ta liền không gặp hắn mặt thối như vậy qua, ở trong điện thoại không mắng ngươi nói không chừng đang đẻ lửa đâu. Lão đại, báo tố sẽ tới, ngươi muốn chú ý à? Lăng Kha gặp hắn cười hì hì hình dáng, sụ mặt nói, ngươi thật giống như rất vui vẻ à? Ngươi là ta huynh đệ, Trương Kỳ không giúp ta cũng được đi, làm sao liền ngươi vậy bỏ đá xuống giếng à? Hy Thừa thu liễm nụ cười, bận điệu khoát tay nói, không phải à, hì hì, ta nào có Trương Kỳ lớn như vậy mặt mũi, người ta Phong ca cũng sẽ không nghe ta nhà, thứ cho ta muốn mà chẳng giúp được. Theo càng ngày càng đến gần căn cứ, Lăng Kha lại càng nhức đầu, Tần Vận chân thực nhìn không được, liền đối với hắn nói, lão đại, Phong ca sẽ không để ý tới ngươi, ngươi chỉ cần nhận sai thái độ hài lòng, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Lăng Kha gật đầu một cái, bọn họ đã lái vào cửa căn cứ, không nhìn thấy Lưu Phong, phỏng đoán còn ở phòng làm việc bên trong. Lăng Kha để cho Hy Thừa thu xếp người sống sót, hắn bắt ổ gà giống vậy tóc, chuẩn bị đi tìm Lưu Phong. Lưu Phong mang kiếng an toàn đang chế tạo tinh vi bộ phận, Lăng Kha không dám quấy rầy hắn, liền đứng ở cửa chờ. Đại khái đợi 15 phút, Lưu Phong thở một hơi, tháo xuống kiếng an toàn, quay đầu nhìn một cái cửa Lăng Kha, thì làm như không thấy tiếp tục hắn công tác. Lăng Kha có chút lúng túng, hắn yếu ớt kêu một tiếng, "Phong tử, ta trở về." Nghe nói ngươi đi ra ngoài chuyến này không thu hoạch được gì. Cũng không phải không thu hoạch được gì, nói không chừng thanh thanh thật. Hắn thấy Lưu Phong nhìn mình lom lom, nửa câu sau rất miễn cưỡng nuốt xuống. Trước kia Trương Kỳ hay nói ngươi làm việc không đáng tin cậy, ta còn không tin, lần này ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Đường đường đội Phi Long đội trưởng làm việc xung động, không để ý hậu quả, ngươi biết ngươi những cái kia đội viên có nhiều lo lắng ngươi sao? Phải phải, ta biết ta sai. Lăng Kha cúi đầu, nhận sai thái độ hài lòng. Ngươi có biết hay không, ngươi vạn nhất thật xảy ra chuyện, ngươi đội viên sẽ hơn thương tâm, ta sẽ có hơn thương tâm. Thật xin lỗi. Lăng Kha liền cúi đầu, mặc hắn giáo dục. Lưu Phong điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhấn hẹn gì, là giác. Phong ca, Trương Kỳ bác sĩ chân gãy xương, mới vừa lần nữa làm giám định, bên trong có xương bể, cần giải phẫu lấy ra. Ta biết, tới ngay. Lưu Phong cúp điện thoại, cắn răng nói còn có Trương Kỳ, ngươi hẳn biết nàng có thích bao nhiêu người, vì ngươi, một người một ngựa liền theo ngươi đi mạo hiểm, ngươi đâu, ngươi có chăm sóc kỹ nàng sao? Lăng Kha cau mày, hắn thật hận không được tìm một cái lỗ để chui vào, hắn có chút lo lắng nói, chúng ta đi trước xem nàng đi, quay đầu ngươi làm sao mắng ta đánh ta đều được. Lưu Phong vậy nhớ mong nàng, trợn mắt nhìn hắn một mắt, đợi làm việc phục, sai bước đi ra ngoài cửa. Lăng Kha không nghĩ tới Trương Kỳ tổn thương được lại như vậy, lúc đầu nàng nói rất hay Liễu Đôn là lừa gạt mình, cứng rắn là chống và hắn đi đầm sâu, lòng hắn bên trong ấy náy được tột đỉnh, theo thật sát Lưu Phong sau lưng, chân mày một mực khóa chặt. Đến khi hai người đến phòng y tế, Trương Kỳ đã vào phòng giải phẫu, đứng ngoài cửa Sở Tịch và Tần Vận. Lăng Kha hỏi, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói bên trong có xương bể, phải mau sớm lấy ra, cũng may không phải rất nhiều, chỉ bất quá kéo hai tháng, có chút bộ phận đã dán lại,
phải mài bằng, nếu không sẽ rất đau.
Tần Vận nghiêm túc nói. Lăng Kha túi đầu không nói lời nào, hai tay nhưng thật chặt nắm thành quả đấm.
Lưu Phong vốn là muốn nói hai người họ câu, nhưng mà xem tóc hắn rối bời, càng hồ cha cũng lộ ra ngoài, cả người nhìn qua vừa mệt mỏi lại tiểu tụy, chân thực không nhẫn tâm lại kích thích hắn, không thể làm gì khác hơn là thở dài.
Tần Vận còn nói, Trương Kỳ tỷ nói, là nàng cố ý không nói, muốn lao đại ngươi không nên tự trách, dù sao trở lại căn cứ cũng có thể dưỡng hảo.
Nàng còn cùng ngươi nói cái này.
Lăng Kha ngẩn ra, trong lòng hơn nữa khó chịu đều do ta, là ta thật xin lỗi nàng.
Sở Tịch gặp lão đại hốc mắt đỏ lên, khuyên hắn nói, lão đại, ngươi vậy đừng khổ sở, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, rất nhanh là có thể đi ra ngoài.
Bốn người ở ngoài cửa đợi hơn một tiếng, Thi Thừa mang quan tâm vội vã chạy tới.
Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên phải làm giải phẫu?
Thi Thừa nhìn Tân Vận vào căn cứ thời điểm không phải còn thật tốt sao?
Trương Kỳ tỉ nhịn đau đi bộ, đột nhiên mất đi thăng bằng té ngã trên đất, đưa tới nơi này làm kiểm tra, là nghiền tính gãy xương, cho nên cần làm giải phẫu.
Tân Vận giải thích.
Làm sao sẽ gãy xương?
Thi Thừa nhìn về phía Lăng Kha, chỉ gặp hắn hung hăng xoắn lại tóc của mình, không dám ngẩng đầu xem người bất kỳ.
Đừng hỏi, lão đại đã quá khó chịu.
Sở Tịch kéo hắn một cái, Thi Thừa mặc dù một mặt mê mang, nhưng là không hỏi thêm gì nữa.
Lại qua nửa tiếng, Đỗ bác sĩ từ trong phòng giải phẫu đi ra, nói với mọi người, giải phẫu rất thuận lợi, qua sẽ đẩy đi phòng bệnh là được rồi.
Chúng ta có thể vào xem sao?
Lưu Phong hỏi.
Đi phòng bệnh xem kìa, nơi này là giải phẫu khu, đi vào muốn tiêu độc.
Rất nhanh liền tốt, các ngươi hơi lại chờ sẽ.
Được, cảm ơn Đỗ bác sĩ.
Không khách khí, đây là ta phải làm, huống chi là bác sĩ Trương, chúng ta sẽ hơn nữa chú ý.
Đỗ bác sĩ hướng mọi người gật đầu một cái, liền rời đi.
Lại qua mười mấy phút, Trương Kỳ bị đẩy ra ngoài, nàng trên đùi trói thật cao, tinh thần nhìn qua ngược lại là rất tốt.
Nàng thấy mọi người đều ở đây, an ủi nói, ta không có sao, mọi người không cần lo lắng.
Một hồi lộn xộn sau đó, đám người đến phòng bệnh, cho Trương Kỳ đãi ngộ cũng không tệ lắm, là gian độc lập phòng bệnh.
Lưu Phong ngồi vào nàng bên người, dò xét dò chắn nàng, hỏi, có cần gì không?
Có uống hay không nước?
Trương Kỳ cười nói, không như vậy nghiêm trọng, mọi người cũng đi về nghỉ ngơi đi, đoạn đường này vậy thật mệt mỏi.
Trương Kỳ thấy đám người hậu phương Lăng Kha, hắn cúi đầu, chân mày sâu nhíu, không dám xem nàng dáng vẻ.
Nàng thở dài, nói, Lăng Kha, ngươi đừng như vậy, ta thật không có sao, vốn chính là chính ta nguyên nhân mới té bị thương chân, ngươi vậy đi về nghỉ ngơi đi.
Lăng Kha ngẩng đầu xem nàng, trong hốc mắt đã có nước mắt, hắn đi tới Trương Kỳ mép giường, ánh mắt phức tạp xem nàng, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta.
Tốt lắm, ngươi có thể đừng khóc sướt mướt, cẩn thận ta khinh bị ngươi.
Trương Kỳ cố làm ra vẻ tự nhiên nói ta thật không có sao, mọi người cũng đi về nghỉ ngơi đi.
Lưu Phong và Lăng Kha lưu lại chiếu cố nàng, những người khác đi về trước, chẳng được bao lâu, Trương Sĩ Mục liền chạy vào, hắn thấy Lăng Kha và Trương Kỳ, thở phào nhẹ nhõm, nói, các ngươi có thể coi là trở về, thật là cấp giết chúng ta.
Lăng Kha nhìn hắn một cái chân, hỏi, chân ngươi xong chưa?
Sớm là tốt, lão đại, ngươi đột nhiên không từ biệt, ta vốn là cũng phải cần đi tìm ngươi, nhưng mà Lưu Phong muốn ta trấn thủ căn cứ, ta liền đi theo tiểu đội Bạo Phong đi ra ngoài thi hành dọn dẹp nhiệm vụ, cái này không, vừa nghe nói các ngươi trở về, ta liền chạy như bay tới.
Trương Kỳ làm sao vậy, cầm chân té bị thương?
Có nghiêm trọng không?
Trương Kỳ đem mình té bị thương quá trình nói cho hắn, lần nữa giải thích, ta lần này té bị thương thật không liên quan Lăng Kha chuyện, các ngươi không muốn trách cứ hắn.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi.
Chương 116, chiếu cố cùng bầu bạn.
Trương Sĩ Mục tìm một băng ghế ngồi xuống, nói, bỏ mặc nói thế nào, các ngươi có thể bình an trở về là được, lao đại, sau này ngươi cũng không thể như vậy xung động.
Đúng rồi, Thanh Thanh có tin tức không?
Lăng Kha ảm đạm, không tìm được, bất quá ở đấy đảm tìm được một cái lối đi, có lẽ bọn họ thật không có chết.
Lưu Phong cho hắn hát nước lạnh, coi như lúc ấy tránh được một kiếp, thời gian dài như vậy, ngươi liền có thể bảo đảm bọn họ còn sống.
Lăng Kha không nói lời nào, hắn biết Lưu Phong vẫn còn đang trách hắn.
Trương Kỳ rất đau lòng Lăng Kha, đối với Lưu Phong nói, ngươi đừng nói như vậy, hắn đã quá khổ sở.
Lưu Phong gặp nàng bảo vệ Lăng Kha, trong lòng rất không cam lòng, hắn trầm mặc một hồi, nhịn được câu kia còn ta đâu, ta cũng không khổ sở sao?
Trương Sĩ một cảm giác bầu không khí có chút không đúng, đứng lên nói, Trương Kỳ, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi cho ngươi hầm canh xương.
Lăng Kha trộm nhìn lén Lưu Phong một mắt, vậy đứng lên nói, ta cùng ngươi cùng đi.
Trương Kỳ gặp hai người đều đi, nhìn không nói một lời Lưu Phong, thở dài nói, cảm ơn ngươi quan tâm, ta thật không có sao.
Lưu Phong miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ta là không phải thật trướng mắt, biết rõ ngươi thích là hắn, còn nếu không phải là ở bên trong làm rối lên.
Ngươi chớ nói nhảm, ta không có thích hắn.
Trương Kỳ theo bản năng nói,
không thích ngươi biết như vậy bảo vệ hắn,
không thích ngươi sẽ cái gì cũng không cố thì phải và hắn cùng đi.
Lưu Phong không nhịn được lớn tiếng chút, sau đó nếu như quả cầu ra xì hơi vậy thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý.
Trương Kỳ thấy hắn trong ánh mắt đau thương, rõ ràng lòng hắn ở giữa thống khổ, tựa như cùng mình vậy, yêu một cái định trước để cho mình thương tâm rơi lệ người.
Lưu Phong có chút không chỗ nào thích đứng, hắn vốn là không muốn để cho nàng thấy mình dáng vẻ chật vật, hắn vậy rất ghét mình hiện tại cái này bước mặt mũi, nhưng mà cảm tình không phải tốt như vậy khống chế, một không lưu ý sẽ mất khống chế.
Trương Kỳ không biết nên nói cái gì, cự tuyệt đã nói qua, nàng không muốn nói thêm một lần tổn thương hắn.
Lưu Phong cắn răng, đứng dậy cầm lên bình nước, nhìn nàng một mắt, nói, ta đi lấy nước.
Cảm ơn.
Vốn là ý tốt một câu nói nghe vào Lưu Phong trong thai phá lệ chói tai, hắn cũng không nói gì, xoay người rời đi phòng bệnh. Lăng Kha bưng canh xương vào phòng bệnh thời điểm, phát hiện Lưu Phong không có ở đây, không khỏi có chút chố mắt. Người còn ngu đứng làm gì? Ta cũng đói bụng lắm. Trương Kỳ nhìn hắn, không tự chủ thì mang theo liền giọng nũng nịu. À, Lưu Phong đâu? Lăng Kha đem canh xương đặt ở tủ trên đầu giường, gãi đầu một cái. Hắn nói có chuyện phải xử lý, đi về trước. Trương Kỳ tiến tới canh xương trước, hít mũi một cái, mặt đầy thèm tướng. Chờ một chút, có chút nóng. Lăng Kha buồn cười xem nàng, nhưng mà đảo mắt thấy nàng chân, lại không cười được, hắn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng sờ một cái nàng bó thạch cao chân, hỏi đau không. Trương Kỳ xem hắn đau lòng hình dáng, cố ý chọc cười hắn nói, đau ngược lại không đau, không quá ta như vậy có thể lại không thể động, ngươi sẽ chiếu cố ta sao? Dĩ nhiên. Có gì phân phó ngươi liền nói, trừ tắm đi nhà cầu, những thứ khác ta cũng có thể giúp ngươi làm. Lăng Kha vẻ mặt thành thật nói. Ghét. Trương Kỳ liếc hắn một mắt. Ta đút ngươi uống canh. Lăng Kha bưng lên chén, thổi thổi. Ta tay là tốt. Trương Kỳ dở khóc dở cười nhắc nhở. Ngươi sẽ để cho ta đút ngươi đi, ngươi đối với ta ân tình ta cũng không biết nên lại thế nào. Lăng Kha làm bộ tội nghiệp nói. Trương Kỳ ngay tức thì mặt liền trầm xuống, nàng lạnh lùng nói, ta không cần ngươi còn. Lăng Kha không biết mình nói sai cái gì, vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết nói chuyện, cái đó, ngươi đừng trách ta, ta. Trương Kỳ xem hắn cấp được lời nói không có mạch lạc, khẽ thở dài một cái, nói, ta đối với ngươi tốt không phải là vì để cho ngươi trả cho ta cái gì, ngươi cũng không cần cảm thấy thật xin lỗi ta, coi như là những người khác ta cũng giống vậy sẽ thành tâm đối đãi. Lăng Kha gật đầu một cái, nói, ta biết. Trương Kỳ chỉ mình miệng, nói, ta đói. Lăng Kha ngẩng đầu xem nàng, mê mội trừng mắt nhìn, nhanh chóng nảy nàng uống canh. Ngày thứ hai, rất nhiều người cũng đến thăm Trương Kỳ, trừ tiểu đội Phi Long và tiểu đội Bạo Phong người, còn có đã từng bị nàng cứu trợ qua một số người và phòng y tế bác sĩ y tá. Lăng Kha biết nàng nhân duyên tốt, nhưng mà không nghĩ tới sẽ tốt như vậy, nho nhỏ một căn phòng bệnh lại đứng đầy tới xem nàng người. Hắn bưng canh xương, một bên hô to mượn qua, một bên chen đến Trương Kỳ đầu giường, hắn đem một túi trái cây xốc lên tới đất trên, đem chén canh để lên bàn, xoa xoa mồ hôi chán nói, xin lỗi, đói bụng lắm hả? Tân Vận cố ý chua xót nói, ai nha, thật hâm mộ Trương Kỳ tỷ ạ, có thể bị lao đại như thế chiếu cố. Sở Tịch ôm nàng, vậy chua xót nói, ta chiếu cố ngươi còn chưa đủ sao? Tân Vận không để ý tới hắn, đối với Trương Kỳ nói, lao đại nhưng mà trời chưa sáng đi ngay heo lều chọn một con heo, hiện làm thịt hiện giết, lóc xương tạo thịt, vậy tinh tế chỉnh tự ta nhìn cũng trợn mắt hốt mồm, chắc chắc, sau đó đốt một nồi lớn nước, hầm mới có thể có 4-5 tiếng, cuối cùng cô đọng thành như thế một chén nhỏ. Nàng quay đầu trợn mắt nhìn Sở Tịch một mắt, gắt giọng, ngươi có thể làm được không? Xem được ta cũng muốn uống một hớp. Quan Tâm ôm trước cánh tay đứng ở một bên, nhìn chằm chằm cái chén kia, nhàn nhạt bổ sung, ta cũng muốn uống. Trương Kỳ bị đám người kia buồn cười, nàng đối với Sở Tịch và Hy Thừa nói, hai ngươi còn nỡ ra, đi nhanh làm à? Tới, há miệng. Lăng Kha thổi thổi, sau đó dè dặt này nàng uống canh. Ta không nhìn nổi. Sở Tịch làm dáng nôn mửa, kéo Hy Thừa liền chạy, những người khác cũng cười nháo rời đi. Trương Kỳ liếm môi một cái, hài lòng nói, uống thật là ngon. Bác sĩ nói ngươi chân này muốn nghỉ ngơi bao lâu? Lăng Kha một bên này nàng một bên hỏi. Làm gì? Lúc này mới hai ngày cũng đã chẳng muốn chiếu cố ta. Ngươi cái này là nói cái gì nói? Ta là quan tâm ngươi thương thế, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta ư? Trương Kỳ cười nói, ta là chọc cười ngươi, xem ngươi kích động. Đỗ bác sĩ nói chỉ ít 2 tháng. Vậy ngươi phải nghỉ ngơi đầy 3 tháng. Lăng Kha lãnh đạm nói. Tại sao? Ta cũng không muốn một mực lưu lại ở phòng y tế. Ngươi lại không giống ta và Trương Sĩ một có dị năng, bị lớn như vậy tổn thương, không thể dính vào nữa. Tóm lại, ngươi liền an tâm dưỡng thương, ta mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài chơi, ta liền lấy xe lăn đẩy ngươi đi ra ngoài. Trương Kỳ ý thức được cái gì, không nhịn được hỏi, ngươi nói là, cái này 3 tháng ngươi cũng sẽ cùng ta. Vậy dọn dẹp nhiệm vụ làm thế nào? Ta cùng Lưu Phong thương lượng, dọn dẹp nhiệm vụ tạm hoãn, gần đây cứu người sống sót tương đối nhiều, căn cứ đã mau không đủ ở, chúng ta suy nghĩ cầm cách vách một cái xưởng dọn dẹp đi, nói đơn giản một chút chính là xây dựng thêm căn cứ, đến lúc đó nhất định là có rất nhiều công tác phải làm, nếu như cần phải đi bên ngoài tìm vật liệu, sẽ để cho tiểu đội Bạo Phong ở vùng lân cận tìm kiếm. Trương Kỳ trong lòng thật cao hứng. Lăng Kha có thể cùng nàng để cho nàng rất ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là bề ngoài vẫn là tỉnh mơ nói, vậy ngươi cũng không thể cứ cùng ta, nên làm công tác cũng muốn làm. Ta biết, ngươi liền không cần quan tâm, an tâm dưỡng thương. Lăng Kha ăn hết canh, cầm khăn giấy cho nàng lau miệng. Trương Kỳ có chút thụ sủng nhược kinh nói, sau này chính ta ăn cơm đều có thể, không cần ngươi cho ăn, như vậy cảm giác là lạ, ta rõ ràng hai tay cũng đều tốt. Lăng Kha gật đầu một cái, không có kiên trì. Lăng Kha quả nhiên tuân thủ lời hứa, mỗi ngày đều sẽ cho Trương Kỳ hầm canh, công tác lúc rồi danh liền sẽ cùng nàng đi ra ngoài tản bộ. Trời mưa ngay tại trong phòng bệnh cùng nàng nói chuyện phiếm. 3 tháng sau, Trương Kỳ đã có thể tự do hoạt động. Phòng ăn trên sân thượng, Trương Kỳ bằng lan trông về phía xa, cái này 3 tháng, ở tất cả mọi người dưới sự cố gắng, hãng mới phòng đã sơ cái quy mô. Đám người cho căn cứ lấy tên dễ nghe, Hồng Mông Thành, ngụ ý tất cả người ở chỗ này bắt đầu lại, lấy này là khởi điểm, mở cuộc sống mới. Lưu Phong cầm một kiện giày áo choàng cho nàng đợi lại, ôn nhu nói, trời lạnh, không muốn cứ đi lên thổi gió. Trương Kỳ quay đầu xem là hắn, khẽ mỉm cười, căn cứ càng xây càng đẹp, cái này cũng may mà lãnh đạo của ngươi. Đừng nói như vậy, mọi người đều có công lao, ngược lại là ngươi, Kha Tử không phải nói không để cho ngươi chạy loạn khắp nơi sao? Ta nằm trên giường lâu như vậy, đã sớm kìm nén, hiện tại chân tốt lắm còn không chính xác ta đi sao? Lưu Phong thần giác thượng thiêu, lộ ra dung túng nụ cười, đột nhiên từ phía sau cầm ra một cái tiểu mục ngẫu nhiên, đưa cho nàng nói, đây là ta làm, đưa cho ngươi chơi. Trương Kỳ nhận lấy cái đó tiểu mục ngẫu nhiên, bất quá năm tấc dài, là cái chàng trai, mi mắt mũi sao trông rất sống động, ăn mặc đồ công tác, tứ chi có thể sống động, sau lưng sắp xếp cơ quát, lên bánh răng có thể trên đất đi. Đây là ngươi. Trương Kỳ tò mò đánh liền một tí bánh răng. Tiểu mục ngẫu nhiên không chỉ có sẽ đi, miệng còn giật giật, chuyến ra Lưu Phong ca hát thanh âm, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.